Chương 37, ném lăn bọn hắn trên đường dài, Tang Tiêu nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam nhân, hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng tại cầu dài bên trên, một mình đối kháng hắn 300 đao thủ ngoan nhân liên hệ với nhau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hai ngày hung danh chấn nhiếp áo cũng hắc bạch hai đạo tinh ca, lại là cái anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Tang Tiêu mắt nhìn chằm chằm Chu Tinh, tinh ca đúng không, như thế đẹp trai, chết đáng tiếc, chỉ cần ngươi tức vũ khí đầu hàng, lưu lại một cánh tay, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Chu Tinh khẽ mỉm cười nói, không có khả năng. Tang Tiêu nhìn xem mặt không đổi sắc Chu Tinh, quả nhiên giống Tịnh Khôn nói như vậy, thâm bất khả chắc. Tang Tiêu giống một con rắn độc, cười lạnh một tiếng, Tinh ca, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, chính là một mình ngươi có thể đánh ta 300 người, kia lại như thế nào? Tang Tiêu chỉ vào Chu Tinh sau lưng Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê mấy người, hung hăng nói, nhưng là mấy người bọn hắn đâu, lão tử nhiều người như vậy, chắc không chết ngươi, cũng sẽ chém chết mấy người bọn hắn. Dùng mấy người bọn hắn đến uy hiếp Chu Tinh, Trần Hạo Nam không làm, đứng dậy, ta nhào ngươi a mẹ. Tang Tiêu, coi như mấy huynh đệ chúng ta bị chém chết, cũng muốn trước chém chết ngươi cái bị vùi dập giữa chợ. Cho dù chết, mấy huynh đệ chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Sơn Kê ôm chầm mấy cái bả vai của huynh đệ, hô, hảo huynh đệ, không rời không bỏ. Chu Tinh trong lòng ấm áp, bị cái này tình nghĩa huynh đệ cảm động. Lúc này, trong đầu lại một lần vang lên đã rất quen thuộc hệ thống thanh âm, đinh, hệ thống tạm thời phát hành nhiệm vụ, bảo hộ Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê mấy người bọn hắn. Nhìn xem thấy chết không sờn Trần Hạo Nam mấy người bọn họ, Chu Tinh rốt cục xuất ra lần trước đạt được nhanh nhẹ thẻ. Hắn sở dĩ một mực không có ăn tấm thẻ này, là bởi vì hệ thống đối tấm thẻ này có đặc biệt đánh dấu, có tác dụng phụ. Nhưng bây giờ lúc này, đối mặt với hơn ngàn đao thủ, còn muốn bảo hộ Trần Hạo Nam bọn hắn. Bất kể hắn là cái gì tác dụng phụ, Chu Tinh không do dự nữa, một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt phần bụng một cỗ ấm áp khí tức bay lên, tiếp theo rót hướng toàn thân. Chu Tinh cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, ngũ giác trở nên nhạy cảm. Tác dụng phụ đâu? Chu Tinh không có cảm nhận được cái gì tác dụng phụ, liền không suy nghĩ thêm nữa. Tang Tiêu xem mấy người tình so kim kiên, muốn chiêu hàng là không thể nào, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, đã muốn chết cùng một chỗ, vậy ta Tang Tiêu liền thành toán các ngươi. Đối mặt hùng hổ dọa người Tang Tiêu, Chu Tinh không chút hoang mang móc ra một điếu thuốc lá. Lạch cạch. Chu Tinh có chút ngửa đầu xem thiên, hít sâu một cái điếu thuốc lá. Sắc người hơi khói tràn ngập phổi khang, lắng đọng mấy giây, theo kia cổ cay độc dần dần hướng tới nóng rực, liền chậm rãi thở ra, thỏa mãn thở dài, hút xong điếu thuốc này trước đó, ta muốn trước đưa ngươi đánh ngã, Tang Tiêu. Một điếu thuốc thời gian đánh ngã ta, thật sự là cuồng vọng. Tang Tiêu vẫn là điên cuồng lui lại, lớn tiếng kêu gọi các tiểu đệ tiến lên, bổ về phía Chu Tinh. Một mảnh đen kịt người hướng Chu Tinh dũng mãnh lao tới, mà Tang Tiêu thì chạy xa xa, trong lòng hừ lạnh, hừ, một điếu thuốc thời gian đánh ngã ta, người si nói mộng. Chu Tinh một người cầm trong tay thôi rực vừa rồi ném ra tới cương đao, phóng tới đen nghịt người nhóm. Thấy trong hộp đêm Hà Siêu Nghi một trận kinh tâm táng đảm. Có nhanh nhẹn tấm thẻ cùng cao cấp đao thuật Chu Tinh, ngậm một điếu thuốc, dẫn theo một thanh cương đao, như là ma thần đồng dạng thẳng hướng Tang Tiêu cái hướng kia. Thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, xuất đao gọn gàng. Những nơi đi qua, không ngừng có Tang Tiêu tiểu đệ ngã xuống, nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Trần Hạo Nam hắn a mấy cái thì là đi theo Chu Tinh đằng sau, không ngừng trùng sát. Liên liên nguyên bản nhu nhược gan nhỏ bao bì, cũng dũng mãnh mười phần, cùng sau lưng Chu Tinh, hộ tống Chu Tinh đồng loạt giết vào Tang Tiêu tiểu đệ bên trong. Giờ phút này cương đao nơi tay, có được cao cấp đao thuật Chu Tinh như là tàn sát nhân gian ma quỷ. Một đao xuống dưới, máu tươi bắn tung tóe. Hắn như là một cái đao nhọn, mang theo Trần Hạo Nam mấy người bọn hắn, tại quần quận biển người bên trong, một đường huy sái lấy huyết tinh cùng tử vong. Một đường quét ngang. Tang Tiêu kinh hãi phát hiện, có Chu Tinh xung phong, phía sau hắn Trần Hạo Nam mấy người vậy mà không có một cái nào thụ thương. Không thể tin được. Tại vô số đao thủ thủy triều bên trong, Chu Tinh dẫn Trần Hạo Nam bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, vậy mà cứ thế mà giết ra một đường máu đến. Sáu thanh cương đao tách ra sinh tử lộ. Trong câu lạc bộ đêm Hà Siêu Nghi cùng thôi rực xem ngây người. Mà lúc này Tang Tiêu thì là mồ hôi lạnh rơi, nhìn xem không tới một điếu thuốc thời gian, bị theo trong biển người giết ra một đường máu, vọt tới trước mặt hắn Chu Tinh. Phản phất thiết hầu bị người nắm, mở đến thật to miệng, đủ để buông xuống một quả trứng gà. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Tinh so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đây con mẹ nó tuyệt đối là một cái sát thần. Đang nghĩ ngợi, Chu Tinh đã giết tới trước mắt, một cái mang theo máu tươi chảy đầm địa cương đao, gác ở trên cổ của hắn. Tang Tiêu nhìn xem tấm kia đẹp trai lạnh lùng khuôn mặt, trong nháy mắt một cỗ rét lạnh nội tâm ý lạnh, không cách nào ngăn chặn theo bàn chân mạo đến đỉnh đầu. Chu Tinh hít sâu một cái khói, phun ra sương mù đánh vào Tang Tiêu mồ hôi rầm rề trên mặt, ta Tinh ca gần đây coi trọng nhất uy tín, nói một điếu thuốc thời gian đánh ngã ngươi, liền một điếu thuốc đánh ngã ngươi. Dứt lời, một đao đập vào Tang Tiêu trên đầu. Chương 38, Hải tặc nữ vương 3. Tinh hồng tiên huyết trong nháy mắt theo Tang Tiêu đầu chảy ra, thân thể của hắn cũng giống chó chết, bị Chu Tinh nâng trên tay, chết bị vùi dập giữa chợ, hồng hưng trận tử giã có giúp khí thu số, chán sống. Tang Tiêu trong con mắt hiện hiện vô hạn hoảng sợ, hai năm này hắn hành. Đi áo cũng, không nghĩ tới hôm nay lại đưa tại một cái nhìn người vật vô hại đẹp trai người trẻ tuổi trên thân. Đáng chết Tịch Côn, vậy mà không cùng hắn nói rõ ràng Chu Tinh chính là cái ma quỷ. Người này không thể trêu chọc a. Hiện tại mạng nhỏ bóp tại trên tay của người khác, Tang Tiêu sợ hãi cầu xin tha thứ, Tinh ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta nếu là lại đi hồng hưng cái kia chẳng tử, ta liền đoạn tử tuyệt tôn. Chu Tinh cười tủm tỉm nói, còn có Đổ Vương chẳng tử. Tang Tiêu lập tức gật đầu nói phải, tại Chu Tinh buông hắn ra về sau, vừa đeo lấy đen nghị tiểu đệ, chật vật chạy trốn. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, cực phẩm nguyên thạch cảm ứng thẻ một tấm, toàn năng điều khiển thẻ một tấm. Mà lúc này, hộp đêm cửa lớn cũng bị mở ra, Hà Siêu Nghi lập tức chạy đến, gắt gao ôm lấy Chu Tinh, trải qua vừa mới sinh ly từ biệt, huống chi nàng nam nhân thể hiện ra vượt qua tưởng tượng thực lực cường đại, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Một bên Trần Hạo Nam bọn hắn thì là lên tiếng hát vang, hát lên kia một bài vĩnh viễn kinh điển răng ẻn đạn chờ dù. Mà hộp đêm thiếu đông ra, Thôi Dực không biết rõ khi nào cũng sớm đã vụng trộm chạy đi, hắn muốn trở về cùng gia tộc báo cáo, cái kia gọi là tình ca nam nhân không thể trêu chọc. Bất quá coi như hắn không nói, từ giờ trở đi, áo cũng hắc bạch hai đạo đại nhân vật trên tay cũng có một phần chu tinh tài liệu cặn kẽ. Đang lúc đám người reo hò chúc mừng thời điểm vang một tiếng thanh thúy tiếng súng, sợ ngây người đám người. Chu tinh bọn hắn theo thanh vọng đi, cái gặp một nhóm thật cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn. Chính là vừa rồi tại bên đường bình tĩnh ăn đồ nướng kia nhóm mỹ nữ. Vừa rồi kịch chiến, Chu tinh liền một mực chú ý tới cái này nhóm, từ đầu tới đuôi bình tĩnh quan chiến mỹ nữ. Nhìn qua, cái này nhóm nữ nhân cũng không đơn giản. Một tiếng súng vang về sau, kia nhóm mỹ nữ chậm rãi hướng Chu tinh bọn hắn đi tới. Đi tới gần, đám người không khỏi bị cầm đầu nữ tử kia kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo chỗ thật sâu hấp dẫn, đặc biệt là sơn kê, nước bọt đều muốn chảy ra. Chính là đối với mình bề ngoài 10 điểm tự tin Hà Siêu Nghi, giờ phút này cũng tự ti mặc cảm. Mặt trái xoan, ong vàng eo, đại ba lãng quyền phát, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, mới mở miệng, dễ nghe êm thai thanh âm vang lên, "Ngươi tốt, ta là Nhất tỷ." "Nhất tỷ?" Hà Siêu Nghi một mặt chấn kinh. Đám người không hiểu nhìn thấy Hà Siêu Nghi thấp giọng hướng Chu Tinh bọn hắn nói ra, đây cũng là áo cũng trên biển làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc nữ vương, mê người đến cực điểm lại thực lực cường đại. Vô số nam nhân điên cuồng muốn làm nàng nam nhân, trong truyền thuyết nàng nói chỉ có trên thế giới đẹp trai nhất biết đánh nhau nhất nam nhân mới xứng làm trượng phu của nàng. Cái gặp Nhất tỷ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Tinh, ngươi rất mạnh, không biết rõ xưng hô như thế nào. Chu Tinh hít hà xong trước hoa hồng, bá khí mà nói, "Tinh ca." Chu Tinh vừa mới dứt lời, Nhất tỷ một cây liền chỉ tại Chu Tinh đầu. "Làm gì?" Trần Hạo Nam bọn hắn lập tức muốn xông đi lên, lại bị Chu Tinh ngăn lại, hắn cảm nhận được cái này nữ nhân khí tức, không phải Trần Hạo Nam bọn hắn có thể đối phó. Chu Tinh không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mê. Ngươi mỉm cười, không biết Tinh ca lúc nào đắc tội Nhất tỷ. Đây là Nhất tỷ một bên mỹ nữ nói, muốn trách thì trách dung mạo ngươi quá đẹp rồi. Ngoa tạo, dáng dấp đẹp trai cũng có tội a. Có còn vương pháp hay không á? Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, đây là Trần Chuỗi cấp sắc a. Sơn Kê liếm láp mặt tiến lên, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ta như thế nào dạng? Mỹ nữ kia lườm đồng dạng Sơn Kê, kỳ thật cũng còn có thể, bất quá bây giờ muốn làm Nhất tỷ sự tình quan trọng. Nói xong liền cùng Nhất tỷ mang lấy Chu Tinh hướng bến tàu đi đến. Hà Siêu Nghi gấp đến độ kêu to, mà Sơn Kê lại hô, Tinh ca, trở về mời ngươi uống hổ tiên canh. Cứ như vậy, tại Trần Hạo Nam bọn hắn một mặt kinh ngạc trong ánh mắt, Nhất tỷ mang theo Chu Tinh nhảy lên cách bờ biển không xa hào hoa du thuyền, nên ngang rời đi. Du thuyền lên. Chu Tinh cười hì hì hướng về phía, nhìn mình cầm chầm Nhất tỷ nói, mỹ nữ, ngươi sẽ không thật dự định muốn cướp sắp đi, ta cũng không phải tùy tiện nam nhân. Nhất tỷ một mặt nghiêm mặt, không sai, ngươi chính là vị kia lại đẹp trai lại có thể đánh nam nhân, cho nên ngươi nhất định phải làm ta ép trại nam nhân. Ta dựa vào, nguyên lai thật sự là cướp sắc a. Chu Tinh không biết rõ là hẳn là khổ sở, vẫn là phải cao hứng, niên kỷ nhẹ nhàng liền muốn tiếp nhận cái tuổi này không nên có đẹp trai. Chỉ chốc lát, một đoàn người liền tới đến Nhất tỷ cốt lõi. Một chiếc siêu cấp lớn du thuyền lên, rộng lớn bề ngoài, hào hoa trang hoàng, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, hào hoa. Chu Tinh lên thuyền về sau, liền bị giam tại một gian hào hoa nằm trong phòng, to lớn sâu đèn hướng dẫn. Hơn 5 mét rộng lớn giường, mấy chục mét vuông lớn nhà vệ sinh. Thật là khiến người ta thoải mái dễ chịu lại hưởng thụ, Chu Tinh hôm nay đánh một ngày, trên thân đều là mùi máu tươi cùng mồ hôi bị chua. Cùng cái này cao nhã phong cách không hợp nhau. Cho nên hắn quyết định tắm trước, sau đó mị mị ngủ mở giấc, cái gì áp trại phu nhân, ép trại nam nhân, ngày mai lại nói. Chu Tinh thoải mái ngâm mình ở to lớn trong bồn tắm, thỏa thích hưởng thụ nước ấm mang tới khoái cảm. Đột nhiên một cỗ tà niệm chui lên trong lòng, nhường hắn hướng về phía Nhất tỷ kia mê. Người dáng vóc, bên người khuôn mặt nhỏ ý nghĩ kỳ quái. Chương 39 Hố tra hệ thống Chu Tinh đống nhiên lắc đầu, ta đây là làm sao vậy, lại đột nhiên ý loạn tình mê bắt đầu. Chu Tinh tự hỏi ý chí kiên định, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Chu Tinh trong nháy mắt nghĩ đến hệ thống cho tấm kia nhanh nhẹn thẻ, tấm kia trần trụi ghi rõ có tác dụng phụ nhanh nhẹn thẻ. Ngoa tạo, hố tra hệ thống. Chu Tinh mắng một câu, liền không có tâm tình lại ngâm xuống dưới, mặc áo choàng tắm đi ra phòng vệ sinh. Cái gặp lúc này, Nhất tỷ lại cũng tắm xong ngồi ở bên ngoài lớn giường lên. Chu Tinh một thời gian xem lên người. Nhất tỷ nhìn đứng ở phòng vệ sinh cửa ra vào ngẩn người Chu Tinh, vũ mị cười một tiếng, Tinh ca. Một thời gian, hương hồn tràn ngập toàn bộ hào hoa phòng ngủ. Ngày thứ hai, Chu Tinh mở to mắt, lại sớm đã không thấy Nhất tỷ thân ảnh. Không nghĩ tới vẫn là cái chim non. Chu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện tối ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt. Có chỉ thẻ gia trì, triệt để nhường Nhất tỷ thần phục. Nhưng trong lòng của hắn cười khổ, cái này đáng chết hệ thống, có tác dụng phụ cũng không nói rõ là cái gì tác dụng phụ. Nghìn tính và tính, cũng không có tính tới tác dụng phụ vậy mà lại là nhường hắn phát xuân. Còn may là cái đại mỹ nữ, bằng không hắn sẽ thua lô lớn. Bất quá hắn cũng không muốn tại cái này thuyền hải tặc trên làm ép trại nam nhân, mặc dù nói trên thuyền đều là mỹ nữ. Hắn nhưng là muốn làm xưng bá đàn ông của toàn thế giới, sao có thể tham luyến cái này một thuyền đâu. Nghĩ tới đây, Chu Tinh liền cấp tốc mặc quần áo tử tế, lén lút chạy đến đuôi thuyền, nhảy lên một chiếc du thuyền. An toàn năng điều khiển thẻ, liền thuần thục thao tác du thuyền, chuẩn bị ly khai. Lúc này Nhất tỷ lại xuất hiện tại du thuyền lan can bên cạnh, hướng về phía Chu Tinh hô to, "Tinh ca, ngươi trở lại cho ta." Chu Tinh trong lòng cười khổ, cái này một cái mông xuân sắc nở à, cũng mẹ nhà hắn lại hệ thống. Nhìn thoáng qua trên lan can kia xinh đẹp ý trung nhân, trong lòng lại có một tia không bỏ. Chu Tinh là sát phạt quả đoán người, há có thể là nhìn nữ tư tình chỗ mệt mỏi, thu hồi ánh mắt, Chu Tinh bỗng nhiên tăng lớn chân ga. Oeng! Du thuyền tựa như là một cái cự sa, vọt ra ngoài. Trong gió nhẹ bay tới Chu Tinh tiếng la, ta nói qua ta không phải thuận tiện nam nhân. Nhất tỷ nhìn xem Chu Tinh bóng lưng rời đi, không khỏi tức giận đến gấp dậm chân. Cái này thế nhưng là nàng sinh mệnh ở trong nam nhân đầu tiên a. Bất quá ai đoán không phải Nhất tỷ phong cách, nàng không có khổ sở, gương mặt xinh đẹp ngược lại lộ ra tiểu dung, đây mới là ta muốn nam nhân a. Coi như chân trời góc biển, ta đồng dạng muốn đuổi tới ngươi, Tinh ca. Chu Tinh mở ra du thuyền một đường rong ruổi, rất nhanh liền trở lại bên bờ. Vừa mới lên bờ, liền trông thấy Trần Hạo Nam bọn hắn một nhóm còn chưa rời đi, mà là lo lắng tại gọi điện thoại, giống như đang cứ gọi người bộ dạng. Đám huynh đệ này vẫn là không yên lòng hắn a, Chu Tinh không khỏi trong lòng ấm áp. Đám người xa xa trông thấy đi tới Chu Tinh, nhao nhao thở dài một hơi. Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn nhìn xem đến gần Chu Tinh, không khỏi cười lên ha ha. Mà Hà Siêu Nghi nguyên bản mỉm cười gương mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Nhìn xem biểu lộ đặc sắc đám người, Chu Tinh một mặt mạc danh kỳ diệu. Sơn Kê chỉ vào Chu Tinh mặt nói, ha ha, Tinh ca, ngươi cũng quá không tuân theo quy củ đi, an bụng cũng không lau miệng. Lúc này, Chu Tinh mới phản ứng được, nguyên lai mình vừa mới chạy trốn bội vàng, mặt cũng không tắm, lúc này trên mặt tất cả đều là nhất tỷ môi đỏ ấn. Hà Siêu Nghi thở phì phò nói, làm hại nhóm chúng ta còn lo lắng hãi hùng, nguyên lai người nào đó ngược lại là xuân sắc khoái hoạt đi. Chu Tinh cười cười xấu hổ, biết mình làm sao phân tích cũng vô dụng, cũng không thể nói là hệ thống hô hắn đi. Hừ. Hà Siêu Nghi hừ lạnh một tiếng nói, lần này liền tha thứ ngươi một lần, bất quá ngươi muốn đi với ta gặp cha ta, hôm nay là sinh nhật của hắn. Đổ Vương sinh nhật. Ngoại trừ đối Hà Siêu Nghi đối lý bên ngoài, Chu Tinh tự nhiên cũng nghĩ mắt thấy một cái Đổ Vương phong thái, liền vui vẻ bằng lòng. Mà Trần Hạo Nam bọn hắn thì biểu thị, cái này hai ngày một mực chém chém giết giết, bọn hắn muốn tìm cái địa phương buông lòng một cái, nếu không đi theo Chu Tinh, lại không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Chu Tinh chính là cái gây tai họa vương, đi tới chỗ nào nơi đó liền phân tranh không ngừng. Chu Tinh bất đắc dĩ, ai bảo tự mình quá ưu tú, tựa như trong đêm tối đông đóm, nghĩ không bị người chú ý đều không được. Một đoàn người như vậy tách ra, Chu Tinh đi theo Hà Siêu Nghi đi vào Hà Gia thị trường đồ cổ. Nguyên lai Đổ Vương nghĩ phát triển tự mình nghiệp vụ, mới thu mua một cái thị trường đồ cổ. Vì kiến tạo thanh thế, Đổ Vương quyết định năm nay thọ yến tại thị trường đồ cổ cử hành. Đổ Vương thọ yến, Úc cũng hắc bạch hai đạo danh lưu tự nhiên trên cơ bản cũng tập trung vào nơi này. Chương 40, gặp mặt Đổ Vương thị trường đồ cổ bên ngoài, một đôi sư tử thượng hạ nhảy múa, chiêm trống vang trời, vây xem không ít lắng diện, phi thường náo nhiệt. Đổ Vương chi nữ Hà Siêu Nghi bên người Chu Tinh tự nhiên dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, không ngừng suy đoán Chu Tinh thân phận. Mọi người đều biết, Hà Siêu Nghi nhãn quang là tương đương cao, bao nhiêu nhà giàu công tử ca muốn đuổi theo nàng đều đuổi không kịp. Cái này anh tuấn nam nhân đến cùng là ai a, vậy mà nhường cao ngạo Hà Siêu Nghi một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dạng. Hà Siêu Nghi một mặt hạnh phúc kéo Chu Tinh đi vào nội sảnh thời điểm, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Một trận ồn ào, không ít người tại lắc đầu thở dài, Đổ Vương vậy mà lại thua. Xem ra Đổ Vương già, không được. Ngồi ở đại sảnh chính giữa, Đổ Vương vẫn như cũ khí khái hào hùng mười phần, khí độ bất phàm, chỉ là một mặt không cao hứng. Mà hắn đối diện một cái nho nhã lao đầu thì là một mặt vẻ tiêu ngạo. Hà Siêu Nghi thấy thế, lôi kéo Chu Tinh tranh thủ thời gian chạy đến Đổ Vương bên người, hỏi thăm Đổ Vương đến cùng chuyện gì xảy ra. Đổ Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngược lại là một bên cận vệ cùng Hà Siêu Nghi phân tích, nguyên lai đại cũng đổ thạch giới danh nhân Trần Trường Quảng sớm đã có ý khiêu chiến một cái Úc cũng Đổ Vương, đổ thuật trên mặc dù không sánh bằng, nhưng là hắn nghĩ mở ra lối riêng trên đổ thạch thắng được danh tiếng. Đúng lúc gặp Đổ Vương thị trường đồ cổ khai trương, càng là đặc biệt lựa chọn tại Đổ Vương sinh nhật cùng ngày đến nhà khiêu chiến, nhường hắn khó xử. Đột nhiên tới cửa khiêu chiến, vốn là nhường Đổ Vương thập phần khó chịu, nhưng là trước mắt bao người, thân là Đổ Vương hắn như thế nào có thể cự tuyệt? Chính thế nhưng trên chiếu bạc kỹ xảo mặc dù cao siêu, nhưng là đổ thạch lại là chẳng ra sao cả. Đánh cược 3 ván lựa thắng, Đổ Vương đã dẫn đầu thua một ván, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Lại thua một ván, cái này thị trường đồ cổ liền sẽ bại bởi Trần Trường Quảng, càng quan trọng hơn là hắn Đổ Vương thanh danh liền triệt để sẽ bị người trả đạp. Hà Siêu Nghi nhìn xem sắc mặt âm trầm Đổ Vương, nguyên bản còn muốn lấy vô cùng cao hứng cho Đổ Vương giới thiệu Chu Tinh, nhưng là lúc này chỗ nào còn chú ý đạt được giới thiệu Chu Tinh. Rất là sốt ruột, một thời gian không biết rõ nên làm cái gì. Như có điều suy nghĩ nhìn xem chung quanh đây hết thảy Chu Tinh, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm quen thuộc, "Đinh, hệ thống phát hành tạm thời nhiệm vụ, trợ giúp Đổ Vương thắng được đổ thạch chi chiến." Chu Tinh mỉm cười, nhìn về phía lúc này cao mày Đổ Vương nói, "Đổ Vương, nếu không để cho ta tới thử một cái." Chu Tinh thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai mỗi một người. Đổ Vương cao mày, quay đầu nhìn đồng dạng Chu Tinh. Thật đẹp trai người trẻ tuổi, so với hắn lúc còn trẻ chỉ có hơn chứ không kém. Hà Siêu Nghi tại Đổ Vương bên thai thì thầm vài câu. Đổ Vương lập tức mắt lộ ra tinh quang, lợi hại như vậy người trẻ tuổi, nhường hắn thử một cái cũng không sao. Một mặt thưởng thức nói, ha ha, người tuổi trẻ, yên tâm to gan đi cược, coi như thua nhà này thị trường đồ cổ cũng không quan trọng. Chu Tinh mỉm cười gật gật đầu, cho Hà Siêu Nghi một cái an ủi nhãn thần. Đổ Vương hướng về phía hăng hái Trần Trường Quảng nói, Trần Trường Quảng, không bằng cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, để cho ta nữ nhi bạn trai thay ta xuất chiến như thế nào? Đổ Vương nữ nhi bạn trai. Đám người nhìn xem Chu Tinh ánh mắt dị dạng. Quả nhiên đủ đẹp trai, hơn nữa còn có khí phách thay Đổ Vương xuất chiến, nhìn sát thực không đơn giản. Trần Trường Quảng lúc này lòng tin mười phần, hắn muốn Đổ Vương thua tâm phục khẩu phục, lấy báo 10 năm trước thảm bại mối thù, nhân tiện nói, có gì không thể. Chu Tinh tiến lên, sờ lên vừa mới cắt một chỗ hòn đá, nhặt lên một khối bốn tại trong tay, đổ thạch đánh cược như thế nào à? Lời vừa nói ra, cười ngất đám người. Hà Siêu Nghi càng là kinh ngạc há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Tinh, ngươi không có cược qua thạch. Chu Tinh gật đầu. Hà Siêu Nghi cảm giác tự mình muốn bị tức chết, vậy ngươi còn muốn thay ta trà xuất chiến? Đổ Vương ngăn lại sức sống nữ nhi, một mặt thưởng thức nhìn xem Chu Tinh, người trẻ tuổi, tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi né con mới để không sợ còn quyết đoán. Chu Tinh loại này không sợ trời không sợ đất tư thái, làm sao không giống hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng? Mà Trần Trường Quảng lại không cao hứng, vì đối phó Đổ Vương, tự mình khổ luyện 10 năm đổ thạch, bây giờ lại dùng để đối phó một cái không có cược qua thạch thái điểu. Trần Trường Quảng coi nhẹ nhìn xem Chu Tinh, tiểu tử không biết mùi vị, không có bản sự lại muốn học người ta chắc mức, ta sẽ để cho ngươi thua đến quần lót cũng không có. Chu Tinh xem thường cười nói, kia chúng ta đi nhìn. Hai người đi lên liền đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Chu Tinh xuất ra nguyên thạch cảm ứng tấm thẻ, chậm rãi hướng miệng bên trong đưa đi, trong nháy mắt cảm giác chu vi nguyên thạch tản mát ra một cỗ mờ mịt khí tức, đạo kia khí tức rất yếu, người bình thường căn bản cảm giác không chịu được, nhưng ăn tấm thẻ Chu Tinh lại có thể cảm thụ được ra, mỗi một khỏa tảng đá không đồng dạng khí tức. Nhìn xem bình thản ung dung Chu Tinh, Trần Trường Quảng khinh thường nói lại nhiều đều là hư, toàn bằng cắt đá xem hư thực, hiện tại liền quyết đấu đi. Quyết đấu tuyển thạch sân bãi liền định tại Hà Gia đổ thạch thị trường. Hai người sau đó đi vào chỉ định tuyển thạch khu vực, nơi đây chiếm diện tích cực lớn, lấy tường cao vây quanh, bên trong khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ, nhan sắc không đồng nhất tảng đá. Lớn đến mấy bạc cân, nhỏ đến mấy lượng, lít nha lít nhít. Tuyển thạch thời gian là nửa giờ. Tuyển thạch bên ngoài sân, tụ tập không ít người, cũng tại nhau nhau nghị luận. Chương 41, nguyên thạch cảm ứng tấm thẻ lúc này, Trần Trường Quảng xuất ra một cái kính lút, nhìn rất cao cấp bộ dạng, một hòn đá cẩn thận quan sát bọn chúng hoa văn cùng nhan sắc. Mà Chu Tinh thì gánh vác lấy tay, hơi híp mắt lại, khắp nơi loạn chuyển, cái bang phái đại lao tuần sát tự mình địa bàn, tại mỗi một khối nguyên thạch trên dừng lại thời gian căn bản không cao hơn một giây. Ngoa tạo, hắn khó nói thật không hiểu đổ thạch. Nào có nhân tuyển tảng đá, giống Chu Tinh như thế cưỡi ngựa xem hoa, căn bản xem cũng không có nhìn kỹ. Nhìn thấy trước mắt một màn này đám người, trong lòng nghị luận ầm ĩ có lao giả lắc đầu nói, cái này thiếu niên đúng là tân thủ. Xem ra lần này Đổ Vương muốn đưa tại người trẻ tuổi kia trong tay. Ngay tại nghiêm túc tuyển tảng đá Trần Trường Quảng, nhìn xem giống dạo phố đồng dạng Chu Tinh, trong lòng kỳ thật tức giận đến không được, mẹ nó, cùng loại này nớ ngần so. Quả thực là vũ nhục tự mình đổ thạch thuật. Một hồi nhất định phải hung hăng nhục nhã hắn, suất này ngủ mắc khí. Không để ý chúng tượng người nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhãn quang, Chu Tinh một mực đi dạo đã có mười mấy phút. Hà Siêu Nghi ở một bên nóng nảy thúc giục, Tinh ca, ngươi ngược lại là nhanh tuyển tảng đã à, thời gian muốn tới. Liên liên Đổ Vương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lần này, hắn nhìn lầm, nhìn sai người trẻ tuổi này. Lần này đại khái dẫn đầu là phải thua. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến nửa giờ, lúc này Chu Tinh cảm nhận được một khối cực lớn nguyên thạch, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, phong ánh thanh minh khí tức. Chính là nó. Chu Tinh mừng rỡ. Cùng tuyển thạch sư phó chỉ kia một khối bị đặt ở nơi hẻo lánh dưới đại thụ tảng đá lớn, chừng cao hơn 2 mét, nhìn lên nặng mấy bạc cân. Người xác định. Tuyển thạch sư phó không hiểu nhìn xem Chu Tinh. Hắn ở chỗ này làm việc đã có mấy năm thời gian, nhưng tảng đá kia từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này, mấy năm, căn bản không có người mua. Bởi vì tảng đá kia hoa văn thô ráp, không có bất luận cái gì quan trạch, cũng chính là đổ thạch người trong miệng thường nói cục vật liệu, ra xanh sát xuất cơ hồ là không. Cho nên, về sau liền bị hắn sai người đem đến nơi hẻo lánh, xem như cảnh quan thạch dùng. Chu Tinh xác định gật gật đầu, nhường tuyển thạch sư phó thẳng thở dài, tiểu thư tìm cái này bạn trai, thật là một cái ba hoa trích trẻ chủ nghĩa hình thức. Mà lúc này, Trần Trường Quảng đã tuyển một khối lục sắc đều, hoa văn rõ ràng, hơn nữa còn mang theo trứng muối hoa bài liệu. Là hai người chọn vật liệu đá đem đến trước mặt mọi người lúc. Vẻ mặt của mọi người hết sức đặc sắc, cái này Chu Tinh chọn là cái gì a? Liên liên mới nhập môn đổ thạch người, đều có thể nhìn ra được đây là một cục vật liệu. Hà Siêu Nghi đơn giản bị Chu Tinh tức giận đến thổ huyết. Coi như Chu Tinh hoàn toàn sẽ không đổ thạch, cũng sẽ xem giá cả tuyển đi. Tảng đá giá tiền là trải qua chuyên nghiệp giám định sư đã kiểm tra định giá cả, ra xanh sát suất lớn tảng đá giá cả liền quý, trái lại liền tiện nghi. Mà lúc này, Chu Tinh chọn cái này một khối lớn tảng đá yết giá mới 10 vạn, mà Trần Trường Quảng trong tay tảng đá yết giá 100 vạn. Lập tức phân cao thấp. Đám người nhìn về phía Chu Tinh ánh mắt giống nhìn thằng ngốc đồng dạng. Những cái kia nhà giàu đám công tử ca trong lòng càng thêm không phục, loại này ngu xuẩn, dựa vào cái gì có thể ngâm đến Đổ Vương nữ nhi? Liên liên Đổ Vương cũng không nhịn được sinh lòng tức giận, cái này Chu Tinh hoàn toàn đem lần này đánh cược làm trò đùa. Thua không sao, nhưng dạng này bất tức tua chẳng phải là biến thành người trên đường nhóm trò cười. Trần Trường Quảng một mặt trêu tức nhìn xem Chu Tinh, tiểu tử, miễn cho nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu cho ngươi cái đề nghị, đi đổi một khối quý một điểm tảng đá đi, không có tiền, lão phu giúp ngươi ra, ha ha. Đại Loan Đổ Vương quả nhiên khí độ tốt. Trần Trường Quảng bá khí nhường Chu Tinh lại tuyển một lần, nhường đám người tán thưởng Trần Trường Quảng hào phóng. Hà Siêu Nghi tranh thủ thời gian tới, dắt Chu Tinh cánh tay nói, Tinh ca, ngươi nhanh đi lại tuyển một khối đá, liền tuyển những cái kia quý. Chu Tinh không để ý đến nóng nảy Hà Siêu Nghi, mà là lần nữa lộ ra mỉm cười mê người đối Trần Trường Quảng nói, liền ngươi còn Đại Loan Đổ Vương, có mắt không trọng, trận to mắt chó của ngươi lấy xem đi. Ngươi bị một cái đổ thạch thái điều mắng, Trần Trường Quảng tức giận đến không được, tiểu tử không biết mùi vị, lão phu không so đo với ngươi. Nói xong thở phì phò cầm tự mình tảng đá đi cho mở thạch sư phụ, cắt đá, hắn phải dùng thực lực đánh Chu Tinh mặt. Tại một đám người vây xem dưới, hai khối tảng đá đồng thời mở cắt. Trần Trường Quảng ở một bên một mực căn dặn Cắt Đá sư phụ nhất định phải xem chừng, Cắt Đá sư phụ đành phải từng tầng chậm rãi đẩy ra Trần Trường Quảng tăng đá. Một bên quan sát đám người khẩn trương và phần, mà Trần Trường Quảng thì là 10 điểm bình tĩnh, hắn đối với mình tuyển thạch kỹ thuật có lòng tin tuyệt đối. Rốt cục, tại một tiếng kêu gọi tới, một vòng lục sắc xuất hiện ở trước mắt. Trần Trường Quảng cười đáp ý, một quả màu xanh biếc, phẩm chất không tệ đậu loại này bị Trần Trường Quảng cầm tại trong tay, hướng đám người biểu hiện ra, dẫn tới một trận tán thưởng. Mà lúc này, Chu Tinh Tảng đá bởi vì quá lớn, cắt bắt đầu 10 điểm phí công phu, lại thêm Cắt Đá sư phụ cũng là không có gì hứng thú, dẫn đến còn không có cắt xong. Trần Trường Quảng cầm đậu loại này đi vào Chu Tinh trước mặt, "Tiểu tử, không cần cắt, không có đồ vật, ta liền hỏi ngươi phục không?" Chữ phục còn không có nói ra miệng, chỉ nghe thấy hứng hở Cắt Đá sư phụ a một tiếng kêu sợ hãi. Lòng trắng chứng loại này. Trần Trường Quảng nhìn về phía sư phó trong tay trứng gà lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh bảo thạch, con ngươi từ từ lớn lên. Đây là cực phẩm lòng trắng chứng loại này. Trần Trường Quảng một mặt không thể tin được, dưới mắt, hoài nghi có phải hay không tự mình hoa mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chương 42, ai nói ta nhất định phải thua vây xem người xem con mắt cũng nhìn thẳng, vừa rồi trào phúng Chu Tinh người trong nháy mắt cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hà Siêu Nghi kinh hô lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, ôm Chu Tinh hung hăng hôn một cái. Đổ Vương nhìn xem Chu Tinh, khoe miệng có chút cong lên một cái đường cong. Tốt tiểu tử, ngay cả ta cũng lựa. Chu Tinh cầm trứng gà lớn nhỏ cực phẩm lòng trắng trứng loại này, đi vào Trần Trường Quảng trước mặt, Trần Trường Quảng một mặt không phục, mèo mù đụng phải chuột chết, vận khí cất chó thôi. Ván kế tiếp để ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Tinh mỉm cười, nói không chừng ta phía dưới cục vận khí vẫn là tốt như vậy. Trần Trường Quảng tức giận tới mức trừng mắt, bị một cái không có cược qua thạch thái điều đánh bại, Trần Trường Quảng tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh bình phục nỗi lòng, Chu Tinh chỉ bất quá giẫm nhằm cất chó thôi, ván kế tiếp hắn không có lý do lại thua. Cuối cùng một ván định tại phế thạch khu, cái gọi là phế thạch chính là xem hàng sư phó nhận định là vô giá trị chất bại, nhưng thường thường là những này không đáng chú ý chất bại, có thể ra cực phẩm, tựa như Chu Tinh vừa rồi khối kia nguyên thạch. Mà những người thường này nhìn không ra nguyên thạch, càng là khảo nghiệm người cực đá thực lực. Tuyển thạch thời gian đồng dạng là nửa giờ. Trần Trường Quảng lần này không còn dám chủ quan, ngừng thở, cầm to lớn kính lút tại phế đống đá bên trong xem chừng nghiêm túc xem xét, không bông tha nguyên thạch trên một tia đường vân. Đám người cũng là cẩn thận nghiêm túc ở một bên nghiêm túc nhìn xem, đại khí không dám thở, sợ quá yêu nhiêu được hắn. Trái lại Chu Tinh, mẹ nhà hắn miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc, tùy tiện tại dưới chân nhặt lên một khối bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch khối, dễ dàng ném đến ném đi bước chơi. Ngoa tạo, đây cũng là tuyển thạch. Trong lòng mọi người hoán thầm, nhưng lại không dám ra miệng trào phúng, bởi vì vừa mới Chu Tinh cắt ra kia một khối lòng trắng trứng loại này, hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Trần Trường Quảng một đường đi một đường xem, đột nhiên ngừng lại, cẩn thận xem xét trước mắt khối này đắt giá hơn một vạn phế thạch. Kia là một khối giống như là hư thối gỗ, bị côn trùng gặm nuốt qua, mấp mô tảng đá. Thời gian dần trôi qua trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đây là trùng gặm thạch, gần như không có khả năng ra bảo, làm sao lại tuyển định nó? Một đám người nghi hoặc không hiểu. Chỉ có Trần Trường Quảng trong lòng rõ ràng, đây không phải cái gì trùng gặm thạch, mà là danh phủ kỳ thực quỷ liệt thạch, không nghĩ tới lại nhường hắn ở chỗ này có thể tìm được. Quỷ liệt thạch dễ nhất ra chân phẩm, nhưng cũng khó tìm nhất đến, cùng trùng gặm thạch cực kỳ tương tự, cho nên rất nhiều người thường thường bỏ qua nó. Chính là nó, tiểu tử, ta xem ngươi lần này làm sao thắng. Trần Trường Quảng trong lòng sảng khoái vô cùng, lần này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, Chu Tinh trong tay còn cầm khối kia tảng đá vụn, ném đến ném đi chơi, thỉnh thoảng còn cầm tảng đá làm hai lần nện người động tác. Đây con mẹ nó chính là đến tuyển tảng đá vẫn là đến đánh người. Đám người thấy một mặt im lặng. Lúc này, Trần Trường Quảng đã sai người đem khối kia to lớn trùng gặm thạch trở tới. Mắt thấy thời gian sắp đến, Hà Siêu Nghi nhịn không được kêu lên, "Tinh ca, nhanh lên, thời gian nhanh đến." Chu Tinh ồ một tiếng, liền tiện tay trên mặt đất nhặt được một khối tiện tay tảng đá, vừa vặn nắm ở trong tay, bỗng nhiên hướng phía trước đập mạnh, hài lòng gật đầu. Ngoa tạo, cái này ra hỏa là đang chọn đánh người tảng đá a. Liên Độ Vương đều không còn gì để nói lắc đầu, cái này tuyển đến cũng quá tùy ý đi. Chu Tinh cầm khối này tiện tay tảng đá, đi vào Cắt Đá khu. Trần Trường Quảng trông thấy khối này không đủ bàn tay lớn nhỏ tảng đá, cười ha ha, ha ha, ngươi nhỏ như vậy tảng đá ngươi có thể cắt ra cái gì đến? Mọi người vây xem cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này tiểu thạch đầu có thể ra bảo. Đơn giản người si nói mộng. Xem ra lần này chỉ sợ không có may mắn như vậy lạc. Hà Siêu Nghi bối rối, Tinh ca, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định nhỏ như vậy tảng đá có thể cắt ra bảo đến? Chu Tinh thì là mỉm cười. Đây cũng quá cho đùa, cái này nếu bị thua, không chỉ có thị trường đồ cổ muốn chắp tay muốn cho Trần Trường Quảng, mà lại trọng yếu nhất chính là Đổ Vương thanh danh nhận giày xéo. Đổ Vương gần đây coi trọng nhất thanh danh, mà Chu Tinh lúc này lại hoàn toàn việc không đáng lo. Cái này khiến Hà Siêu Nghi rất là nổi nóng, Tinh ca, đừng chỉ cố lấy buồng địch, ngươi nếu bị thua, cha ta hắn. Không muốn lại bị Đổ Vương đưa tay ngừng lại, không biết sao, trải qua ván đầu tiên biểu hiện, Đổ Vương đối Chu Tinh lại vô hình có lòng tin. Hắn cảm giác Chu Tinh tuyệt đối có thực lực cường đại, mà không phải giống mọi người nói như vậy giẫm nhằm cước chó. Đây chính là Đổ Vương trực giác, đây chính là Đổ Vương cùng người bình thường khác nhau. Đổ Vương cười đối Chu Tinh nói, chàng trai, ta tin ngươi. Trần Trường Quảng lại trầm trọng nói, Đổ Vương, ngươi nhãn quang ngược lại là càng ngày càng kém. Đổ Vương cũng không tức giận, Trần Trường Quảng, biết rõ ngươi vì cái gì luôn luôn bại bởi ta sao? Chính là ngươi quá tin tưởng kỹ thuật, mà ta dựa vào chính là trực giác. Trần Trường Quảng nhìn chằm chằm Đổ Vương, không có nho nhã tư thái, mà là hung tợn nói, Đổ Vương, lần này ta liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hai người đối chọi gay gắt, làm cho tất cả mọi người đối lần này đổ thạch càng thêm chờ mong. Các đá sư phó bắt đầu đối Trần Trường Quảng dưới tảng đá tay, cùng lần trước, tại Trần Trường Quảng dặn dò dưới, cẩn thận nghiêm túc từng tầng bóc ra hòn đá. Chính là Trần Trường Quảng lúc này cũng khẩn trương bắt đầu, khối này hiếm thấy quỷ liệt thạch đến cùng có thể cắt ra cái gì đồ đâu. Theo mảnh đá một chút xíu bong ra từng mảng, một cỗ lạnh buốt khí tức lan tràn ra. Cái này, đây là tuyệt đối là hiếm thấy chân phẩm a. Chương 43, cực phẩm đế vương lục đám người bộc phát ra tiếng thán phục. Trần Trường Quảng che kín mồ hôi mặt, hiện ra một vòng sảng khoái mỉm cười. Theo bên trong đá bảo vật hiện thân, đám người nhao nhao không ngừng hâm mộ, đúng là một cái trứng gà lớn nhỏ băng trùng. Như là khối băng đồng dạng trắng tinh, 3 điểm ôn nhuận, 7 điểm băng lãnh, vẻ ngoài như băng như nước, nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng, băng triệt nội tâm, còn lộ ra một tia mông lung hàm xúc vẻ đẹp. Ha ha. Trần Trường Quảng thoải mái cười to, cẩn thận nghiêm túc cầm lấy băng trùng, muốn biết rõ cái này một khối nhỏ băng trùng giá trị mấy ngàn vạn. Tại phế thạch khu vậy mà có thể cắt ra băng trùng, loại kỹ thuật này bọn hắn học là không học được, chỉ có nhìn xem chảy nước miếng phần, nghị luận ầm ĩ, Đài Loan Đổ Vương thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lần này kia tiểu tử nhất định phải thua. Thị trường đồ cổ muốn đổi chủ, không biết rõ Đổ Vương tên tuổi muốn hay không đổi chủ. Hà Siêu Nghi mặt cũng tái rồi, nàng biết rõ lần này coi như phụ thân nàng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Cho nên vẫn là an ủi Chu Tinh, Tinh ca, lần này thua không trách người, kia ra hỏa vận khí thật sự quá tốt rồi. Đổ Vương cũng là tới vô vô Chu Tinh bà bay, tiểu tử, sòng bạc trên thua thắng bốn là chuyện thường, không cần để ở trong lòng, chỉ bằng ngươi cố này giúp khí, ta xem trọng ngươi. Coi trọng ngươi muội. Mẹ nó, còn không có cắt, làm sao cả đám đều cho là ta thua. Chu Tinh miệng góc có chút nhếch lên, còn chưa có thua đâu. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai của mỗi người. Cái gì? Hắn nói còn không có thua? Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta xem là ngớ ngẩn đi, coi là lần này còn có vận khí tốt như vậy. Đám người nhao nhao chà phúng, chính là Đổ Vương cũng như mày. Tại mọi người mỉa mai trong ánh mắt, Chu Tinh cầm lên một bên cắt đá đao, giống chém người, một đao bổ vào cái kia khối nhỏ phế trên đá. Không nghĩ tới tảng đá kia lại là ly kỳ âm u, cái gặp Chu Tinh bổ đến kia lửa tung tóe. Trông thấy Chu Tinh điên cuồng mãnh liệt bổ tảng đá, Trần Trường Quảng cười nói, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, thua liền muốn nhận, sai liền muốn bị đánh. Ta thua ngươi tê liệt. Chu Tinh bỗng nhiên một bổ tảng đá, một quả mảnh vụn thạch nhanh chóng bay ra, công bằng vừa bạn đánh vào Trần Trường Quảng trên mặt. Ba. Trần Trường Quảng đau đến quát to một tiếng, sờ lấy trên mặt lưu lại tinh hồng tiên huyết, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Chu Tinh quát, chó đồ vật, ngươi dám đánh ta. Chu Tinh khẽ mỉm cười nói, ta không có đánh ngươi à, tảng đá không có mắt à, ai bảo ngươi áp sát như thế. Trần Trường Quảng tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì đúng là Chu Tinh chặt tảng đá, sau đó đá vụn tung tóe đến tự mình. Nhưng xem Chu Tinh kia tiện tiện biểu lộ, tất cả mọi người biết rõ, con mẹ nó tuyệt đối là cố ý. Không khỏi nhao nhao lắc đầu, người trẻ tuổi vẫn thua không nổi a. Đồ thạch thua, liền nghĩ dùng bảng môn tà đạo chiếm thượng phong. Nghị luận càng ngày càng kịch liệt, tại chuyện tốt người dẫn đầu tôn, tất cả mọi người tại lên án Chu Tinh, cho là hắn thua không nổi đánh người, nhường hắn lăn ra thị trường đồ cổ, lăn ra thị trường đồ cổ. Lăn ra thị trường đồ cổ. Trần Trường Quảng máu me đầy mặt dấu vết trên mặt hiện ra tiểu dung, nhìn 10 điểm dữ tợn. Mà Đổ Vương cùng Hà Siêu Nghi sắc mặt thì là hết sức khó coi. Ngay tại nhóm tình xúc động, nhường Chu Tinh lăn ra thị trường đồ cổ tiếng hô đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Chu Tinh nhìn xem làm ầm ĩ đằng đám người, bá khí hô, lăn mẹ nó bước, cũng cho Tinh ca ta xem trọng lạc. Dứt lời một đao xuống dưới. Xoạt xoạt. Một đạo hào quang đẹp mắt theo trong viên đá bắn ra, hào quang màu xanh biếc, phi thường mỹ lệ, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng. Mở ra thật to miệng, phảng phất bị người nắm biết hầu. Trần Trường Quảng khuôn mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn tròn lên, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Là Chu Tinh theo trong viên đá lấy ra ngọc thạch về sau, đám người phảng phất bị trọng kích đồng dạng hít sâu một hơi. Đế vương lục kính loại này, như là áp xúc tất cả lục sắc tinh hoa, xanh biếc, bắn ra từng đạo lục quang. Ông trời ơi, cái này thế nhưng là chỉ có những cái kia hoàng thất hoặc là siêu cấp đại gia tộc mới có thể có hiếm thấy bảo ngọc. Cái này một quả giá trị ít nhất mấy ức. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Chu Tinh đi đến Trần Trường Quảng trước mặt, thua có phục hay không? Phục, 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 ta phủ. Trần Trường Quảng ngơ ngác nói. Chu Tinh tiến thêm một bước, quắc, ta mới vừa chính là cố ý đánh ngươi, có phục hay không? Phục, 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 ta phủ. Trần Trường Quảng gật đầu lia lịa. Vậy ngươi còn chưa cút? Chu Tinh cảnh tỉnh, nhưng Trần Trường Quảng chật vật trốn trôi. Thọ Yến trên bị người khiêu khích, bây giờ người kia lại bị Chu Tinh dọa đến kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, Đổ Vương trong lòng sảng khoái vô cùng, vỗ tay khen hay đồng thời, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, người này có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hà Siêu Nghi một đôi mắt đẹp vừa trừng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Tinh. Trong chàng Chu Tinh một người đứng ngạo nghễ, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Chắc không được vừa rồi ngươi một mặt chẳng hề để ý, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế cường đại, ta trách oan ngươi. Hà Siêu Nghi trong lòng ngăn không được hối hận, vừa rồi không nên không tin Chu Tinh, dù cho Chu Tinh đã cho nàng đầy đủ rung động. Đinh, tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, trung cấp lực lượng tấm thẻ, sơ cấp phi tiêu tinh thông tấm thẻ một tấm. Chương 44, phi tiêu đối địch Chu Tinh mỉm cười, đối Hà Siêu Nghi nói, thất thần làm cái gì đây, không phải cha ngươi Thọ Yến sao? Bụng ta đều đói, huống hồ ta còn không có với ngươi cha chính thức nhận biết đâu. Hà Siêu Nghi cười khóc, như thế thân mật, đẹp trai, cường đại nam nhân đi đâu tìm đi, lại vẫn cứ bị nàng Hà Siêu Nghi đụng phải. Nàng ôm chặt lấy Chu Tinh nói, Tinh ca, cảm ơn ngươi. Trần Trường Quảng giống một con chó đồng dạng bị Chu Tinh đuổi ra thị trường đồ cổ, trong lòng rất là không cam lòng. Không nghĩ tới tự mình khổ luyện 10 năm đổ thạch, vậy mà bại bởi một cái lần thứ nhất đổ thạch thái điểu. Cái này khiến hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng tích tụ lấy một hơi, từ đầu đến cuối phát tiết không ra. Sử dụng mẹ nó, không dạy dỗ một cái kia tiểu tử, lão tử còn thế nào lăn lộn. Mắng một câu, Trần Trường Quảng liền xuất ra trường ban, bấm tại Úc biết rõ hơn biết một vị huynh đệ điện thoại, chính là Tăng Tiêu. Thầm nghĩ trong lòng, Tăng Tiêu hơn 10 năm trước từng cùng tự mình cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, lượng nhân gian giao tình coi như không tệ, cho nên cái này chuyện nhỏ không có lý do không giúp đi. Quả nhiên, Tăng Tiêu nghe xong Trần Trường Quảng nói muốn giúp hắn chém người, liền miệng đầy bằng lòng. Tăng Tiêu bị Chu Tinh đánh quá sức, cho nên cũng nghĩ tìm người hạ giận, liền hỏi, Quảng ca, không biết rõ ngươi nghĩ chặt hay vậy. Trần Trường Quảng oán hận nói, đổ vương người. Tăng Tiêu sững sờ, hắn nhớ rõ Chu Tinh yêu cầu hắn không thể động đổ vương chẳng tử, mà bây giờ Trần Trường Quảng lại để cho hắn đi chặt đổ vương người. Không biết rõ tên sát tinh kia cùng đổ vương đến cùng có quan hệ gì. Cái này, không chặt được hay không a? Tăng Tiêu lộ vẻ do dự. Bên đầu điện thoại kia Trần Trường Quảng hừ lạnh một tiếng, Tăng Tiêu, ngươi thật sự là vượt qua đi, đoạn trước thời gian còn nghe nói ngươi khắp nơi rút ra sòng bạc số, rất uy phong à, làm sao hiện tại ngươi mẹ nó cùng cái gấu bức, làm ta tìm nhầm người. Bị ngươi mắng gấu bức, Tăng Tiêu tương đương khó chịu, tưởng tượng tự mình giống như thật bị Chu Tinh sợ vỡ mật, biến hùng, làm việc bó tay bó chân, không phải là phong cách của hắn. Hút mạnh một điếu thuốc, trả lời, "Nóa, nói muốn trả ai?" Tăng Tiêu vẫn là cùng trước kia đồng dạng sĩ diện, Trần Trường Quảng khẽ mỉm cười nói, "Chu Tinh." Đầu bên kia điện thoại thật lâu không có truyền đến thanh âm. "Uy, uy." Trần Trường Quảng liền gọi vài tiếng, vẫn không có đạt được đã triệt để ngây người Tăng Tiêu đáp lại. Tăng Tiêu mở lớn lấy miệng, miệng bên trong khói rơi trên mặt đất. Mẹ nó lại là tên sát tinh này. Chặt mẹ nó bức. Trần Trường Quảng đừng nói lao tử nhận biết ngươi. Tăng Tiêu mắng một câu liền đem điện thoại cút, tinh ca tên sát tinh này, cho hắn một vạn cái gan, hắn cũng không dám lại đi trêu chọc. Trần Trường Quảng mở bức, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, cái này Tăng Tiêu mới vừa còn bằng lòng hảo hảo, làm sao đột nhiên phản bội. Vô tận đoán khí đã làm cho hôn mê Trần Trường Quảng đại não. Chu Tinh, đừng cho là ta là dễ chơi. Trần Trường Quảng trên đường trà trộn nhiều năm, tại Đài Loan còn bị người tôn xưng một tiếng đổ vương, hắc đạo bạch đạo quan hệ tự nhiên không đơn giản. Trần Trường Quảng mắng một câu Tăng Tiêu gấu bức, liền bấm ba liên bang tại ma các thế lực điện thoại. Tại Trần Trường Quảng nói ra không thể thiếu bọn hắn chỗ tốt về sau, liền sảng khoái đáp ứng. Đại ca hỏi, không biết Quảng ca muốn đối phó chính là ai? Trần Trường Quảng lần này thức thời, không có nói thẳng ra Chu Tinh danh hiệu, mà là nói câu, thị trường đồ cổ đầu kia đường phố, đẹp nhất đầu kia tử. Đẹp nhất tử, ba liên bang đại ca cười lạnh một tiếng, sờ lên ngang qua gương mặt mặt sẹo, hắn rất ưa thích chính là làm những cái kia tự cho là đẹp trai tiểu bạch kiểm. Cúp điện thoại, liền dẫn người hướng thị trường đồ cổ mà tới. Thị trường đồ cổ, cả đám cao hứng mừng mừng. Một nhóm người vây quanh Chu Tinh, hướng hắn lấy lòng. Ở đây người xem nhau nhau tán thưởng, hơn có nữ nhân hướng Chu Tinh cuồng bức bị nhãn, ngược lại làm cho Chu Tinh có cố muốn thoát đi xúc động. Đồ Vương vui mừng nắm lấy Chu Tinh cùng Hà Siêu Nghi tay, cười nói, "Siêu Nghi, ngươi thật sự là tốt nhãn quang. Tiểu tử, đêm nay ta sẽ tại nhà ta cử hành thịnh đại yến hội, ngươi có thể nhất định phải tham gia." Đồ Vương lôi kéo hai người nói chuyện, hướng thị trường đồ cổ đi ra ngoài. Vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy 10 cái mặc hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn bưu hãn nam tử. Cầm đầu một vị mặt mang mặt sẹo nam nhân, trông thấy Chu Tinh, nhãn quang không khỏi bắn ra một đạo tinh quang. Chu Tinh cảm giác nhạy cảm đến một cỗ nồng đậm sắc cơ, nhanh nằm xuống. Chu Tinh hét lớn một tiếng, cấp tốc lôi kéo Đàm Tiếu Đổ Vương cùng Hà Siêu Nghi nằm xuống. Vừa mới dứt lời, ầm, một tiếng súng vang, nhường hiện trường đám người hét dầm lên, nhao nhao chạy trốn. Ầm, 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 liên tục thương kích hướng Chu Tinh bọn hắn nhất tới. Chu Tinh tranh thủ thời gian tới Đổ Vương cha con hướng thị trường đổ cổ bên trong tránh đi. Mặt Thẹo mang theo mười mấy người theo đuổi không bỏ, mà lúc này trốn ở trong góc Trần Trường Quảng giữ tận cười to. Chu Tinh, lần này xem ngươi có chết hay không. Chu Tinh tranh thủ thời gian mang theo hai người trốn vào tiệm bán đồ cổ bên trong, trốn đến một khối to lớn nguyên thạch đằng sau, Đổ Vương giận dữ, cầm lấy trưởng ban dừng lại cùng ống, để cho thủ hạ tranh thủ thời gian phái người tới. Mà lúc này Chu Tinh một mặt bình tĩnh, nếu như không phải mang theo hai người bọn họ, bằng vào tốc độ của hắn bây giờ, liền xem như bên ngoài 10 cái cầm cướp nam nhân cũng bắt hắn không có biện pháp. Chu Tinh xuất ra hệ thống ban thưởng sơ cấp phi tiêu tinh thông thẻ, trung cấp lực lượng thẻ một mạch hướng miệng bên trong đưa đi. Toàn thân ấm áp, chỉ chốc lát, Chu Tinh nắm tay cổ tay, cảm thụ được kia bạo tạc lực lượng, lại thêm trong đầu phi tiêu ném kỹ xảo, miệng bóc không khỏi có chút dương lên. Đổ Vương nhìn xem bình tĩnh Chu Tinh một mặt thưởng thức, tiểu tử không tệ, rất có lao phu năm đó. Lời nói chưa dứt âm, tiếp xuống một màn này nhường hắn thật sâu chấn kinh, cái gặp Chu Tinh nhặt lên trên đất cắt đá còn sót lại hòn đá nhỏ. Hiu, một cái cục đá nhanh chóng bay ra, đánh vào sông tới ba liên bang tiểu đệ trên mặt, tinh hồng tiên huyết bao táp mà ra. Vậy tiểu đệ thẳng lên tiếng ngã xuống đất. Hiu hiu hiu, không ngừng cục đá bay ra, không phát nào trượt. Ba liên bang tiểu đệ năm người trong nháy mắt ngã xuống đất. Đơn giản so đạn còn lợi hại hơn. Chương 45, Hà Gia Yến Hội Đổ Vương cùng Hà Siêu Nghi một mặt kinh ngạc, Chu Tinh cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đổ Vương hít sâu một hơi, không khỏi cười khổ, xem ra sau này không thể để cho hắn tiểu tử muốn cứ gọi Tinh ca. Mặt Thẹo trông thấy thủ hạ lập tức bị đánh bại mấy cái, cũng hoảng hồn, hét lớn mau tránh bắt đầu. Nhưng còn không có được đến tìm công sự che chắn, liền bị Chu Tinh thần hồ kỳ thần cục đá toàn bộ đánh bại. Một chỗ tiểu đệ tại kêu rên, chỉ còn lại Mặt Thẹo một người cầm thương lẻ loi chơi chọi đứng đấy. Lúc này hắn mồ hôi lạnh đã làm ướt hắc sắc tiểu áo tôn trung sơn, một mặt hoảng sợ giơ thương, điên cuồng quát, có dũng khí cho lão tử ra, cùng lão tử đơn đấu. Chu Tinh không thèm để ý loại người này, một quả cục đá bay ra, mặt thẹo mang theo một mặt hoảng sợ thẳng tắp ngã xuống. Chu Tinh một mặt nhẹ nhõm theo nguyên thạch đằng sau đi tới, mỉm cười nói, "Tinh ca phi thạch, lệ vô hư phát." Đang khi nói chuyện, một quả cục đá bay ra, Công Bằng vừa vặn đánh vào nút trong bóng tối quan sát, đang chuẩn bị chạy trốn Trần Trường Quảng trên mặt. Trong chốc lát, máu tươi chảy đầm đìa. Một tiếng hét thảm, Trần Trường Quảng quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nhìn qua như là như ma quỷ Chu Tinh, trong lòng hối hận đan sen. Rốt cục minh bạch Tang Tiêu vì cái gì đang nghe Tinh ca danh hào về sau, tranh thủ thời gian rũ sạch cùng mình quan hệ. Kỳ thật sớm nên nghĩ tới, tự mình thông minh một thế, lại bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tự mình tìm đường chết, trêu chọc cái này sát tinh. Lúc này, Đổ Vương thủ hạ nhao nhao đổi tới, tại Đổ Vương phân phó dưới, đem hôn mê trên mặt đất ba liên bang đám người, còn có một mặt ngốc trệ, ở nơi đó cười ngây ngô Trần Trường Quảng mang đi. Đổ Vương nghiêm nghị nhìn xem Chu Tinh, người trẻ tuổi này quá xuất sắc, không thể tùy tiện tới là địch, nhường hắn không khỏi ngang hàng mà nộ, trịnh trọng nói, "Tinh ca, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến lấy Hà gia địa phương cứ việc nói." Chu Tinh mỉm cười, "Hôm nay là sinh nhật ngươi, những này coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật." Sau khi nghe xong, Đổ Vương cười ha ha, "Tốt, phần lễ vật này ta rất ưa thích." Sau đó, Chu Tinh cùng Đổ Vương cha con đi vào Hà gia phủ đệ. Đổ Vương phủ đệ lâm ven biển một bên, chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi. Nơi này bảo an rất nghiêm, tất cả mọi người thiệp mời cũng cẩn thận xem xét, nghiêm túc so sánh một phen. Sau khi đi vào, Đổ Vương cùng Hà Siêu Nghi Sương muốn đi vào chuẩn bị một cái, nhường Chu Tinh một người tại yến hội đại sảnh chờ. Yến hội đại sảnh trang trí coi trọng, được sương tụng trắng lệ, 10 điểm xa hoa. Sân bãi rất khoáng đạt, đèn thủy tinh sức bố trí tỉ mỉ, đem nơi này làm nổi bật rất có bầu không khí. Vàng son lộng lẫy trong phòng yến hội, tân khách đàm tiếu âm thanh truyền đến, bầu không khí phi thường nhiệt liệt, sớm đã tới rất nhiều người, thậm chí có chút dày đặc. Những người này top 5 top 3 đứng chung một chỗ, thân thiện trò chuyện với nhau. Gương mặt quen cũ, có cực đỏ nhất thời nữ tinh, cũng có một chút không có danh khí gì nữ tinh, Chu Tinh từng tại màn hình trên thấy qua, cũng chạy tới cọ nhiệt độ, cùng nhau tại khách quý ở giữa. Không ít trọng lượng cấp nhân vật a. Chính là Chu Tinh cũng cảm khái nói. Lúc này, Chu Tinh nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Thôi Dực. Lúc này Thôi Dực hứng thú nói chuyện khá cao, chính cùng một số người đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, rất hòa hợp. Chung quanh vây quanh một đoàn mỹ nữ. Nhìn xem nhàm chán, Chu Tinh đi đến đại sảnh một cái góc, yên lặng hút thuốc. Hoa rất đẹp trai xoái ca, nhóm chúng ta có thể chiếu bức ảnh chung sao? Đúng lúc này, hai cái tuổi tác không lớn nhà giàu tiểu thư chạy tới, mới mười mấy tuổi bộ dạng, nhìn xem Chu Tinh gương mặt đẹp trai vô cùng hưng phấn, chớp lấy mắt to. Chu Tinh bất đắc dĩ, cùng hai người chụp ảnh chung, kết quả còn không có thoát đi đâu, lại có một chút xinh đẹp nữ nhân tới, đối với hắn rất hiếu kỳ, dù là chưa từng gặp qua, cũng tiến lên bắt chuyện. Xoái ca tên gọi là gì a? Một cái mỹ nữ trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Tinh, trực tiếp hỏi. Xoái ca, nơi này quá ồn ào, nếu không nhóm chúng ta đi địa phương khác nói chuyện. Chu Tinh rất bất đắc dĩ, tự mình kia hiện ra nổ ngoại hình, đi đến đây nghĩ không làm cho chú ý đều không được, thường thường gây nên rất nhiều phiền phức. Tựa như lúc này, cùng với Thôi Dực ba người trẻ tuổi, nhìn xem bị Hoanh Hoanh Yến Yến vây quanh Chu Tinh, một mặt bất thiện, lấy bọn hắn lúc cũng tư thiếu tài mạo địa vị, đi tới chỗ nào không đều là tiêu điểm của mọi người, nhưng hôm nay tiêu điểm lại thành Chu Tinh. Chỉ có Thôi Dực trông thấy Chu Tinh về sau, khẽ nhếch lấy miệng, trầm mặc không nói, cái khác ba người nhao nhao biểu thị bất mãn, mẹ nó, kia tiểu tử là ai? Một đám lặng hóa, trông thấy cái đẹp mắt điểm nam liền đem cầm cúp ở, ngươi xem. Thương gia nha đầu kia, lực đều muốn bị nàng chết bể. Trong đó một cái thiếu niên nhìn xem cái kia gừng hân hướng về phía Chu Tinh cuồng bức bị nhãn, trong mắt phun xuất hỏa đến. Hắn đủ kiểu lấy lòng gừng hân, lại một mực không có đắc thủ, hiện tại ngược lại tốt, chủ động muốn tặng cho người khác thấu. Thao, có mắt không tròng nướng ẩn, bất quá là cái tiểu bạch kiểu thôi, có bản lĩnh mới là chân nam nhân. Thiếu niên nhìn xem Chu Tinh coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Thôi Dực cuồng mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như nói Tinh ca không có bản lãnh, vậy ai còn có bản sự? Bản thiếu gia cũng phải đi chiếu cố hắn. Thiếu niên bưng chân cao chén rượu, liền muốn hướng Chu Tinh đi đến. Thôi Dực tranh thủ thời gian giữ chặt thiếu niên, Lý Thiếu quên đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lý Thiếu quay đầu trừng mắt liếc Thôi Dực, lão tử là sợ phiền phức người sao? Ngươi mẹ nó lúc nào trở nên như thế sợ, đi, cùng ta cùng đi. Dứt lời lôi kéo một mặt không tình nguyện Thôi Dực, cùng mặt khác hai cái thiếu niên đồng loạt hướng đi Chu Tinh. Chương 46, cùng ta so phi tiêu. Lý Thiếu đẩy ra vây quanh Chu Tinh nữ nhân, hô, một cái trông thì ngon mà không dùng được công tử bột, cần phải các ngươi như thế hoa si sao? Không muốn Khương Hân lại phản bác, người gia trưởng đến đẹp trai có lỗi sao? Tối thiểu so với các ngươi những này không chúng xem cũng không còn dùng được con nhà giàu mạnh. Bị người trước mặt mọi người nói không chúng xem cũng không còn dùng được, Lý Thiếu chán nản, không cùng Khương Hân cãi lộn, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay một mực không nói gì Chu Tinh, "Thối tiểu tử, ngươi nếu thật có bản lãnh, liền tiếp nhận bản thiếu gia khiêu chiến." Chu Tinh nhìn xem tức hổn hển Lý Thiếu, bất đắc dĩ tự mình vô tội lại nằm nhất thương, trong lòng cùng muốn không muốn để ý tới những này không nao con nhà giàu, đơn giản chính là lãng phí thời gian, liền cười lạnh một tiếng, biểu thị coi nhẹ tại cùng đám này con nhà giàu chơi cái gì chủ ủ nhị bị ủ khiêu chiến. Lý Thiếu gặp Chu Tinh không có ứng chiến, lập tức lớn lối, chỉ vào Chu Tinh đắc ý mắng, sợ trứng. Lời vừa ra khỏi miệng, Thôi Dực âm thầm khẽ run rẩy, run chân đến kém chút đứng không thẳng, lại dám chỉ vào Tinh ca mắng sợ trứng. Hắn là không biết rõ Tinh ca thế nhưng là một người độc chiến Tang Tiêu hơn 1.000 nhân mã. Trọng yếu nhất chính là còn đem 1.000 nhân mã đánh ngã. Thôi Dực cười khổ, biết rõ Lý Thiếu hôm nay muốn trang bức không thành bị đánh mặt. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tôn nghiêm lọt vào khiêu khích, hiện phát hành cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh mặt lúc đô Tam đại thiếu. Cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chu Tinh bất đắc dĩ, xem ra hôm nay trước mắt phách lối ma cao tam thiếu không khỏi là Tam thiếu mặt lo lắng. Chu Tinh lộ ra mê chết người mỉm cười, liền lại lãng phí kia nhóm hoa si đại lượng của phim, đối đứng tại Tam thiếu đằng sau giả chết thôi rồi nói, "Thôi thiếu, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ba người bọn hắn đều có chút cái gì am hiểu nhất bản sự à?" Thôi Dực gặp Chu Tinh chọn hắn danh tự, chân nhịn không được run rẩy đứng dậy, chỉ vào lỗ mũi Chiêu Thiên Lý thiếu, run giọng nói, "Đây là Lý thiếu, phi tiêu chơi đến còn có thể đi." "Cái gì gọi là còn có thể, rõ ràng là tuyệt bên trong tuyệt hảo sao?" Lý thiếu dùng giết người nhãn quang trừng mắt Thôi Dực. "Đây là Mã thiếu, Thái cực quyền đánh qua loa đi. Lần này đến Mã thiếu không làm, Thái cực quyền cao thủ bị hắn nói thành qua loa. Đây là Đổ Vương chi tử Hà thiếu, đổ thuật còn không có trở ngại đi." Hà thiếu thẳng lắc đầu, "Thôi Dực đến cùng làm sao vậy, đây không phải diệt tự mình là ủy phong sao?" Nghe Thôi Dực giới thiệu, một đám phú gia thiên kim che đậy miệng cười không ngừng, nhường Úc Đô Tam thiếu cảm giác thật là không có mặt mũi, lại nghe thấy Chu Tinh nói ra, "Vậy liền lấy các ngươi am hiểu nhất bản sự cùng ta khiêu chiến." Trong lòng mọi người giật mình, cuồng vọng. Các nàng vừa rồi mặc dù cười Thôi Dực giới thiệu, nhưng là Úc Đô tứ thiếu tuyệt kỹ tại trong vòng tương đương nổi danh, tứ thiếu đối với mình tuyệt kỹ cho rằng làm kiêu ngạo, tự xưng là Úc Đô tứ tuyệt kỹ. Hiện tại Chu Tinh một người khiêu chiến ba người sở trường nhất tuyệt kỹ, thật coi tự mình là toàn tài. Tam thiếu trong lòng 10 điểm khó chịu, Lý thiếu đứng ra hung hăng nói, "Tốt, bất quá người nào thua người đó là tiểu đệ." Chu Tinh mỉm cười gật đầu. Chu Tinh cùng Ma Cấp tứ thiếu giao đấu hấp dẫn ở đây tất cả người tuổi trẻ ánh mắt, nhao nhao vây tới quan chiến. Ván đầu tiên chính là cùng Lý thiếu so phi tiêu. Cái gặp trong tràng, Lý thiếu trong tay cầm ba cái phi tiêu, tràn đầy tự tin nhìn xem Chu Tinh, xem trọng. Vừa mới nói xong anh, một cái phi tiêu bay ra, chính trúng hồng tâm. Vây xem đám người bộc phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Lý thiếu một mặt vẻ đắc ý, phi tiêu lần nữa bắn ra, lại là chính trúng hồng tâm. Khinh miệt nhìn thoáng qua Chu Tinh, quả thứ ba phi tiêu lần nữa trực ra, vẫn là chính trúng hồng tâm. Trong nháy mắt thu hoạch được cả sảnh đường màu, Lý thiếu hảo thủ đoạn, ta xem Lý công tử lần này thắng chắc. Xác thực, vị kia đẹp trai vẫn là quá coi thường Lý thiếu. Khương Hân nhỏ giọng thầm thì, không nghĩ tới kia bao cỏ còn tờ nờ gờ lợi hại. Đảo mắt Chu Vi bội phục đám người, còn có Khương Hân, Lý thiếu giống đấu thắng gà trống đồng dạng dương dương đắc ý. Nhưng ánh mắt lại tại Thôi Dực chỗ dừng lại, cái gặp Thôi Dực cau mày, có chút lắc đầu. Thôi Dực hôm nay ngược lại là thế nào, ăn sai xuân rồi. Lý thiếu mặc kệ hắn, mà là ngoạn vị nhìn xem trấn định Chu Tinh, tiểu bạch kiểm, đến với ngươi. Chu Tinh kia một bộ trấn định tự nhiên bộ dạng, nhường Lý thiếu rất thoải mái, thầm nghĩ, thử, ta xem ngươi một hồi gọi ta đại ca thời điểm, còn có thể hay không chấn định như vậy. Chu Tinh mỉm cười, cầm qua phi tiêu. Ai, tối đa cũng liền thế hòa, không biết rõ hắn làm sao thắng. Rất nhiều phú gia thiên kim âm thầm thay Chu Tinh lo lắng, nhân tính bản sắc, đối với nữ nhân mà nói cũng là đồng dạng, Chu Tinh đẹp trai hơn cổ thiên lạc ngoại hình, để các nàng nhao nhao đứng tại Chu Tinh bên này. Phục vụ viên tới đổi tiêu bàn, lại bị Chu Tinh ngăn lại. Cái gặp Chu Tinh cầm lấy phi tiêu, giơ tay một chỉnh, động tác kia đẹp trai bạo. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lại tiêu hao phú gia thiên kim một đống lớn của phim. Lý thiếu chán nản, vừa rồi lao tử chỉnh thời điểm, vì cái gì không có nhiều như vậy chụp ảnh. Nhưng một màn kế tiếp nhường sắc mặt của hắn giống lợn chết đồng dạng khó coi, cái gặp Chu Tinh phi tiêu trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, chính trúng hồng tâm. Chủ yếu nhất là, Chu Tinh phi tiêu cân bằng, vừa bật tra. Tiến vào trước đó Lý thiếu phi tiêu tra cái kia động, trực tiếp đem Lý thiếu một cái phi tiêu chen rơi tại địa. Loảng xoảng, thanh thúy một tiếng rơi xuống đất, lại đập nện khắp nơi trận trái tim của mỗi người, nhường trong lòng bọn họ sóng lớn chập trùng. Chương 47, một quên Úc Đô Tam thiếu cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn thường xuyên chơi phi tiêu biết rõ chiêu này có bao nhiêu khó. Mộc Bức Lý thiếu lẩm bẩm nói, "Vận khí tốt thôi, vận khí tốt thôi." Trực tiếp đánh dụng người khác phi tiêu, bọn hắn gặp qua, bất quá kia là tại trên TV. Trong hiện thực muốn làm đến dạng này, nhất định phải có hoàn mỹ độ chính xác, vừa vận chính xác đối phương phi tiêu tiêu nhọn, còn muốn có hoàn mỹ cương độ, tự mình đang đánh rơi người khác đồng thời, có thể vừa vận chính xác hồng tâm. Nhưng muốn làm đến dạng này hoàn mỹ quá khó khăn, đơn giản không phải nhân loại có khống chế, trừ phi vận khí tốt đến bạo dạng. Ở đây phú gia thiên kim đôi mắt đẹp đều trên người Chu Tinh lưu chuyển, cho dù có vận khí thành phần tại, nhưng vừa rồi kia một tiêu thực tế quá hoàn mỹ, trước mắt cái này mỉm cười nam nhân đồng dạng quá hoàn mỹ. Để các nàng quên đi thét lên, quên đi chụp ảnh, lặng lặng thưởng thức trước mắt cái này trang bức nam nhân, quá mẹ hắn đẹp trai. Nhưng tiếp xuống, mới khiến cho các nàng chân chính cảm nhận được cái này nam nhân không thể tưởng tượng nổi. Loảng xoảng, loảng xoảng. Hai tiếng thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Cái gặp Chu Tinh đồng thời chỉnh ra hai cái phi tiêu đồng thời đánh dụng Lý thiếu phi tiêu, thật sâu cắm vào đem bên trong hồng tâm bên trong. Làm sao có thể? Lý thiếu như cùng chết mắt cá đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cắm ở đem trên phi tiêu. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hắn đến cùng là thế nào làm được? Phú gia thiên kim nhóm lần này rung động sau khi không có quên chụp ảnh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dừng lại chợt gỗ. Tiểu đệ còn không qua đây gọi lại ca. Chu Tinh thanh âm đầy truyền cảm, đánh thức ngộng bức Lý thiếu. Lý thiếu nắm chặt nắm đấm, móng tay thẻ vào trong thịt, cho tới bây giờ đều là người khác gọi hắn đại ca, bây giờ lại muốn trước mặt mọi người gọi người khác đại ca, nhường sống an nhàn sung sướng hắn xấu hổ vô cùng. Nhưng hắn vẫn là cắn thật chặt hàm răng, cứ thế mà theo trong miệng biệt xuất hai chữ, đại ca. Chu Tinh mỉm cười, ngoan, tiểu đệ, ngươi phi tiêu sát thực chơi đến bình thường. Nhưng hắn tức giận đến muốn thổ huyết. Lúc này, Thôi Dực nhìn về phía Chu Tinh ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi càng đậm. Úc Đô tứ thiếu đồng khí liên chi, lúc này Lý thiếu thua trận, nhường bọn hắn rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hà thiếu cùng Mã thiếu an ủi sắc mặt tái xanh Lý thiếu, không nổi, còn có hai chúng ta, nhất định phải diệt đi cái này ra hỏa phách lối khí diễm. sau đó chính là Mã Thiếu khiêu chiến Chu Tinh Thái Cực Quyền. Mặc dù Chu Tinh Chi hành hiện ra thần hồ kỳ thần phi tiêu kỹ thuật, nhưng là nhà giàu đám công tử ca đối Mã Thiếu vẫn như cũ tràn ngập lòng tin, dù sao Mã Thiếu thế nhưng là đến từ võ thuật thế gia Mã gia a. Mã gia hiện tại có một vị đại tông sư tọa trấn, bây giờ thanh thế đáng sợ như mặt trời ban trưa. Mà Mã Thiếu thì là vị này ngựa đại tông sư thân truyền đệ tử. Đừng tưởng rằng đánh bại Lý Thiếu liền đắc ý, Mã Thiếu cũng không phải Lý Thiếu loại kia chuyên công vui đùa con nhà giàu, ta nghe nói Mã Thiếu đoạn trước thời gian tham gia một cái cả nước võ thuật đại hội, thế nhưng là cầm quán quân đâu. Đúng vậy à, Mã gia đại tông sư 10 năm không xuất thủ, hôm nay có thể nhìn thấy thân truyền đệ tử thủ đoạn, cũng coi là có phúc được thấy. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tới đi. Mã Thiếu hướng trong tràng vừa đứng, làm một cái thức mở đầu, lập tức nên đón đông đảo công tử ca cố lên âm thanh, trong đó một chút lão giả càng là đối với Mã Thiếu khí thế tán dương gật gật đầu. Động thủ đi. Chu Tinh chắp hai tay sau lưng, một bộ cao thủ bộ dáng. Hừ. Mã Thiếu hừ lạnh một tiếng. Hắn bình thường mặc dù nhìn không giống Lý Thiếu như thế phách lối, nhưng kỳ thật nội tâm khá cao ngạo. Chu Tinh bộ kia chẳng hề để ý bộ dạng, rõ ràng xem nhẹ với hắn, lập tức khơi dậy Mã Thiếu nộ khí. Mã Thiếu hét lớn một tiếng, động tác từ chậm biến nhanh, song trưởng đống nhiên hướng Chu Tinh đánh tới, mang theo lăng lệ kinh phong. Bàn tay còn chưa tới, trên mặt liền có thể cảm giác được có một loại mơ hồ nhói nhói. Cái này Mã Thiếu có thể a? Ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, cùng Trần Hạo Nam cũng không có gì khác biệt. Chu Tinh trong lòng có chút giật mình. Mã Thiếu xinh đẹp một trưởng dẫn tới dưới đài vây xem lão giả nhao nhao tán thưởng, không hổ là ngựa đại tông sư truyền nhân, cái này một tấm bàn tay lại ẩn ẩn có tông sư tiểu thành hương vị. Không biết rõ đối phương đẹp trai như thế nào có thể đón lấy một trưởng này. Lại không nghĩ rằng, trên trận Chu Tinh chỉ là cười nhạt một tiếng, đem một cái tay nhẹ nhàng nâng, liền chặn Mã Thiếu quán chú toàn thân kình lực song trưởng. Làm sao có thể? Chu Tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn dù là lại cao hơn đánh giá Chu Tinh, cũng không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh. Chu Tinh nhanh nhẹn cao hắn mấy lần, trong nháy mắt liền lấn đến gần Mã Thiếu. Nhìn xem ta quyền này như thế nào. Chu Tinh đem nguyên bản gánh vác ở phía sau hai tay rút ra, nắm thành quả đấm, hướng Mã Thiếu phần bụng đánh tới. Không được. Dưới trận mọi người vây xem sắc mặt lập tức thay đổi, Chu Tinh cường hãn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Chu Tinh sợ ra tay quá nặng, nắm đấm đánh trúng Mã Thiếu phần bụng thời điểm đã thu hồi 9 phần lực khí. Nhưng là Mã Thiếu hay là giống con tôm đồng dạng bay tứ tung ra ngoài, ở bang đện xuống đất. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mục trừng ngắt lại. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Tinh vậy mà có thể đánh bại ngựa đại tông sư truyền nhân, mấu chốt là thắng được nhẹ nhàng như vậy, một quyền liền đem cường đại Mã Thiếu đánh bay. Mã Thiếu trong mắt cho tàn một mảnh. Hắn là bực nào cao ngạo người, bây giờ lại bị hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt Chu Tinh, trước mặt mọi người tùy tiện thất bại, lòng tin bị đả kích lớn. Chu Tinh mỉm cười, không phải ngươi không mạnh, mà là ta quá mạnh. Không người nào dám phản bác. Mã Thiếu nghe xong, con mắt dần dần thanh minh, có lẽ hắn nói đúng, người này thật rất mạnh. Mã Thiếu tại cái khác Tam Thiếu nâng đỡ, bò lên hướng đi Chu Tinh, chắp tay nói, đại ca. Chương 48, đối chiến Đổ Vương chi tử Chu Tinh liên tục nhường Úc Đô tứ thiếu bên trong Lý Thiếu cùng Mã Thiếu cúi đầu gọi đại ca, không khỏi gây nên đám người xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán Chu Tinh thân phận. Sau đó ra sân chính là Đổ Vương nhi tử Hà Thiếu, cũng chính là Hà Siêu Nghi đệ đệ. Làm Đổ Vương nhi tử, Hà Thiếu đối với mình đổ thuật tương đương có lòng tin, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là đang đánh cược thuật bên trên, ngươi thua định. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập đổ thuật, đến bây giờ khổ luyện vài chục năm, mặc dù không dám nói có thể có Đổ Vương kỹ thuật, nhưng là có thể thắng được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà Thiếu cũng là Úc Đô tứ thiếu bên trong nhân khí cao nhất, tuấn lãng bề ngoài mặc dù so không lên Chu Tinh kinh diễm, nhưng cũng anh tuấn đẹp trai, dáng vóc cao gầy, mà lại thường xuyên tại trọng đại đánh cược bên trong hiện lộ sừng đầu, tựa như hồng công thần tượng phim bên trong đi ra nhà giàu có công tử ca. Hà Thiếu cùng Chu Tinh hướng chiếu bạc bên cạnh vừa đứng, hai đại soái ca ở giữa quyết đấu tự nhiên dẫn tới phú gia thiên kim nhóm thét lên liên tục. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dừng lại đèn vờ lát sáng lên. Dưới trận thanh âm dần dần ồn ào bắt đầu, thử, nhà chúng ta Hà Thiếu nhất định có thể thắng. Không đúng, ta nói cái kia đẹp trai có thể thắng, ngươi nhìn hắn vừa rồi bao nhiêu lợi hại, nhiều đẹp trai. Dưới trận dần dần chia làm hai phe cánh, trên trận còn chưa có bắt đầu cược bắt đầu, dưới trận ngược lại bắt đầu cược đi lên. Nhìn xem nhân khí khá cao Hà Thiếu, Chu Tinh híp híp mắt, ngươi đổ thuật cùng Hà Siêu Nghi so ra ai lợi hại. Nâng lên tỷ tỷ này, kia là nhường hắn chịu phục số lượng không nhiều nhân chi một, Hà Thiếu trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, tự nhiên là gia tỷ mạnh. Chu Tinh cười không nói lắc đầu, vậy cũng không cần so lạc. Chu Tinh, rõ ràng nói hắn đã từng chiến thắng nước Hà Siêu Nghi, vậy mà coi thường bọn hắn tỷ lệ lượng, nhường Hà Thiếu tức giận trong lòng tăng vọt, đã ngươi như thế phách lối, kia 10 vạn làm thực chất, nếu như một ván bên trong, ngươi có thể thắng ta 100 vạn, ta liền cho thêm ngươi 1000 vạn. Hà Thiếu biết rõ Chu Tinh rất mạnh, cho nên nghĩ đến dùng cái này biện pháp để cho mình lợi cho thế bất bại. Nhiều khi, trên chiếu bạc không có công bằng mà nói, cái lấy thắng bại luận anh hùng, hiện tại hắn nhường Chu Tinh tại một ván trong vòng thắng hắn 100 vạn, cái này sao có thể thực hiện, nếu như bằng lòng, hắn liền thắng chắc. Nếu như Chu Tinh không có bằng lòng cũng không quan trọng, như vậy mở màn hắn liền đã thắng một bậc. Dưới trận có thể nhìn ra điểm môn đạo người xem, tự nhiên không tiếp tán thưởng Hà Thiếu. Trên chiếu bạc đánh cược không phải kỹ thuật, mà là lòng người, Hà Thiếu đối với mình chiêu này tương đương hài lòng. Không nghĩ tới, Chu Tinh bình tĩnh cười nói, "Tốt." Dưới trận lập tức nghị luận ầm ĩ, 10 vạn làm thực chất, một ván muốn thắng 100 vạn, cái này sao có thể? Hà Thiếu thật sự là không muốn mặt, đây cũng quá không công bằng. Cũng không phải, trên chiếu bạc không có công bằng, chỉ có thắng bại. Tràn đầy tự tin Hà Thiếu xuất ra 4 bức bài bộ kè. Chu Tinh mỉm cười, "A, 4 bức bài, 21 điểm." Hà Thiếu đồng dạng cười nói, cái gì, ngươi sợ? Chu Tinh nhẹ nhàng cầm lấy một tấm bài, dựa theo quy củ của sòng bạc, ta muốn cắt bài. Dứt lời, đem tấm kêu bài cắm vào bài đống bên trong. Lúc này, một đống thẻ đánh bạc được đưa đến Chu Tinh trên bàn. Đánh cược bắt đầu. Hà Thiếu đại lý, mà Chu Tinh thì hướng trên bàn đấy, tại người chơi vị trí buông xuống 10 vạn thẻ đánh bạc, 10 vạn. Một mặt ý cười Hà Thiếu bắt đầu phái bài, thuần thục trước cho Chu Tinh hai tấm, mà trước mặt mình một tấm. Tự tin lật ra bài của mình, một trương lão ca, tại 21 điểm bên trong, gì, uy, ca tính toán làm 10 điểm. Mà Chu Tinh trong tay đúng là lượng trương mica, a có thể tính làm là 11, cũng có thể tính là 1, nếu như cũng tính toán 11, kia cộng lại liền 22, lớn hơn 21 điểm, tính toán làm bà bài, đó chính là thua. Cho nên chỉ có thể coi là một tấm 11, một tấm 1, cũng chính là 12 giờ. Chu Tinh mỉm cười, ta muốn hủy bài, cũng chính là hủy đi thành hai nhà. Hà Thiếu phái tới phái lại là hai đầu khối lập phương a, Chu Tinh cười nói, lại hủy đi. Hủy đi thành bốn nhà, lại tới bốn đầu a. Tám cái a. Đám người xì xào bàn tán bắt đầu, Hà Thiếu cũng là biểu lộ nghiêm túc hít sâu một hơi. Chu Tinh lần nữa cười nói, lại hủy đi. Lần này hủy đi thành tám phần, là Hà Thiếu lần nữa phái bài thời điểm, lại là tám đầu a. 16 chương a lại bị phát ở cùng nhau. Làm sao có thể? Đám người nhịn không được kinh hô. Mà Hà Thiếu thì là sắc mặt âm trầm, coi như Chu Tinh chiêu này rất lợi hại, nhưng là hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì, coi như 8 phần 2 đầu a, nhưng không lớn lắm bài a. Cái gặp Chu Tinh tiếp tục cười nói, lại hủy đi. Tổng cộng hủy đi thành 16 phần, mỗi một phần một cái a. Lần này Hà Thiếu có chút luống cuống, bài của ngươi hủy đi nhiều như vậy phần, lại thế nào tính toán một nhà? Lúc này một tên lão giả đứng dậy, người chơi một nhà bài điểm bao nhiêu phần cũng chỉ là một nhà. Hà Thiếu không nói gì, đây đúng là quy củ, đành phải tiếp tục phái bài, nhưng một vòng ý cười lại dần dần hiện lên ở Hà Thiếu trên mặt. Bởi vì lúc trước Chu Tinh mặc dù mỗi một phần bài cũng có một tấm A, nhưng tiếp xuống bài đều không phải là cái gì hàng hiệu, chỉ là một chút 345 loại hình. Đám người nghị luận ở Mỹ, trước đó vận khí tốt như vậy, cầm 16 chương A, bây giờ lại tổ hợp bắt đầu những này nhỏ bài, thật sự là ngớ ngẩn. Hắn đến cùng được hay không A, lớn nhất chính là 17, nhỏ nhất chỉ có 13-14, này làm sao thắng? Vừa rồi 16 chương A dọa ta, không nghĩ tới đến tiếp sau thao tác như thế ngớ ngẩn. Vốn cho là thua định Hà Thiếu, lập tức thở dài một hơi, cười lên ha ha, lần này ta xem ngươi làm sao thắng. Chu Tinh lại bình tĩnh nói ra, chia bài đi. Chương 49, ta thắng người chơi bài đã định, hiện tại chỉ còn lại trang ra bài, mà lúc này đây trang ra Hà Thiếu trong tay là một chương các cơ, cũng chính là 10 điểm. Chỉ cần là 8 trở lên, hắn liền toàn bộ thắng. Đối với Đỗ Vương Nhi tử Hà Thiếu mà nói, không nói 8, chính là lại đến một chương lão ca đều không có vấn đề. Hà Thiếu đắc ý cười lạnh, lớn tiếng nói, tốt, một chương ca cơ nói định ngươi. Nói xong một mặt tất thắng thần thái, thân tay bỗng nhiên lật ra một tấm bài, nhìn cũng chưa từng nhìn liền hô to một tiếng, lão ca. Ủng hộ Hà Thiếu phú gia thiên kim dương dương đắc ý, trái lại ủng hộ Chu Tinh thì là một mặt không phục. Nhưng nhìn đến Hà Thiếu lật ra tấm kia bài về sau, tình hình thay đổi tới. Tấm kia bài không phải lão ca, mà là một chương mỹ hai. Chính là Chu Tinh vừa mới cắt bài kia một chương mỹ hai. Vừa rồi ủng hộ Chu Tinh phú gia thiên kim đại xuất một ngụm hắc khí, rêu cợt nói, lão ca a lão ca a. Ha ha. Nhưng ủng hộ Hà Thiếu đám kia thiên kim mặt như màu gan heo, nói không ra lời. Làm sao có thể? Hà Thiếu nhìn xem kia chương bích hai một bức, hắn nhớ rõ ràng phía trên nhất một tấm là lão ca. Hà Thiếu không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Tinh, cái gặp Chu Tinh cười nói, làm sao tay phát run, không dám tiếp tục mẩn rồi. Hà Thiếu quyết tâm trong lòng, đột nhiên rút ra phía trên nhất tấm kia bài. Chính là vừa rồi tự mình chuẩn bị xong kia chương ca cơ. Lượng chương ca cơ, một tấm hai, đã vượt qua 21 điểm. Bạo bài á. Hà Thiếu không khỏi ảo não quát to một tiếng, hắn sớm nên nghĩ tới. Đặc sắc. Người xem buộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Chu Tinh nhìn xem hối tiếc không thôi Hà Thiếu, cười nói, 21 điểm cái này trò chơi cũng không nhất định dựa vào điểm số nhiều thủ thắng. Ngươi thua, nơi này có 16 phần bài, mỗi bản 10 vạn, ngươi thua 100 vạn, hơn nữa còn phải nhiều thua ta 1000 vạn. Lấy 10 vạn làm nền, một ván thắng 100 vạn. Nam nhân kia thật làm được. Toàn trường người xem rung động trong lòng không thôi. Chính là những cái kia trước đó đối Chu Tinh rất có phê bình kín đáo người, giờ phút này cũng không khỏi đến âm thầm bội phục. Khương Hân trong mắt đều muốn phát ra ái tâm, thấy một bên Lý Thiếu nghiến răng. Những cái kia phú gia thiên kim bị Chu Tinh mê đến không muốn không muốn, bao quát một bộ phận truyền hình điện ảnh minh tinh, nhao nhao thông qua đủ loại con đường, muốn nhận biết Chu Tinh. Hà Thiếu mặt như màu đất, Chu Tinh chiêu này quả thật làm cho hắn tâm phục khẩu phục, thấp cao ngạo đầu lâu, phun ra hai chữ, đại ca. Chu Tinh mỉm cười, a, Úc Đô Tứ Thiếu, về sau đổi tên cứ gọi Úc Đô bốn tiểu đệ. Tứ Thiếu nghe xong, sắc mặt sò gan heo con tử. Úc Đô Tứ Thiếu lúc nào dạng này bị đánh mặt qua, cái này khiến bọn hắn lập tức nộ khí tăng bọn, nhóm chúng ta còn không có thua, còn có Thôi Dực không có so đâu. Thôi Dực thế nhưng là cấp 8 dương cầm đại sư, bọn hắn không tin Chu Tinh liền dương cầm cũng tinh không. Ba người cho Thôi Dực động viên, Thôi Thiếu, nhờ vào ngươi, xử lý cái này phách lối tiểu tử. Thôi Dực trong lòng đắng chát, tự mình đã sớm thảm bại tại Tinh Ca chi thủ, chỉ là trở ngại mặt mũi không cùng bọn hắn nói rõ, hiện trên mình đi so còn không như thường bị bại thương tích đầy mình. Tinh Ca cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cái này nam nhân không thể trêu chọc. Nhìn xem sốt ruột chờ đợi tự mình đánh bại Chu Tinh ba người, Thôi Dực cười khổ một tiếng, đi đến tiến đến, đối Chu Tinh vừa chắc tay, trầm thấp kêu một tiếng, đại ca. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong lỗ tai của mỗi người. Úc Đô Tam Thiếu đơn giản không thể tin vào tai của mình, Thôi Dực còn chưa có bắt đầu so, cũng đã nhận thua. Ngươi tức chết ta rồi. hận nó không tranh cái khác Tam thiếu bị Thôi Dực chủ động nhận thua tức giận đến cái mắt trợn trắng. Chu Tinh nhàn nhạt nhìn xem Úc Đô Tam thiếu nói, các ngươi thật giống như không phục. Lý thiếu cái thứ nhất nhảy ra, đúng, nhóm chúng ta không phục. Chu Tinh coi nhẹ cười lạnh một tiếng nói, vậy các ngươi ba cái cùng lên đi, không phải vậy lao tử đánh không sướng. Bị người như thế khinh thị, Úc Đô Tam thiếu không khỏi trong lòng lửa giận càng hơn. Đều là hét lớn một tiếng, hướng Chu Tinh vây công mà đi. Chu Tinh cười lạnh một tiếng, quá chậm. Lời nói chưa dứt âm, một cái nhấc chân chính giữa sông tới Lý thiếu, đem Lý thiếu đá bay đến mấy mét xa. Ầm. Đem một cái bàn nện đến náo loạn. Chu Tinh quay người lại là một quyền, đánh trúng Hà thiếu sông miệng, nhường hắn bay tứ tung ra ngoài. Liên liên mạnh nhất Mã thiếu, đồng dạng đỉnh không qua Chu Tinh một quyền, bị đánh ngã trên đất. Trong chốc lát, còn nổi giận đùng đùng Tam thiếu toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ sờn nhìn. Đám người còn không có kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân Chu Tinh. Người này đến cùng là ai? Úc Đô tứ thiếu lần này thua thương tích đời mình, ngày mai nhất định phải lên Úc Đô giải trí đầu đề. Đinh, cưỡng chế tính nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, 100 triệu kim ngạch thẻ ngân hàng một tấm. Thứ tư, đánh người mặt còn có thể có tiền cầm, thoải mái. Chu Tinh vô vô có chút nếp vốn giáo phụ xáo trang, thở dài nói, ai, không có tí sức lực nào, vẫn là mấy trăm người đánh bắt đầu thoải mái hơn. Nghe được câu này Thôi Dực mồ hôi lạnh liên tục, đây thật là cái sát tinh. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vô số tia sáng hình quang đèn đánh về phía Chu Tinh, những cái kia phú gia thiên kim càng là điên cuồng, trực tiếp đi lên động thủ động ước, yêu cầu phương thức liên lạc. Trang diện một lần mất khống chế, nhường một nhóm nhà giàu công tử ca nhau nhau xấu hổ. Ngay tại Chu Tinh mệt mỏi ứng phó một nhóm vừa tao vừa lãng phú gia thiên kim lúc, năm cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại yến hội đại sảnh cửa ra vào. Chính là Trần Hạo Nam năm người, bọn hắn làm Hồng Hưng đại biểu, đồng dạng được thỉnh mời tham gia đổ vương thọ yến. Năm người vừa mới tiến cửa ra vào, đã nhìn thấy bị một món lớn mỹ nữ vây quanh Chu Tinh. Sơn Kê nhịn không được hâm mộ, của mẹ nó dáng rất đẹp trai thật tốt, đi tới chỗ nào cũng có nữ nhân đưa tới cửa thấu. Trần Hạo Nam hướng về phía Chu Tinh phất tay hô lớn, Tinh ca. Một tiếng này Tinh ca kêu ra tiếng, trong chẳng có ít người vào chỗ không ở. Tinh ca, chẳng lẽ lại là cái này hai ngày chuyển khắp Hắc Bạch hai đạo, một người làm lật tang tiêu hơn nghìn người ngựa cái kia Tinh ca. Chương 50, được mời khiêu vũ Tinh ca một chút tin tức đã bị dọn lên tất cả đại thế lực đại ca trên bàn. Lai lịch bí ẩn, cái biết rõ là đô cảng Hồng Hưng người, mà lại dáng dấp phi thường đẹp trai. Thực lực cường đại mà lại phi thường đẹp trai, nhưng toàn trường người không khỏi liên tưởng đến một người, đó chính là vừa mới nhẹ nhõm đánh bại Úc Đô tứ thiếu cái kia đẹp trai. Hơn nữa nhìn đến Trần Hạo Nam chào hỏi hắn thời điểm hô Tinh ca. Cái này khiến bọn hắn càng thêm vững tin, người kia chính là trong truyền thuyết giết Tinh ca. Giờ phút này vừa mới bị đánh mặt Úc Đô Tam thiếu, trực tiếp trợn tròn mắt, chắc không được vừa rồi Thôi Dực biểu hiện dị thường, mà lại một mực ngăn cản bọn hắn đi trêu chọc Chu Tinh. Nguyên lai người kia chính là, trong nhà một mực dặn dò không thể trêu chọc Tinh ca. Nghĩ tới đây, bọn hắn ba người không khỏi phần lưng phát lạnh, trong bị môn quan đi một lần còn không tự biết, nếu như không phải Tinh ca vừa rồi thủ hạ lưu tình, cái mạng nhỏ của bọn hắn đã sớm hết rồi. Ba người nhìn về phía Thôi Dực, cái gặp Thôi Dực buông tay, bất đắc dĩ cười cười. Biết được Chu Tinh chân thực thân phận là Tinh ca về sau, một nhóm nhà giàu công tử ca nhau nhau tiến lên, lấy lòng Chu Tinh. Nhà ta có cái muội muội, tuổi mới 18, dáng dấp là cao cấp nhất xinh đẹp, không biết rõ Tinh ca có hứng thú hay không nhận biết một cái. Ai, Phương thiếu, ngươi kia muội muội còn tại nước ngoài đọc sách đâu, không bằng nhìn xem nhà ta biểu muội như thế nào. Tinh ca, cả đám nhao nhao mời chào Chu Tinh, nhường Chu Tinh mệt mỏi ứng phó. Khương Hân một thân váy dài màu đỏ, chậm rãi hướng Chu Tinh đi tới, vũ mị nói, Tinh ca, không bằng tới ta Khương gia, nhà ta dường thế nhưng là lại lớn vừa ấm cùng nhà. Một cái khác yêu diễm nữ tử cười lạnh một tiếng, hừ, xạ ô thu ô, nhà ta roi ra ngọn đến hơn hăng hái đâu. Bên cạnh một nhóm nhà giàu công tử ca nhau nhau bại lui. Úc Đô tứ thiếu mặc dù mới vừa rồi bị Chu Tinh đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng đi tới, "Tinh ca, không đánh nhau thì không quen biết, thu chúng ta bốn người làm tiểu đệ, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời nha." "Đúng vậy à, Tinh ca, ngươi không biết rõ ta sùng bái nhất chính là ngươi, trước đó nhóm chúng ta còn nói muốn làm sao nhận biết ngươi đây, không nghĩ tới chúng ta mấy cái thật sự là có mắt không trong à." Qua một hồi lâu, Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn mới gạt mở đám người, đi vào Chu Tinh bên cạnh, Sơn Kê giúp Chu Tinh chặn thật nhiều tao lăng móng, nhường Chu Tinh bên này mới thoáng an tĩnh lại. Lúc này, trong chàng đám người ánh mắt bị một bên khác hấp dẫn tới, cái gặp khí khái hào hùng mười phần Đỗ Vương mang theo Hà Siêu Nghi chậm rãi đi tới. Hà Siêu Nghi 10 điểm cao gầy, chừng 175cm trở lên, như một gốc thần liên chập chờn, thon dài mà ôn nhu. Một bộ đại hồng sắc váy dài, phối hợp một đầu đen nhánh dài sáng lên trượt mà mềm mại, mắt phượng rất xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm, mang theo một loại nữ vương phạm, có chút lạnh lùng. Hà Siêu Nghi xuất hiện hấp dẫn hiện tại đông đảo nam sĩ hâm mộ nhã quang, mà những nữ sĩ kia thì là một mặt coi nhẹ cùng ghen ghét. Đỗ Vương leo lên đại sảnh sân khấu chính giữa, dùng trung khí 10 phần thanh âm đối có thể đi tới các vị biểu thị cảm tạ, nhường mọi người nhất định phải chơi đến tận hứng. Một phen nói đơn giản từ về sau, thọ yến chính thức bắt đầu. Thọ yến đại sảnh sân bãi 10 điểm khoáng đạt, đầy đủ những kia tuổi trẻ nam nữ tự do khai triển các loại hoạt động. Trong tràng tiếng nhạc du dương, lộng lẫy thủy tinh đèn treo dưới, màu đỏ thảm trộn lẫn lấy kim tuyến, phát họa ra tinh mỹ đồ án, mang theo vui mừng sắc thái, nhiều đám nam nữ trẻ tuổi trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Sung sướng bầu không khí, cũng là nhường vừa mới bị đánh mặt Úc Đô tứ thiếu quên vừa rồi khó xử, nhao nhao tìm kiếm tự mình bạn nhảy. Úc Đô tứ thiếu mặc dù vừa mới bị Chu Tinh đè xuống đất ma sát, nhưng là vẫn là không ít thiếu nữ trong lòng nam thần, giờ phút này đã khôi phục ngày xưa thần thái. Bốn người nhìn xem mê người động lòng người Hà Siêu Nghi, nhưng ở đây đông đảo nam sĩ tự ti mặc cảm, không khỏi có một cố muốn lên đi chinh phục nàng xúc động. Ngươi nói chúng ta mấy cái đi lên mời Hà tiểu thư khiêu vũ, hắn sẽ chọn ai đâu? Chắc chắn sẽ không là ta, ta là đệ đệ của nàng, ha ha. Lan, ta đoán là tôi thiếu cũng không có ít tại tỷ ngươi thân thượng hạ công phu. Lúc này Thôi Dực lại cười khổ lắc đầu nói, ta không xứng truy cầu Hà tiểu thư. Lời vừa nói ra, nhường cái khác tam thiếu 10 điểm kinh ngạc, bọn hắn biết rõ Thôi Dực vì truy cầu Hà siêu nghi, thế nhưng là phí sức tâm tư, hiện tại làm sao đột nhiên nửa đường bỏ cuộc. Ngay tại ba người không hiểu thời điểm, Hà siêu nghi lại chậm rãi hướng Chu Tinh đi đến. Tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, gần đây cao ngạo Hà siêu nghi lại chủ động thân. Giang Ngọc Thủ lôi kéo Chu Tinh, mời hắn khiêu vũ. Càng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt là, Chu Tinh vậy mà nói, ta không biết khiêu vũ. Mỹ nữ mời, lại bị từ tuyệt. Kỳ thật Chu Tinh trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, vừa mới đánh mặt Úc Đô Tứ thiếu, vốn hẳn nên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhưng lại không có cho hắn phát bất kỳ tấm thẻ. Cho nên hắn là thật không biết khiêu vũ. Tinh ca, liền bồi ta nhảy một chi múa mà. Hà siêu nghi nũng nịu, lần nữa phát ra mời. Nhưng không ngờ Chu Tinh vẫn là lắc đầu, ta là thật không biết khiêu vũ. Thế nhưng là một bên đám người nơi đó chịu tin tưởng, vừa mới Chu Tinh rõ ràng là cái gì cũng biết, cái gì cũng như vậy ngu bức. Hai lần bị cự, nhường Hà siêu nghi răng ngà cắn chặt, nàng lúc nào bị người cự tuyệt qua. Hơn nữa còn là hai lần. Một bên người trẻ tuổi cũng là xôn xao, Tinh ca cực giỏi, trực tiếp cự tuyệt nữ thần chi mời. Hừ, chỗ nào khốc, ta xem là không biết tốt xấu. Chương 51, hai nữ tranh giành người chung quanh nghị luận ầm ĩ, càng làm cho Hà siêu nghi răng ngà đều nhanh muốn cắn nát. Hà siêu nghi tay mò hướng đùi, đột nhiên móc ra một cây thương, chỉ tại Chu Tinh đầu, ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi nhảy à. Đám người trực tiếp một bước, mắt mở thật to, trong mắt đều muốn rớt xuống. Cái này Tinh ca đúng là mẹ nó thân ở trong phúc không biết phúc. Chu Tinh bất đắc dĩ, đành phải bị Hà siêu nghi nắm hướng đi sân nhảy. Cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ tổ hợp, lần nữa trở thành toàn trường người ánh mắt tiêu điểm. Du dương trong tiếng âm nhạc, Chu Tinh ôm đi theo tiếng nhạc vụng về di động bước chân. Hà siêu nghi thì một mặt mỉm cười nhìn xem sinh sơ Chu Tinh, dương dương đắc ý. Tinh ca, người rốt cục có sẽ không đổ bật, nếu không luôn luôn như thế hoàn mỹ, để cho người ta cảm thấy không với cao nổi. Cũng không lâu lắm, Hà siêu nghi nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Chu Tinh một cước trực tiếp giẫm tại nàng chân ngọc bên trên, nhường nàng nhịn không được nhướng mày, tiểu hừ một tiếng. Liên tiếp nhiều lần chân, nhường nàng tương đương khó chịu. Nhưng trông thấy ôm ấy náy mỉm cười Chu Tinh, lập tức cảm thấy dạng này Chu Tinh thật đáng yêu, nhiều giẫm lại nhiều lần cũng không sao cả. Hà siêu nghi không quan trọng, nhưng là một bên muốn là xem Chu Tinh khó chịu người nao nao chế dê ước, nhìn cái kia một bộ sứt sẹo bộ dạng, thật sự là nói chết cười. Không biết do Hà tiểu thư coi trọng hắn điểm nào nhất, liên tục vượt cái múa cũng sẽ không. Tầng dưới chót người chính là tầng dưới chót người, thật sự cho rằng trèo lên đổ vương chi này cảnh tây cao, liền bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng rồi. Càng là người ưu tú, liền sẽ gặp càng nhiều chỉ trích, hoảng sợ miệng mồm mọi người là không chặn nổi. Chu Tinh trong lòng cười lạnh, không để ý đến bọn hắn, mà là chuyên tâm cùng Hà siêu nghi khiêu vũ. Mọi người ở đây thấp giọng chào phúng thời điểm, một cái ba khí mười phần thanh âm rất lớn, làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Chu Tinh, đám người tìm thanh vọng đi, cái gặp một cái tuyệt thế dung nhan nữ nhân đứng tại yến hội đại sảnh cửa ra vào, dáng vóc thon dài, đường cong uyển chuyển, thước tha thân thể mềm mại để cho người ta tìm không ra một tia tì vết. Ngọc Dung không thi bất luận cái gì son phấn, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, phát họa ra giai nhân tuyệt thế dung nhan. Thu thủy là thần ngọc vi cốt, nữ tử này phong thái làm trên hoàn mỹ hai chữ. Thân ảnh này Chu Tinh không thể quen thuộc hơn nữa, chính là hải tặc nữ vương Nhất Tỷ. Úc Đô Tứ thiếu nhìn xem cửa ra vào Nhất Tỷ ngây dại, mỹ nữ như vậy, chính là bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chớ nói chi là những người khác, quả thực là kinh động như gặp tiên nhân. Lý thiếu ngơ ngác nói, trời ạ, Úc Đô tại sao lại xinh đẹp nữ nhân, ta còn không biết rõ. Ngoa tạo, cái này nữ nhân so tỷ ta xinh đẹp hơn. Những người khác nghị luận ầm ĩ, làm sao dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều tìm Tinh ca, nhường bọn hắn ghen ghét không thôi. Cái gặp Nhất Tỷ mang theo 10 cái cũng rất xinh đẹp nữ nhân, giống như là nhìn không thấy những người khác, thẳng tắp hướng đi Chu Tinh. Sau đó một màn, nhường những cái kia vừa mới chào phúng Chu Tinh trèo cao Hà siêu nghi người, trên mặt nóng bỏng, Nhất Tỷ đi đến Chu Tinh trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp bá khí đem Chu Tinh theo Hà siêu nghi trong tay kéo tới, ôm Chu Tinh, đối Hà siêu nghi nói, hắn là nam nhân của ta. Bá khí lại dễ nghe thanh âm rơi vào trong lỗ tai của mỗi người, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Xinh đẹp như vậy nữ nhân trước mặt mọi người nói Chu Tinh là nàng nam nhân. Nếu như đổi thành tự mình, số ít đi 30 tuổi đều không có vấn đề. Lý Thiếu ngơ ngác nói, Tinh ca thật sự là diễm phúc không cạn a, hâm mộ chết ta. Hà Thiếu thì lắc lắc đầu nói, xem ra tỷ ta có một cái rất mạnh mẽ địch nhân a. Chỉ có Thôi Dực một người biểu lộ tự tại, hoàn toàn không có kinh ngạc, cái khác tam thiếu nhìn ra được, Thôi Dực cái này tiểu tử biết rõ nội tình. Thôi Dực hai tay một đám, nói, kia một ngày ta nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ nhân, trực tiếp dùng súng ngắn đem Tinh ca cướp đi, thời điểm ra đi công bố đây là muốn cướp xác. Ngoa tạo, cướp xác. Nghe được sự thật đáng người, lần nữa mắng to, tự mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Hà siêu nghi nhìn xem kéo qua Chu Tinh Nhất Tỷ, lần nữa đem Chu Tinh kéo hướng mình bên cạnh, ta quản ngươi Nhất Tỷ vẫn là Nhị Tỷ, ta mới là Tình ca nữ nhân. Nhất Tỷ cười lạnh một tiếng, ta là. Lời vừa nói ra, đám người lại là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Chu Tinh nhãn thần tràn đầy ghen ghét. Ngươi. Hà siêu nghi chán nản, nộ khí làm choáng váng đầu óc, cắn răng nghiến lợi nói, lời vừa ra khỏi miệng, Hà siêu nghi mới phát hiện chính mình cũng nói thứ gì à, nhưng lúc này không thể yếu thế, sắc mặt có chút chiều. Đỏ nhìn chằm chằm Nhất Tỷ, còn không có trở thành vậy thì không phải là. Nhất Tỷ đối chọi gay gắt, đám người cuồng mồ hôi. Hai cái nữ thần cấp khác nữ nhân, vì Chu Tinh ở nơi đó giống hai cái tiểu nữ nhân đồng dạng cãi lộn. Liên Liên Đổ Vương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nam nhân ưu tú chính là như vậy, tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng là không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu nha. Đổ Vương biết rõ tam thê tứ thiếp thống khổ khổ. Lúc này Chu Tinh không phải là không dạng này, căn bản không biết rõ nên giúp phía bên kia, đơn giản so đại chiến Tang Tiêu 1000 nhân mã còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Nữ nhân có đôi khi thật rất phiền phức, đặc biệt là ăn dấm nữ nhân. Mũ nội nó, lão tử không thể trêu vào nhiều vẫn không được sao? Thừa dịp hai cái nữ nhân cãi lộn tiến vào gay cấn, thậm chí muốn rút súng đối lập thời điểm, Chu Tinh rón rén đẩy ra người nhóm, trực tiếp chuẩn đi. Chương 52, đánh hơi bởi sinh phiên chạy ra Đổ Vương phủ đệ Chu Tinh thở dài một hơi, mà lúc này bên trong kia hai cái không ai nhường ai, tựa như tự kỷ tiểu nữ sinh đồng dạng cãi lộn nữ thần, lúc này mới phát hiện Chu Tinh trưởng. Ta đi, đặt vào hai cái như là tiên nữ đồng dạng nữ thần bỏ mặc, trực tiếp chạy ra. Đám người biểu lộ cực kỳ ngoan mục, thật không thể muốn hung hăng giáo huấn Chu Tinh một phen. Lượng nữ cũng trực tiếp mà bước, nhất tỷ cắn răng nghiến lợi nói, Tinh ca, ngươi cái bại hoại, coi như chân trời góc biển, ta cũng đồng dạng muốn đem ngươi đuổi trở về. Hà Siêu Nghi cũng đồng dạng cảm động lây, không khỏi gật đầu nói, ta cũng vậy. Lời mới vừa nói ra miệng, lúc này mới phát hiện hai người mới vừa vẫn là như nước với lửa tình địch, hiện tại làm sao đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến rồi. Cái này cũng không thỏa. Hai người gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhìn hằm hằm đối phương một chút, đột nhiên quay đầu riêng phần mình rời đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm đám người. Tại Úc Đô huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết Chu Tinh giờ phút này đang bệnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã ngồi trước khi đến đô cảng phà lên, hô hấp lấy đô cảng quen thuộc không khí. Chu Tinh hiện tại chỉ muốn về nhà mỹ mỹ ngủ một giấc. Trở lại gian phòng, lại phát hiện gian phòng quét dọn đến sạch sẽ. Trong phòng một cái tựa như nữ chủ nhân đồng dạng xinh đẹp nữ nhân, trông thấy mở cửa đi vào Chu Tinh, mừng rỡ như điên. Chính là Tô A Tế. Tô A Tế trông thấy Chu Tinh, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, trong mắt chứa nước mắt, đuốt Chu Tinh kia cường tráng sóng thân, ngươi cái ma quỷ chạy đi đâu, làm hại ta cũng lo lắng gần chết. Lê Hoa Đái vũ khuôn mặt, ân cần lời nói, nhường Chu Tinh trong lòng ấm áp. Chu Tinh không nói gì, mà là nâng lên tấm kia gương mặt xinh đẹp, thật sâu hôn xuống. Giờ phút này lại nhiều tiếng nói cũng không bằng hành động tới ra sức. Tô A Tế thân thể run lên, tiêu hư một tiếng, sủi lơ tại Chu Tinh trong ngực. Chu Tinh cùng Tô A Tế mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm sắc trời đã tối, bụng sớm đã ục ục gọi. Hai người quyết định đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm, tùy tiện kêu lên mục sư. Mục sư cái này hỏng lão đầu mặc dù cả ngày lại nhải, nhưng là mấy ngày không thấy, Chu Tinh vẫn là tương đối nhớ mong. Thối tiểu tử, tính ngươi còn có chút lương tâm, còn nhớ rõ ta cái này nghĩa phụ, xem ngươi một thân lệ khí, ngày mai nhớ kỹ đến giáo đường nghe tin mừng. Được rồi, ta biết rồi. Một đường đàm tiếu, ba người ngồi xe đi vào đồn cánh cửa một nhà nổi danh nhất giếng sâu vịt quay cửa hàng. Ba người đang dùng cơm nói dỡn thời điểm, cách đó không xa một đôi mắt đang xem nhìn chằm chằm Tô A Tế thượng hạ dò xét. Tuyệt mỹ gương mặt, linh lung tinh tế dáng vóc, nhường người kia thấy trợn cả mắt lên. Chu Tinh tự nhiên là chú ý tới người kia, mà lại người kia hay là hắn trước kia tại trong phim ảnh nhìn qua nhân vật, chính là Hồng Hưng đồn cánh cửa khu cha ép tờ người khủng long thủ hạ, Sinh Viên. Sinh Viên vuốt vuốt trên đầu kia một túm tóc vàng, cười hì hì hướng đi Tô A Tế, "Tiểu muội, tới bồi ca ca uống một chén á." Tô A Tế trông thấy Sinh Viên một bộ buồn nôn dạng, không khỏi dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn xem Chu Tinh. Chu Tinh cho nàng một cái an ủi nhãn thần, sau đó liền ngoạn vị nhìn về phía ngây ngô Sinh Viên, liền phó bộ dáng, còn muốn ngâm bạn gái của hắn. Sinh Viên gặp Tô A Tế không để ý hắn, đột nhiên vỗ cái bàn, quắc, "Thối bà tám, không nể mặt ta thật sao? Biết không biết rõ ta là ai a, Hồng Hưng Sinh Viên a, con đường này đều là ta bà bọc." Chu Tinh bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, "Sinh Viên a, TNG xoáy nha, nhất là kia một túm tóc vàng." Dứt lời, không đợi Sinh Viên kịp phản ứng, Chu Tinh liền một phát bắt được Sinh Viên trên đầu tóc vàng, đồng nhiên kéo một cái. Sinh Viên đau đến ngao ngao trực thiếu, chọc cho Tô A Tế che đậy miệng cười không ngừng. "Ta thao mẹ nó, muốn chết." Sinh Viên nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn huy quyền đánh về phía Chu Tinh. Chu Tinh cười lạnh, liền muốn xuất thủ giáo huấn cái này toàn cơ bắp Sinh Viên thời điểm, Sinh Viên tay lại bị một người khác tay chặn lại. Ngăn trở Sinh Viên đánh người lại là một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân hiền lành. Lão nhân nhìn xem cổ hoặc tử bộ dáng Sinh Viên, không hề sợ hãi, "Người trẻ tuổi, ngươi cướp người ta bạn gái, người ta đánh ngươi một cái thế nào?" Sinh Viên bị giật một túm tóc, nộ khí còn chưa phát tiết, hiện tại lão già này tử lại tới trêu chọc hắn, nhường hắn tức giận đến cái mắt trợn trắng. Lão đầu tiếp tục nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi mặc dù xấu xí, nhưng cũng không thể cướp người ta bạn gái à. Ta xấu ngươi tê liệt." Sinh Viên tức thì nóng giận công tâm, một cước đá vào lão nhân ra trên bụng, nhường lão nhân bỗng nhiên ngã ngồi xuống dưới. "Ngươi!" Lão nhân vừa định đứng lên, lại đột nhiên cả người cứng đờ, còn chưa có nói xong ngã gục liền, bất tỉnh nhân sự. "Không được, lão nhân kia là bệnh tim phạm bảo." Có thần y tạp gia Cầm Chu Tinh lúc này suy đoán ra sự thật này, đội vàng muốn tiến lên cứu chữa lão nhân. Loại bệnh này nhiều trì hoãn một hồi bệnh nhân liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới chính là, Sinh Viên lúc này lại ngăn tại phía trước. "Tiểu tử, ngươi rất gấp muốn cứu hắn thật sao? Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không cho, lão đầu kia chính thế nhưng là phạm bệnh tim chết, nhưng không liên quan chuyện của ta, ha ha." Sinh Viên giữ tợn mà cản rỡ mà cười cười. "Dựa vào ngươi lại ra." Cút. Chu Tinh một bàn tay trực tiếp phiến tại Sinh Viên trên mặt, trực tiếp đánh bay ra xa 3-4 mét. Sinh Viên nụ cười trên mặt ngưng kết, gào thét lớn tiếp tục hướng Chu Tinh phóng đi, muốn ngăn cản hắn cứu chữa lão nhân. Chu Tinh tranh thủ thời gian cởi ra lão nhân quần áo, giúp lão nhân làm tìm phổi khôi phục, căn bản không có không xem Sinh Viên, nhưng hắn bụng trộm đã chuẩn bị kỹ càng muốn một cước đá nằm sấp Sinh Viên. Không nghĩ tới còn không có đến phiên Chu Tinh xuất thủ, một bên Lâm Mục Sư bình tĩnh kéo lên băng ghế, nghiêng băng ghế bỗng nhiên đập vào Sinh Viên trên đầu. Ba. Sinh Viên lên tiếng ngã xuống đất, tinh hồng tiên huyết theo gương mặt chảy đầm địa không chỉ. Mãi cho đến ngã xuống, Sinh Viên cặp mắt kia vẫn là còn không dám tin tưởng gắt gao tiếp cận mục sư. Ngay cả ta một cái mục sư cũng nhìn không được, người tên cặn bã này. Chương 53, trong bệnh viện bị vòng vây mục sư mắng xong về sau, vứt xuống băng ghế, liền đi qua cho Chu Tinh hỗ trợ. Chu Tinh bởi vì lúc trước đến qua thần y tấm thẻ, nhiều lấy hiện tại y thuật 10 điểm tinh xảo, trước đó Tô A Tế cả làm chính là hắn trị tốt, trái tim của ông lão bệnh mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng là tại Chu Tinh trong tay vẫn có thể ổn định bệnh tình. Về phần tiến thêm một bước cứu chữa thì cần muốn tới trong bệnh viện. Chu Tinh nén trái tim của ông lão, vận dụng nội kinh giúp lão nhân sơ thông một cái huyết mạch, lão nhân mặt tái nhợt trên chậm rãi khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng chậm chậm trở nên xuân sẻ xuống tới. Tô A Tế tranh thủ thời gian dùng trong tiệm điện thoại kêu xe cứu thương. Ba người đi theo xe cứu thương cùng đi đến y viện. Trên xe cứu thương thầy thuốc đối Chu Tinh cứu người thủ pháp rất là chấn kinh. Chu Tinh cười xương chỉ là trùng hợp thôi. Chu Tinh bọn hắn sau khi đi, Sinh Viên mới chậm rãi khôi phục chi giác, sở lấy tự mình một đầu tiên huyết, còn có kia bị kéo một nửa tóc vàng, chửi ầm lên: Ta thao mẹ nó, lại dám đánh ta Sinh Viên, chết bị vùi dập giữa chợ, ngươi chờ đó cho ta. Lúc này tại y viện lão nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, dùng thanh âm yếu ớt hướng Chu Tinh ba người biểu thị cảm tạ. Tô A Tế hỏi thăm lão nhân người nhà của hắn điện thoại về sau, liền bấm điện thoại, nghe chính là một cái tràn ngập từ tính nam tính thanh âm. Có lễ phép cùng Tô A Tế sau khi nói cảm ơn, hỏi một cái cụ thể tình huống, liền nói một hồi liền chạy tới. Ngay tại Chu Tinh bọn hắn ba người chờ đợi nhà của ông lão thuộc thời điểm, đột nhiên một trận tiếng ồn ào vang lên, một nhóm cổ hoặc tử bập vào, trong bệnh viện thấy thuốc dọa đến nhau nhau trốn đi. Người tới chính là Sinh Viên, mang theo mấy chục hảo tiểu đệ bay thẳng Chu Tinh mà đi. Ta nhào mẹ ngươi, rốt cục nhường lão tử tìm tới ngươi, lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Mấy chục người bao quanh đem lão nhân phòng bệnh vây lại. Chu Tinh khinh thường nhìn xem Sinh Viên, bật cười một tiếng, nói ra: Sinh Viên, ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu không trên đầu ngươi kia túm phân đồng dạng tóc vàng sẽ phải bị kéo hết. Sinh Viên theo bản năng sờ lên trên đầu chỉ còn lại một nửa tóc vàng, treo đến Tô A Tế lần nữa che đậy miệng cười không ngừng. Sinh Viên chán nản, giận dữ hét: Mụ nội nó, làm cho ta lật cái này chết bị vùi dập giữa chợ. Thu được Sinh Viên mệnh lệnh, một nhóm tiểu đệ cùng nhau tiến lên, tay cầm trường đao đoạt côn, nào về phía Chu Tinh. Chu Tinh đứng tại lão nhân phòng bệnh cửa ra vào, nhường mục sư cùng Tô A Tế trốn vào phòng bệnh, tự mình thì canh giữ ở phòng bệnh cửa ra vào. Về phần cái này nhóm tiểu đệ, Chu Tinh căn bản không có để vào mắt, đột nhiên một quyền bung ra đi, liền đánh bại một mảnh, nhưng là bởi vì địa phương chật hẹp, vô số đao côn hướng Chu Tinh đánh tới, nhường tay không tấc sát hắn một thân bản lĩnh khó mà thi triển. Song phương lại giằng co, nhường phía sau Sinh Viên không khỏi hung hăng cười nói, hắn không kiên trì được bao lâu, cho lão tử đánh cho đến chết. Chu Tinh cười lạnh một tiếng, đoạt lấy một thanh trường đao, thi triển lên trung cấp đao thuật, hàn mang trên không trung nhanh chóng xoay chuyển. Những nơi đi qua liền có một đạo tiên huyết báo tố ra. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Chỉ chốc lát phòng bệnh cửa ra vào liền ngã đầy đất đều rên Sinh Viên tiểu đệ. Mà Chu Tinh nhìn không cần tốn nhiều sức, còn sót lại mấy vị Sinh Viên tiểu đệ, nhìn xem không ngừng ngã xuống huynh đệ, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng chán. Sinh Viên Tiếu Dung dần dần cứng đờ, mạnh như vậy chiến lực, có thể so với Hồng Hưng chiến thần thái tử. Tự mình lần này thật mắt chó đuôi mù, đã trúng thiết bản. Ngay tại Sinh Viên chân run rẩy, mồ hôi lạnh đánh khắp khuôn mặt thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, các ngươi đang làm gì? Mấy người nhìn lại, cái gặp một cái cao cấp cảnh sát mang theo một nhóm thủ hạ chạy về đằng này. Chu Tinh nhìn xem cái này cao cấp cảnh sát có chút quen mắt, nhưng là lại nhất thời nhớ không ra thì sao đã nhìn thấy ở nơi nào. Mà Sinh Viên thì giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, tranh thủ thời gian cười hì hì nên đón tiếp lấy, cảnh sát, ngươi cần phải mau cứu ta à, nhanh lên đem hắn bắt lại, ngươi nhìn hắn đem nhóm chúng ta toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Cảnh sát liếc qua Sinh Viên, không để ý tới hắn, mà là đi thẳng vào phòng bệnh, đi vào lão nhân bên cạnh. Cầm tay của lão nhân, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, cha, ta tới trễ. Lão nhân kia là cảnh sát lão ba. Sẽ không như thế sao a? Sinh Viên một bước, tranh thủ thời gian muốn len lén chạy đi. Ai ngờ mới vừa tìm thấy phòng bệnh cửa ra vào, cao cấp cảnh sát thanh âm nhường hắn mồ hôi lạnh liên tục, ngươi đây là muốn đi đâu? Sinh Viên cứ thế mà gạt ra một vòng tiếu dung, cảnh sát, ta muốn lên nhà vệ sinh. Cảnh sát hừ lạnh một tiếng nói, bắt lại cho ta, ẩu đả lão nhân, ngươi chờ làm cả một đời ngục giam đi. Sinh Viên mặt xám như cho, hắn là người thô hảo, nhưng hắn biết rõ có văn hóa thật rất đáng sợ, trước mắt cái này cảnh sát thật sự có năng lực nhường hắn vững chãi thực chất ngồi mặc. Cảnh sát thủ hạ đem một mặt đờ đẫn Sinh Viên cho chụp bắt đầu, sau đó mang đi, chỉ có thể nghe thấy Sinh Viên xa xa kêu rên, cảnh sát, tha cho ta đi, ta sai rồi. Sinh Viên bị mang đi về sau, cảnh sát chủ động thân. Xuất thủ đến, ngươi tốt, ta gọi Hoàng Chí Thành. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Hoàng Chí Thành. Chu Tinh sững sờ, trách không được nhìn như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là vô gian đạo bên trong cái kia tổ trọng án chủ trách cảnh thi. Kia Trần Vĩnh Nhân đâu, còn tại nội ứng. Lưu Kiến Minh đâu, còn đang suy nghĩ là người tốt ta. Hắc, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chu Tinh thân. Xuất thủ đến, nắm chặt Hoàng Chí Thành tay, Chu Tinh, ngươi cũng có thể gọi ta Tinh ca. A, Tinh ca. Hoàng Chí Thành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Tinh, không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cái gặp hắn từ trong túi móc ra một tấm bưu thiếp, đưa cho Chu Tinh, Tinh ca, đây là điện thoại ta, ta muốn lấy sau ngài khẳng định sẽ dùng đến. Chu Tinh đón lấy bưu thiếp, khách sáo vài câu, liền cùng mục sư, còn có Tô A Tế đi ra y viện. Chương 54, Thiêu Hủy Lê Bản Tử tạp chí xã mới vừa ra y viện cửa ra vào, Chu Tinh liền nhận được Trần Hạo Nam điện thoại, Tinh ca, ngươi mẹ nó một người trượt cũng không nói cho nhóm chúng ta, ngươi biết không biết rõ ngươi kia hai cái nữ nhân khắp thế giới tìm ngươi. Chu Tinh cười hắc hắc, A Nam, ngươi biết đến, có đôi khi nữ nhân thật rất phiền phức. Đúng, gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Trần Hạo Nam nói ra, đại BK bên kia xảy ra chút sự tình, muốn cho nhóm chúng ta đi qua giúp một cái bận điệu. Cúp điện thoại, Chu Tinh xưng mình còn có chút chuyện muốn làm, nhường mục sư cùng Tô A Tế về trước đi, Tô A Tế một mặt không bỏ, mà mục sư thì nhường hắn ngày mai nhất định phải nhớ kỹ tới nghe tin mừng. Đưa tiễn hai người về sau, Chu Tinh liền kêu một chiếc taxi, tiến về đại B nơi đó. Chu Tinh đi tới thời điểm, Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn đã ngồi tại đại B trong phòng. Đại B trông thấy Chu Tinh, trên mặt chất đầy tiểu dung, A Tinh, lần này ma cao chuyến đi, Tương Tiên Sinh rất hài lòng, ngươi sự tình A Nam đã nói với ta, thật sự là hậu sinh khả úy a, xem ra ta cái này lão gia hỏa muốn thối vị nhượng chức rồi, ha ha. Chu Tinh cười nói, chỗ nào, bất kể như thế nào, đại BK vĩnh viễn là ta đại ca. Mặc dù mình càng ngày càng cường đại, nhưng lại có thể làm được không quên gốc, đại B đối trước mắt người trẻ tuổi này thật sự là càng ngày càng hài lòng, mỉm cười nhường Chu Tinh ngồi xuống. Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, đại BK nói, lần này gọi các ngươi tới, là muốn cho các ngươi giúp một chuyện, ta tiểu di từ trước hai ngày bị người bắt đi, cưỡng ép chụp loa chiếu. Ta sai người điều tra, hẳn là kia thao đản Lê Bản Tử tìm người làm, các ngươi đi giúp ta bãi bình hắn, ngàn vạn không thể để cho tiểu di ta ảnh chụp đưa cho người ta đánh máy bay. Chu Tinh gật đầu nói biết rõ, đại BK. Tiếp lấy Chu Tinh mấy người liền đi ra đại B gian phòng. Chu Tinh nhường Sơn Kê sờ sờ Lê Bản Tử thực chất. Sơn Kê liên tục đánh mấy điện thoại, đem Lê Bản Tử sản nghiệp ở dưới mặt EH tạp chí 18 con bạch hổ cho sờ rõ ràng. Nguyên lai đại BK cô em vợ lỏa chiếu cái này một kỳ còn không có phát hành, nhưng đã in ra, ngay tại nhà kho bên kia đánh gói hàng xe, chuẩn bị mang đến từng cái bán ra nơi. Rất nhanh, 6 người lái xe tới đến Lê Bản Tử cất giữ tạp chí nhà kho. Trông thấy các công nhân cũng đang khẩn trương đến chứa lên xe, Lê Bản Tử 10 cái tiểu đệ ở một bên hô to gọi nhỏ. 6 người lấy Chu Tinh cầm đầu, hướng hàng hóa chuyên chở xe tải lớn nên ngang đi đến. Lê Bản Tử tiểu đệ trông thấy 6 người, la lớn, uy, thằng chó, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, xéo đi nhanh lên. Chu Tinh không nói hai lời, sử dụng lấy côn sắt, một côn liền quất bay đầu hàng kêu gọi tiểu đệ. Sử dụng ra hỏa. Lê Bản Tử tiểu đệ biết rõ là đến nói chuyện, tranh thủ thời gian xuất ra cương đao, bổ về phía sông tới Chu Tinh cùng Trần Hạo Nam bọn hắn. Chu Tinh cùng Trần Hạo Nam sức chiến đấu của bọn họ há lại cái này 10 cái Lê Bản Tử tiểu đệ có khả năng đối kháng, vừa mới cái đối mặt, liền đem Lê Bản Tử các tiểu đệ đánh ghé vào địa, kêu rên không chỉ. Những người khác thấy thế vội vàng cấp Lê Bản Tử gọi điện thoại, nhường Lê Bản Tử phái người tới tiếp viện. Lê Bản Tử nhận được điện thoại về sau, nổi giận không ngừng, vội vàng mang người hướng nhà kho bên này chạy đến. Khi hắn chạy đến thời điểm, mấy chiếc xe tải lớn, còn có những cái kia không có đem bán mấy xe mặt EH tạp chí, đã bao phủ tại hừng hực trong biển lửa. Lê Bản Tử tức giận đến toàn thân mập thịt run rẩy, bắt lấy trên mặt đất coi là kêu rên tiểu đệ giận dữ hét, "Ta thao mẹ nó, đây rốt cuộc là ai làm?" Tiểu đệ run run rẩy rẩy trả lời, "Là Tinh ca." "Tinh ca?" "Chính là cái kia gần nhất tại trên đường danh tiếng rất sức lực Tinh ca." Lê Bản Tử thầm nghĩ trong lòng, ta quản ngươi Tinh ca vẫn là tiểu đệ, chọc tới ta Lê Bản Tử, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này nhưng không thấy Tinh ca mấy người thân ảnh, một cố dự cảm bất tường nổi lên trong lòng, hắn hung tận hỏi, bọn hắn đi đâu? Nghe nói muốn đi xưởng in ấn. Hoa thảo. Lê Bản Tử thầm nghĩ trong lòng không tốt, tranh thủ thời gian mang người hướng xưởng in ấn chạy tới. Khi hắn đuổi tới xưởng in ấn thời điểm, một màn trước mắt nhường hắn tức giận đến nổi gân xanh, xưởng in ấn đồng dạng bao phủ tại vô biên trong hỏa hoạn, bao quát tất cả máy móc thiết bị, cùng những cái kia còn không có phát hành tạp chí. Bên cạnh còn cần hồng sắc sơn phun vài cái chữ to, không muốn giết hại thành thiếu niên. 18 con bạch hổ nguyên bản chủ yếu bán cho học sinh, cái này thế nhưng là Lê Bản Tử chủ yếu tài lộ, lần này xem như xong. Lê Bản Tử nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng lửa giận ngập trời, giống to, Chu Tinh, ta làm ngươi lão đường, lao tử với ngươi không chết không thôi. Lúc này, hoàn thành nhiệm vụ Chu Tinh cùng Trần Hạo Nam bọn hắn đang trên đạo lộ báo tác, Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị bọn hắn trên xe lớn tiếng la lên, ngao ngao kêu to. Lê Bản Tử, xem lần này không đem ngươi tức chết, ha ha. Một đám 6 người thiêu đến sảng khoái, tâm tình thật tốt. Nhưng chỉ có Chu Tinh biết rõ, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể thiện, Hồng Hưng nội bộ tranh đấu đã mở màn. Chu Tinh xuất ra trường ban, bấm đại B điện thoại, đại BK, nói đi. Đại BK cười nói, làm tốt lắm, ngươi làm việc ta một vạn cái yên tâm. Còn có đêm mai Hồng Hưng Long Đầu Đại hội, mấy người các ngươi tuyệt đối không nên đến trễ. Chu Tinh gật đầu cân xong, hắn biết rõ lần này Long Đầu Đại hội, Tịnh Khôn đã làm đủ chuẩn bị, Trần Hạo Nam bọn hắn bị ép ly khai Hồng Hưng, dẫn đến đại B cuối cùng bị Tịnh Khôn cả nhà xử lý. Chương 55, Long Đầu Đại hội đúng hạn cử hành. 12 vị người nói chuyện tề tụ một bàn. Chu Tinh cùng Trần Hạo Nam bọn hắn ngồi tại đại BK sau lưng trên băng ghế nhỏ. Tương Tiên Sinh ngồi tại chính giữa vị trí, hỏi thăm một cái từng cái đường khẩu năm nay tình huống. Cùng nguyên bản kịch bản, Tịnh Khôn nhảy ra ngoài. Nói chuyện sự tình người những năm này luôn luôn Tương Tiên Sinh chiếm lấy. Những người khác một điểm cơ hội cũng không có. Hắn đề nghị hẳn là dựa theo quy củ. Mỗi 3 năm trọng tuyển một lần người nói chuyện. Mà năm nay đúng lúc là năm thứ 3. Đại B cái thứ nhất đứng ra phản đối Tịnh Khôn, giữ gìn Tương Tiên Sinh. Nhưng những người khác lại xì xào bàn tán, biểu thị tuyển người nói chuyện xác thực hẳn là công bằng công chính, mà lại những năm này Tịnh Khôn hoàn toàn chính xác là xã đoàn đã làm nhiều lần sự tình, có tư cách tranh cử người nói chuyện. Tương Tiên Sinh không hề tức giận, mà là mặt mỉm cười biểu thị hắn người này công bình nhất dân chủ, đồng ý trọng tuyển người nói chuyện. Nào có thể đoán được Tịnh Khôn đã vụng trộm đón mua phần lớn 12 đường khẩu tra ép tờ người. Tịnh Khôn thành công chen rơi Tương Tiến Sinh, ngồi lên Hồng Hưng Long Đầu lão đại vị trí. Không thể không nói, Tịnh Khôn đúng là cái tiêu hùng. Hữu Dũng Dung Nhu, được tuyển trên Long Đầu Tịnh Khôn hăng hái. Chuyện thứ nhất chính là đem đầu mâu chỉ hướng Chu Tinh bọn người. Tịnh Khôn ngồi tại Long Đầu vị trí bên trên, giống một con rắn độc nhìn chằm chằm Đại Bê. Đại Bê à, thủ hạ ngươi người gần nhất giống như rất không tuân theo quý củ. Đại Bê cười nói, bọn hắn làm tiểu đệ, chỉ là nghe theo đại ca phân phó làm việc mà thôi. Có đúng không? Kia ngày hôm qua thiêu hủy Lê Bản Tử tạp chí xã là thế nào một chuyện? Đại Bê có nỗi khổ không nói được, cũng không thể nói là tự mình cô em vợ bị Lê Bản Tử chụp ảnh nu đi, chỉ có thể một người chống đỡ, là ta gọi bọn hắn làm, không liên quan chuyện của bọn hắn. Tịnh Khôn cười lạnh, xa đoàn tối kỵ hận sự tình thủ túc tương tàn, Đại Bê ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Sao bị trông thấy Tịnh Khôn muốn đem Đại Bê bức ra Hưng Hưng, cái này như thế nào nhìn được? Lúc này cái thứ nhất nhảy ra ngoài, không liên quan Đại Bê ca sự tình, là chúng ta mấy cái tự mình làm. Tịnh Khôn đứng lên, một bàn tay hô tại Sào Bì trên mặt, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Sào Bì nhìn xem mấy cái khác đường khẩu người nói chuyện bắn tới nghiêm khắc nhát quang, không khỏi trột dạ bắt đầu. Ủy khuất che lấy mặt mình, không biết rõ nên nói cái gì. Trần Hạo Nam một tay lấy Sào Bì kéo qua, hắn biết rõ Sào Bì không thể nào là Tịnh Khôn đối thủ. Cười đối Tịnh Khôn nói, ngươi không phải liền là nghĩ bức chúng ta mấy cái rời khỏi Hồng Hưng sao? Vậy ta. Lời nói còn chưa nói ra miệng, Chu Tinh thanh âm vang lên, A Nam chấm đã, Tịnh Khôn, làm Hồng Hưng song hoa hồng côn, ta luôn có thể nói một câu đi. Tịnh Khôn trông thấy Chu Tinh đứng lên, không thể nín được cười. Đại Bê trong mắt hắn cũng muốn không tính là gì. Hắn chân chính kiên kỵ là Chu Tinh. Chu Tinh làm hết thể nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Người này là hắn đến nay gặp phải rất cường đại đối thủ. Tịnh Khôn làm một cái thủ hiệu mời, đương nhiên có thể, nói. Chu Tinh biết không thể nhường Trần Hạo Nam bọn hắn rời khỏi Hồng Hưng. Bởi vì nếu như Trần Hạo Nam rời khỏi Hồng Hưng, Đại Bê đem tứ cố vô thân, cuối cùng bị Tịnh Khôn diệt môn. Chu Tinh hơi mỉm cười nói, Lê Bản Tử sự tình là ta làm. Ta có cái chất tử mỗi ngày xem 18 con bạch hổ đánh máy bay, về sau trong nhà cũng không có tiền mua trứng gà cho hắn bổ thân thể, cho nên ta dưới cơn nóng giận liền đem Lê Bản Tử tạp chí xã cho đốt lạc. Cái này hoang đường lý do nhường mọi người ở đây nhịn không được cười ha hả. Nguyên bản nghiêm túc bầu không khí đột nhiên trở nên có chút sung sướng. Tịnh Khôn sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Chu Tinh, vậy ngươi cấu kết cảnh sát, bắt sinh viên một chuyện lại thế nào nói? Chu Tinh mỉm cười, vậy ta nói ta là cảnh sát nội ứng, ngươi tin hay không? Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê dẫn đầu cười lên ha hả. Tịnh Khôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Âm trầm phải nhỏ xuống nước đến. Ta bỏ mặc ngươi có phải hay không nội ứng, nhưng hai chuyện này ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Chu Tinh biết rõ Tịnh Khôn quyết tâm muốn đối phó Đại Bê cùng hắn, vì không cho Đại Bê thảm kịch phát sinh. Ai? Vừa vặn ta một người tiếp tục chống đỡ. Chu Tinh nhìn chằm chằm Tịnh Khôn nói, vậy ta rời khỏi xã đoàn, quyết định này ngươi hài lòng không? Vừa mới dứt lời, Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê liền bật lên. Bọn hắn muốn cùng một chỗ chống đỡ chuyện này, lại bị Chu Tinh cản lại. Bọn hắn xem hiểu Chu Tinh kiên nghị nhãn thần, cuối cùng bất đắc dĩ mà oán hận hướng về phía Tịnh Khôn hừ một tiếng. Nhưng mà Tịnh Khôn các loại chính là Chu Tinh một câu nói kia. Nhưng bây giờ gặp Chu Tinh một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng vẫn là khá là khó chịu, liền muốn nhục nhã hắn một phen, hài lòng, bất quá ta cảm thấy lấy ngươi bề ngoài cùng dáng vóc, đến chỗ của ta chụp phim cấp 3 ta hơn hài lòng, ha ha. Chu Tinh không những không giận mà còn cười nói, nếu như là với ngươi lão mẫu chụp, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một cái. Ngươi? Tịnh Khôn nổi giận. Mọi người đều biết, Tịnh Khôn người này vô tình vô nghĩa, trong mắt chỉ có tiền, nhưng duy chỉ có đối với mình lão mẫu 10 điểm hiếu thuận. Điểm này Tịnh Khôn thủ hạ cũng là 10 điểm rõ ràng. Lúc này là có lẽ thời cơ tốt nhất. Một tên tráng hán đứng dậy, chính là Tịnh Khôn thủ hạ Xoa Cường. Xoa Cường không nói hai lời, liền muốn đi lên bắt Chu Tinh cổ áo. Chu Tinh thân hình vừa lui, né tránh Xoa Cường hai tay. Thân hình nhún xuống, một cái nắm đấm đánh vào Xoa Cường phần bụng. Nhưng Xoa Cường kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài. Thân thể dẫn tới giống chi tôm đồng dạng, không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Một quyền làm nằm sấp Xoa Cường. Nhưng cái khác lại chẳng sự tình người chấn kinh tại Chu Tinh cường đại. Trước kia chỉ là nghe nói Tinh ca rất mạnh. Bây giờ nhìn ở trong mắt, bọn hắn không khỏi vì chính mình ủng hộ Tịnh Khôn chuyện này suy nghĩ một cái. Nếu như đắc tội cái này sát tinh, đến cùng là đúng hay sai? Chu Tinh so với ngón giữa đối Tịnh Khôn nói, Tịnh Khôn, ta cảnh cáo ngươi một câu, người đang làm thì trời đang nhìn. Có một số việc không muốn làm được quá tuyệt. Nói tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiêu sái ly khai. Chương 56, hệ thống để cho ta làm rơi Tịnh Khôn nhìn xem nhanh chân rời đi Chu Tinh, Tịnh Khôn trong lòng lửa giận cháy đùng đùng. Mà lúc này Chu Tinh đã ly khai Hồng Hưng. Hệ thống chủ tuyến giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, trở thành Hồng Hưng lão đại. Liền đã đoạn mất. Cho nên hệ thống nhiệm vụ có thể nói đã thất bại. Ai? Từ xưa trung nghĩa khó mà song toàn. Chu Tinh trong lòng cảm khái, nhưng hắn không hối hận. Đại Bê đối với hắn không tệ, tri ân liền muốn báo đáp, đã muốn bảo vệ Đại Bê một người nhà tính mệnh, kia chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ thất bại kết cục. Chu Tinh lặng lặng chờ đợi nhiệm vụ thất bại tin tức vang lên, nhưng trong đầu lại vang lên hệ thống lạnh băng băng thanh âm, "Đinh, kiểm tra túc chủ đến bị người hãm hại, phát hành chủ tuyến nhiệm vụ ước cấp, xử lý Tịnh Khôn." "Đinh, túc chủ thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn, phải chăng muốn mở ra?" "Ta dựa vào nhiệm vụ chẳng những không có thất bại, ngược lại kích hoạt lên nhiệm vụ ẩn. Ha ha, thoải mái, quá sung sướng." Chu Tinh hô to một tiếng, "Mở ra." "Đinh, túc chủ đã thành công mở ra nhiệm vụ ẩn, trở thành ngành giải trí Long Đầu. Đinh, hệ thống phát hành nhiệm vụ ẩn đệ nhất giai, thành lập giải trí công ty cũng thu nạp 3 tên hạt giống minh tinh. Đinh, nhiệm vụ ẩn giai đoạn thứ 2 phát hành, chiếm đoạt Tịnh Khôn dưới cờ phim sản nghiệp. Đó, liên phát 3 đầu nhiệm vụ. Hệ thống đây là có nhiều hận Tịnh Khôn a. Ha ha. Tịnh Khôn, trời gây nghiệt, còn có thể sống. Người tác nghiệt, không thể sống. Hắn á liên hệ thống cũng xem bất quá ngươi. Cùng Chu Tinh cao hứng khác biệt. Thời khắc này Tịnh Khôn đang ngồi liệt tại một phòng ăn lớn ghế salon bằng da thật. Dưới hông một cái tóc dài mỹ nhân đầu chính là thượng hạ núp đích. Bẹp, bẹp. Tịnh Khôn một tay đặt tại nữ nhân trên đầu, một tay cầm trưởng ban, đang cùng Hồng Hưng trợ lý giả mạ xì tạ hải ủ kỳ thông điện thoại. Kia tiểu tử thật có mạnh như vậy. Bên đầu điện thoại kia giả mạ xì tạ hải ủ kỳ phát ra nghi vấn. Tịnh Khôn hung tợn nói, rất mạnh, cho nên người này giữ lại không được. Biết được Chu Tinh thật rất mạnh, giả mạ xì tạ hải ủ kỳ trong mắt bắn ra tinh quang. Phi thường tốt, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ theo Nhật Bản đuổi trở về, giúp ngươi xử lý hắn. Tịnh Khôn một mực xem Chu Tinh vì chính mình trong lòng một khối bệnh, nhưng hắn ghét hận thật lâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Tinh, Tịnh Khôn trong lòng lửa giận liền không chỗ phát tiết. Hắn càng nghĩ, chỉ có si mê với võ đạo giả mạ xì tạ hải ủ kỳ có cơ hội chế phục hắn. Dù sao hắn đã từng có độc đấu trên dưới 100 người bất bại huy hoàng chiến tích, bằng không thì cũng liền sẽ không trở thành Hồng Tinh trợ lý. Hiện tại giả mạ xì tạ hải ủ kỳ bằng lòng hỗ trợ. Hắc hắc. Tịnh Khôn trong nháy mắt cảm thấy trong lòng vui sướng hơn nhiều. Hắn đột nhiên đè lại nữ nhân đầu, thật sâu đỉnh đi vào. Thoải mái. Nữ nhân một trận cắt tốc. Tịnh Khôn một trận run rẩy. Chu Tinh, lần này ta mẹ nó nhất định phải làm chết ngươi. Chu Tinh dẫn tới hệ thống nhiệm vụ ẩn về sau, liền vui thích về đến trong nhà. Chỉ chốc lát Tô A Tế cùng Vương Phi gần như đồng thời chạy tới. Chu Tinh mở cửa phòng, cười hì hì đối lượng nữ nói, thế nào, nhớ ta? Vương Phi nóng nảy nắm chặt Chu Tinh tay nói, nghe nói ngươi bị Hồng Hưng khai trừ, không có sao chứ? Tô A Tế đồng dạng lo lắng nhìn qua Chu Tinh. Chu Tinh trong lòng cảm động, nhìn xem hai cái này quan tâm hắn nữ nhân, một tay lấy các nàng ôm vào trong ngực nói, có thể có chuyện gì, chỉ là đoạn này thời gian ta nghĩ lăn lộn một cái ngành giải trí. Nghe Chu Tinh nói muốn lăn lộn ngành giải trí, Vương Phi con mắt lập tức phát sáng lên. Lăn lộn ngành giải trí tốt, lấy Tinh Ca ngoại hình còn có giọng nói, tuyệt đối đỏ bạo châu Á. Tinh Ca, muốn hay không tiến vào ta chỗ giải trí công ty? Chu Tinh cười lắc đầu. Không cần, ta đã thành lập có công ty, liền gọi Tinh Vân giải trí, không biết rõ hai vị mỹ nữ có hứng thú hay không gia nhập à. Tô A Tế gặp Chu Tinh đồng thời mời chính mình, có chút khó có thể tin. Ta cũng được sao? Nàng một cái tiểu thái muội thật đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn làm minh tinh. Kỳ thật Tô A Tế ngoại hình điều kiện so rất nhiều minh tinh đều tốt hơn. Chỉ là trước đó một mực lắp ba lắp bắp hỏi, lời nói cũng khó mà nói, cho nên nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên có thể, ta sẽ để cho ngươi trở thành châu Á nổi tiếng nhất nữ tinh. Tốt tốt, ta muốn gia nhập Tinh Vân giải trí. Cái nào nữ nhân không chính hy vọng thụ vạn chúng chú mục? Cái nào nữ nhân không có một cái nào minh tinh mộng tưởng? Thời khắc này Tô A Tế đối Chu Tinh tin tưởng không nghi ngờ. Nàng biết rõ Chu Tinh nhất định sẽ nói đến làm được. Chỉ là Vương Phi có chút do dự. Dù sao mình hiện tại đang đứng ở sự nghiệp lên cao thời kỳ, tùy tiện đi vào Chu Tinh giải trí công ty, nếu như không có tốt tài nguyên, tự mình sự nghiệp nhất định sẽ nhận đả kích chí mạng. Nhưng là nàng hay là không đành lòng Chu Tinh thất vọng, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta muốn cân nhắc một cái. Chu Tinh tỏ ra là đã hiểu. Ta biết rõ, nhưng là ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi cải biến ý nghĩ, Tinh Vân giải trí bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Bởi vì chiêu mộ đến Tô A Tế. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên, đinh, túc chủ thành công chiêu mộ hạt giống minh tinh một tên, ban thưởng đỉnh cấp sáng tác tấm thẻ một tấm ha ha. Chu Tinh tính tình cũng tệ. Có hai tấm thẻ này phiến, hắn có lòng tin hành. Đi ngành giải trí. Sau đó Chu Tinh nuốt vào hai tấm thẻ. Trong đầu trong nháy mắt nắm giữ đỉnh cấp sáng tác kỹ xảo. Cảm giác chỉ cần là kiếp trước nghe qua ca khúc, Chu Tinh đều có thể đem nó viết ra. Giờ phút này Chu Tinh sáng tác dù hoàn bạo dạng. Chương 57, cứu vớt Chu Hưng chỉ Chu Tinh nhường Tô A Tế lấy ra giấy bút. Như có thần trợ viết xuống kiếp trước hắn nghe qua một bài ca khúc, chuyển kỳ. Vẹn vẹn hao tốn 5 phút. Lượng nữ còn không biết rõ giờ khắc này tại tương lai không lâu đem chuyển là ca tụ. Mà cái này một bài ca khúc cũng trở thành hậu thế truyền sướng kinh điển. Vương Phi cầm qua khúc phổ, nhẹ nhàng hứ bắt đầu. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người một chút rốt cuộc không có thể quên rơi người dung nhan mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Yêu nhã thanh âm không linh, nhường chính Vương Phi cũng say mê ở trong đó. Đây chính là Chu Tinh 5 phút sáng tác ca khúc. Quả thực là thần tác. Hoàn mỹ phù hợp tự mình, Vương Phi rất là tán thưởng. Trước đó Vương Phi còn nghi ngờ Tinh Vân giải trí là Chu Tinh nhất thời tâm huyết dâng trào khai sáng. Căn bản không có sáng tác đoàn đội. Cũng không thể cho nàng mang đến cái gì tài nguyên. Hiện tại nàng phát hiện nàng sai. Sai không hợp thói thường. Chỉ cần Chu Tinh một người là đủ rồi. Vương Phi tay run rẩy cầm tấm kia khúc phổ, tựa như tiểu nữ hải cầm ấu yếm đồ chơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Tinh, cái này nam nhân đơn giản chính là cái truyền kỳ, tựa như bài hát bên trong hát, chỉ cần nhìn lên một cái, liền không thể quên lại. Vương Phi kích động ôm Chu Tinh, sau đó vội vội vàng vàng thu dọn đồ vật đi ra cửa đi, chỉ tới kịp lưu lại một câu, ta hiện tại liền đi cùng hiện tại công ty giải ước. Chu Tinh mỉm cười nhìn xem rời đi Vương Phi, Vương Phi lanh lợi lại quay đầu lại hô, Tinh Ca, nhớ kỹ nhất định phải ký kết ta à? Tô A Tế một mặt sùng bái, Tinh Ca. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhưng là nghĩ đến Vương Phi bài hát cũng hát đến dễ nghe như vậy, Tô A Tế không khỏi có chút xấu hổ, giống như tự mình cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhưng nàng không biết rõ, kỳ thật nàng rất có diễn kịch thiên phú. Chu Tinh tự nhiên nhìn ra Tô A Tế tâm tư, cười méo méo Tô A Tế trong mũi. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm đạo diễn đi.
Thật sao?
Ta thật có thể diễn kịch sao?
Đương nhiên có thể, ngươi sẽ trở thành rất đỏ nữ diễn viên.
Nhưng mà,
bất quá cái gì?
Tô A Tế vội vã cuống cuồng nhìn xem Chu Tinh. Chu Tinh cười sờ sờ Tô A Tế cái kia khả ái mũi ngọc tinh xảo.
Ta muốn giúp ngươi lấy một cái nghệ danh.
Tinh ca,
ngươi thật là xấu, thế mà đùa ta. Tô A Tế bổ nhào vào Chu Tinh trong ngực nũng nịu.
Hai người thân mật cọ sát tốt một lát, Tô A Tế không khỏi hỏi Chu Tinh, là cái gì nghệ danh a?
Lê Tư.
Chu Tinh đi vào sở tiệu đi ô tìm Vương Kinh.
Vương Kinh lúc này còn không phải cái kia nát phiến vương mập mạng, mà là một cái tài hoa hơn người biên kịch thêm đạo diễn.
Thời kỳ này hắn biên đạo không ít tốt phiến,
đương nhiên bao quát không ít kinh điển phim cấp ba, Ngọc Bồ Đoàn, Kim Bình Mai loại hình. Mang theo Tô A Tế đi vào đô cảng truyền hình điện ảnh căn cứ.
Truyền hình điện ảnh trong căn cứ 10 điểm náo nhiệt,
thật nhiều bộ phim cũng đang khẩn trương quay phim,
bởi vì hiện tại đang đứng ở phim hoàng kim thời gian,
phim thành được cả danh và lợi ngành nghề,
rất nhiều thế lực cũng muốn chia một chén canh,
bỏ mặc là tốt phiến vẫn là nát phiến cũng nhao nhao lên ngựa.
Thời gian chính là tiền vàng, rất nhiều phim cũng đang đổi trận.
Chu Tinh không có tìm được Vương Kinh cái kia mập mạp,
lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc,
đó chính là tương lai hài kịch chi vương Chu Hưng Chỉ.
Chu Hưng Chỉ đang cùng một cái Âu phục dày da nam nhân đang nói cái gì.
Chu Hưng Chỉ có chút bất đắc dĩ, nếu mày nói, Cường ca, không phải cái gì kịch bản ta cũng đón, ngươi muốn nâng đỏ ngươi nữ nhân, ngươi có thể tìm người khác.
Chu Tinh nhận ra người kia chính là Hướng Hóa Cường.
Cái gặp Hướng Hóa Cường giận dữ, ta thao mô phỏng đại gia, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ phát hỏa, coi như tự mình là gia.
Ta cho ngươi biết, lão tử tại Hắc Bạch hai đạo cũng có người.
Chu Tinh nghe một hồi, đại khái hiểu tình huống.
Nguyên lai Chu Tinh bởi vì đổ thánh ngoại ý muốn phát hỏa bắt đầu,
trở thành năm đó phòng bán vé quán quân.
Mà Hưng Tử cũng bởi vậy biến thành Hưng gia.
Lúc này Chu Hưng Chỉ đã thành từng cái truyền hình điện ảnh tinh ca bên trong bánh trái thơm ngon.
Hướng Hóa Cường lần này là muốn Chu Hưng Chỉ giúp hắn đóng phim,
nhờ vào đó nâng đỏ tự mình mới bạn gái.
Hướng Hóa Cường tiếp tục uy hiếp Chu Hưng Chỉ, ngươi đến cùng chụp không chụp?
Không phải vậy ta trực tiếp để cho người ta phong sát ngươi, xem ngươi còn dầm gì không phép lối.
Thử, một cái con hát thôi, còn đem mình làm đại gia.
Chu Hưng Chỉ bất đắc dĩ cười theo.
Hiện tại mấy bộ phim đều tìm tới hắn,
nhưng là cũng không có hắn hài lòng kịch bản.
Tại nhìn thấy Chu Hưng Chỉ về sau, Chu Tinh lòng tràn đầy vui vẻ.
Cái này hài kịch thiên tài nhất định phải đặt vào tự mình Tinh Vân giải trí, mà bây giờ chính là tốt nhất cơ hội.
Chu Tinh mỉm cười tiến lên,
trực tiếp một bàn tay hô tại Hướng Hóa Cường trên mặt.
Ngươi mẹ nó tốt như bức à, có muốn hay không ta cho ngươi mượn khẩu súng, để ngươi chỉ vào người khác đầu ép buộc người ta đóng phim à?
Bất thình lình một bàn tay trực tiếp đem Hướng Hóa Cường cho phiến một bức.
Đầu năm nay còn có ai dám đánh hắn Hướng Hóa Cường mặt?
Hướng Hóa Cường trừng lớn hai mắt nhìn xem Chu Tinh,
trong ấn tượng không có người này,
đột nhiên bị người phiến một bàn tay,
phổi đều muốn tức nổ tung, hét lớn, ta nhào ngươi a mẹ, làm cho ta chết hắn.
Vừa mới dứt lời, Hướng Hóa Cường sau lưng hai cái bảo tiêu liền hung tợn hướng Chu Tinh phóng đi.
Chu Tinh thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng,
căn bản không có cho bọn hắn đến gần cơ hội.
Một người một quyền,
đánh ngã trên mặt đất.
Hai cái bảo tiêu trong nháy mắt bị đánh nằm sấp.
Hướng Hóa Cường ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hắn nhìn xem chậm rãi hướng đi hắn Chu Tinh,
cưỡng ép chấn định.
Ta ít mẹ ngươi, ngươi cùng cái nào đại ca lẫn bảo, ngươi biết không biết rõ huynh đệ của ta là Hồng Hưng Tân Nhiệm Long Đầu, Tịnh Côn.
Hừ, Tịnh Côn, không phải Tịnh Côn huynh đệ ta còn không đánh.
Chu Tinh cười lạnh một tiếng, lại một bàn tay hô tại Hướng Hóa Cường trên mặt.
Hướng Hóa Cường mặt lập tức sưng giống đầu heo đồng dạng.
Con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta.
Hướng Hóa Cường đau đến ngao ngao trực hiếu,
toàn bộ nhân khí nổ,
chật vật chạy trốn.
Chương 58, mời chào Châu Tinh Chỉ. Chu Tinh đánh chạy Hướng Hóa Cường nhường Chu Hưng Chỉ xem ngây người.
Ngã sát lặc.
Cái này thế nhưng là Hướng Hóa Cường a,
lại có người có dũng khí như thế trắng trợn đánh hắn.
Huynh đệ, cảm tạ ngươi a.
Chu Hưng Chỉ bản thân không hề giống trong phim ảnh như thế không rời đầu.
Hắn không nói nhiều,
nhưng có thể cảm thụ ra loại kia chân thành lòng biết ơn.
Chu Tinh mỉm cười, không khách khí, thương gia.
Bất quá ngươi phải chú ý cái kia Hướng Hóa Cường, nghe nói phụ thân hắn rất lợi hại.
Chu Hưng Chỉ thiện ý nhắc nhở.
Chu Tinh hừ lạnh nói, thử, thương gia quá lo lắng, một cái Hướng Hóa Cường ta còn không để vào mắt, bất quá ta xem Hưng gia ở hắn nơi đó ngốc giống như rất khó chịu.
Chu Hưng Chỉ cô đơn cười một tiếng, à, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu à, Hướng Hóa Cường cho cắt xê mới như vậy một chút, còn cầm nhiều như vậy nát kịch bản cho ta, ta thật sự là không nguyện ý chụp những cái kia nát kịch bản à.
Không bằng nhìn xem cái này.
Chu Tinh đưa cho Chu Hưng Chỉ một cái kịch bản,
chính là Chu Hưng Chỉ ngày sau tác phẩm đỉnh cao hài kịch Chi Vương.
Chu Hưng Chỉ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Chu Tinh,
tùy ý lật nhìn vài trang kịch bản.
Thời gian dần trôi qua càng xem càng kinh ngạc.
Đây chính là hắn khao khát tốt kịch bản a.
Thiên tài, cái này kịch bản quá tuyệt vời, quay xong tuyệt đối có siêu cao phòng bán vé.
Trông thấy trong nháy mắt si mê với kịch bản Chu Hưng Chỉ, Chu Tinh âm thầm bội phục.
Cái này kêu là chuyên ngành.
Bất quá hắn vẫn là mở miệng đánh gãy Chu Hưng Chỉ, nếu không tới Tinh Vân giải trí cùng ta, ta bên kia còn có thật nhiều tốt kịch bản, tuyệt đối thỏa mãn ngươi biểu diễn dù bạn.
Không nghĩ tới Chu Hưng Chỉ không chút do dự nói, tốt.
Chu Hưng Chỉ không hỏi cắt xê, cũng không để ý đến có phải hay không mới công ty, mà là trực tiếp bằng lòng.
Có thể thấy được hắn đối tốt phim mãnh liệt truy cầu.
Chu Tinh đem danh thiếp đưa cho Chu Hưng Chỉ, cười nói, bên kia chuẩn bị xong liền của ta.
Đinh, túc chủ thành công mời chào hạt giống minh tinh một tên, ban thưởng đỉnh cấp diễn viên thiên phú tấm thẻ một tấm.
Chu Tinh trong lòng mừng thầm. Về sau nếu là không sao liền có thể tại tự mình trong phim ảnh là một hồi nhân vật nam chính. Sau đó lại thuận tiện cầm 10 cái người tí hon màu vàng. Bất quá bây giờ còn không phải nói những này thời điểm. Bởi vì Chu Tinh Tinh Vân giải trí hiện tại vẫn chỉ là cái trống rỗng. Liền cái làm việc nơi cũng không có. Chia tay Chu Hưng Chỉ về sau, Chu Tinh liền cùng Tô A Tế đi vào Hồng Kông khu vực phồn hoa nhất. Thiêm Sa Trùy. Tại tiêu thụ bán building tiểu thư cùng Tô A Tế kinh ngạc trong ánh mắt, Chu Tinh chọn lấy tốt nhất một chỗ phòng ở tổng cộng 5 tầng, giá bán hơn 1 ức. Tại Chu Tinh toàn ngạch trả tiền về sau, tiêu thụ bán building tiểu thư cùng bước bị nhãn. Công ty chính thức treo biển hành nghề, Tinh Vân giải trí. Mấy ngày nay Chu Tinh cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng sáng tác bài hát cho Vương Phi. Tại Vương Phi kia tiểu yêu tinh dụ dỗ dưới, Chu Tinh một hơi viết xuống 10 mấy bài kinh điển ca khúc. Vương Phi mừng rỡ không thôi, không ngừng tán thưởng Chu Tinh là thiên tài. Cùng lúc đó, Chu Hưng Chỉ bên kia đã đoạn tuyệt với Hướng Hóa Cường, chính thức ký kết Tinh Vân giải trí. Hài kịch chi vương kịch bản đã rèn luyện xong xuôi, các lộ nhân mã đã tìm đủ, trong kế hoạch đồn cửa mở bắt đầu quay phim. Mà Tô A Tế đoạn này thời gian cũng là đi theo Chu Tinh đằng sau loay hoay quên cả trời đất. Chu Tinh đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng, đang suy nghĩ muốn vì nha đầu này đo thân mà làm một bộ tốt phim. Ngay tại Chu Tinh chế bá ngành giải trí tàu thủy chậm rãi khởi động thời điểm, Trần Hạo Nam tìm tới cửa, nhìn xem Chu Tinh như hỏa như đồ giải trí sự nghiệp. Trần Hạo Nam sợ ngây người, lúc này mới nửa tháng không thấy, không ngờ nói xảy ra lớn như vậy thành thế, không hổ là Tinh ca. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Hạo Nam một mặt âm trầm đối Chu Tinh nói, Tịnh Khôn làm long đầu về sau, mấy huynh đệ chúng ta thời gian không dễ chịu à, ta cùng Đại Thiên Nhị bọn hắn đều đã bị Tịnh Khôn dùng các loại lý do thanh trừ ra Hồng Hưng, đặc biệt là Sơn Kê còn bị Tịnh Khôn vu hãm mang theo ma túy, bây giờ bị nhốt vào trong cục. Nói đến nơi đây, Trần Hạo Nam hai mắt đỏ bừng, rít một hơi thật sâu nói, ta thao mẹ nhà hắn Tịnh Khôn, tại Sơn Kê bạn gái tìm ta như thế nào cứu Sơn Kê thời điểm, vậy mà thiết kế ta cùng Sơn Kê bạn gái phát sinh quan hệ, để cho ta gánh vác nói nhị tẩu tội danh, đem ta đuổi ra Hồng Hưng. Trần Hạo Nam giờ phút này lộ ra hung ác nhăn quang, hắn không thể hiện tại liền tiến lên đem Tịnh Khôn xử lý. Chu Tinh vô Trần Hạo Nam bà bay, bình phục một cái Trần Hạo Nam tâm tư nói, A Nam, đừng làm chuyện điên rồ, Tịnh Khôn cái này gián độc, ta sẽ làm rơi hắn. Dứt lời hai con ngươi lộ ra hàn quang, không nghĩ tới Tịnh Khôn nói đi tự mình sau, cũng không định buông tha Đại Bê cùng Trần Hạo Nam bọn hắn. Chu Tinh biết rõ Tịnh Khôn diệt trừ Đại Bê phụ tá đắc lực sau, bước kế tiếp chính là đối Đại Bê độc thủ, Đại Bê sẽ bị diệt cả nhà. Chu Tinh sau đó bấm đô cảng giới cảnh sát cao cấp đôn đốc Vàng Chí Thành điện thoại, đem Sơn Kê tình huống nói với hắn một cái. Vàng Chí Thành biểu thị việc rất nhỏ, nhưng bọn hắn đêm nay liền phái người đi đón Sơn Kê. Chu Tinh cuối cùng dặn dò Trần Hạo Nam nhất định phải âm thầm bảo vệ tốt Đại Bê ca, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì sai lầm, bởi vì bước kế tiếp Tịnh Khôn liền muốn đối phó Đại Bê. Trần Hạo Nam sau khi đi, Chu Tinh thì là đốt điếu thuốc, hắn ngồi tại ghế salon bằng da thật, lặng lặng suy nghĩ đối phó Tịnh Khôn kế hoạch. Lần này hắn muốn nhất cử xử lý Tịnh Khôn, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì cắn ngược lại cơ hội. Chương 59, đối chiến giả mạ xỉ tạ hay ủ kỳ. Trần Hạo Nam dựa theo Chu Tinh chỉ huy, mang người đi âm thầm bảo hộ Đại Bê một nhà. Vào buổi tối, Chu Tinh tự mình mở ra siêu tốc độ chạy đi vào cục cảnh sát đón Sơn Kê. Bởi vì sớm cùng Vàng Chí Thành bắt chuyện qua, cho nên hết thảy thiết lập đến cũng rất thuận lợi. Sơn Kê bị cảnh sát đơn độc theo phòng giam bên trong mang ra thời điểm, có chút một mặt một bức. Nhưng nhìn thấy Chu Tinh về sau trong nháy mắt minh bạch, Tinh ca không hổ là Tinh ca. Sơn Kê không khỏi âm thầm đối Chu Tinh dựng lên một cái ngón tay cái. Chu Tinh mang theo Sơn Kê đi ra cục cảnh sát. Sơn Kê trên đường đi vẫn còn có chút tức giận bất bình, có mẹ nó Tịnh Khôn, lão tử đi ra nhất định phải chém chết cái này bị vùi dập giữa chợ. Sơn Kê, Tịnh Khôn sự tình ta rất nhanh sẽ làm định, lần này nhất định nhường hắn thân bại danh liệt. Sơn Kê nhìn xem Chu Tinh thâm thúy ánh mắt, không khỏi bội phục Tinh ca thủ đoạn. Cảm giác tự mình còn quá trẻ, cho nên mới bị Tịnh Khôn liên tục đắc thủ. Ngay tại bọn hắn muốn lên xe thời điểm, một cái Nhật Bản võ sĩ ăn mặc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Sơn Kê sững sờ, nhưng Chu Tinh cũng sớm đã cảm thấy được người này tồn tại. Người kia nhìn chằm chằm Chu Tinh nói, ngươi chính là Chu Tinh. Chu Tinh hơi hít mắt, cái này nhân khí hơi thở không kém, hẳn là một cái người luyện võ, ngươi là tại hạ gia mạ xì tạ hầy thủ kỳ, nhận ủy thác của người tới lấy tính mệnh của ngươi. Ồ, Chu Tinh mỉm cười, chỉ bằng một mình ngươi. Dạ mạ xì tạ hầy thủ kỳ vẫn như cũ mặt không biểu tình, không, còn có những người khác, bất quá cũng bị ta giết, ta không muốn bọn hắn ảnh hưởng chúng ta quyết đấu. Đối với dạ mạ xì tạ hầy thủ kỳ trực sáng tác phong, Chu Tinh rất thưởng thức, cười nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sơn Kê, đi mua cho ta mấy bình rượu đến, ta muốn vì vị này tráng sĩ tiến đưa. Sơn Kê cảm nhận được cái này Nhật Bản võ sĩ lăng lệ đao ý có chút bận tâm nhìn Chu Tinh hai mắt, sợ là sẽ phải có một cuộc gác chiến a, nhưng vẫn là nghe Chu Tinh ngoan ngoãn đi mua bia. Đối mặt Chu Tinh tự tin, Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, rút ra võ sĩ trường đao liền hướng Chu Tinh lao đến. Không thể không nói Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ đao pháp sát thực rất mạnh, chỉ tiếc Chu Tinh càng mạnh, lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng cao hắn mấy lần, mà lại đao pháp so với hắn còn tinh xảo Chu Tinh, căn bản không cách nào so sánh được. Quả nhiên, ba chiêu, Chu Tinh liền nhường Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ tại chỗ thất bại. Mua rượu trở về Sơn Kê bị một màn trước mắt rung động, cái gặp Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ quỳ gối Chu Tinh trước mặt, mà Chu Tinh một chân thì giẫm tại Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ trên đầu. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ nổi gân xanh, mắt mở thật to, một mặt vẻ kinh ngạc. Chu Tinh lập tức một cái nhấc chân. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ bị đá bay ra ngoài xa mấy mét, hung hăng đâm vào trên lan can. Không đến một phút thời gian, Chu Tinh liền đem nhìn rất cường đại Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ triệt để đánh bại. Sơn Kê nhìn thật sâu Chu Tinh một chút, trong lòng có nghi vấn. Tinh ca đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lập tức liền một tiếng cảm thán. Sợ là toàn bộ đô cảng cũng không ai có thể thăm dò ra đi. Mà Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ trong mắt cho tàn một mảnh. Hắn cả đời vì truy cầu kiếm đạo, đuổi theo hắn thần tượng Lập Hoa Đăng Nhân, theo một tên phế nhân bắt đầu bế quan khổ tu cực chân cả, cơ hồ từ bỏ tất cả. Bây giờ hắn đã có Lập Hoa Đăng Nhân thực lực, lại bị Chu Tinh đánh bại, vẫn là như thế hời hợt. Một thời gian cảm thấy lòng tin gặp vô cùng xung kích, trước mắt người này cường đại đến nhường hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Ta thua. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ một mặt xấu hổ ngồi xuống, thời ra võ sĩ phục, cầm lấy võ sĩ trường đao hướng phần bụng đâm tới. Cùng người quyết đấu, nếu như thua liền muốn rút dao mổ bụng. Đây chính là bọn hắn biến thái võ sĩ tinh thần. Nhưng Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ đao rơi xuống phần bụng thời điểm, lại bị ngừng lại. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ một mặt kinh ngạc, nhìn xem ngăn trở hắn mổ bụng Chu Tinh. Cái gặp Chu Tinh mỉm cười, "Đã ngươi đã bại bởi ta, vậy ngươi cái mạng này chính là ta, ta hiện tại còn không cho phép ngươi chết." "Ta..." Trải qua long đong Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ trong lòng ấm áp, không biết rõ nên nói cái gì. "Về sau đi theo ta đi." Tại Chu Tinh đưa ra cùng hắn yêu cầu về sau, Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ ngơ ngác nhìn xem Chu Tinh. Cái này nam nhân cường đại triệt để chinh phục hắn, mà lại so với hắn thần tượng Lập Hoa Đăng Nhân muốn càng thêm cường đại. Mà hắn sùng bái nhất chính là cường đại người. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ không do dự, cúi đầu xuống nói, "Được rồi chủ nhân." Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ thể sống chết hiệu chung chủ nhân. Chu Tinh nhìn xem Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ khỏe miệng có chút dương lên. Hắn nhìn ra được Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ là người trọng tình trọng nghĩa, mà lại thân thủ phi thường không tệ. Chỉ là bởi vì đụng phải cường đại hắn mới thất bại. Sơn Kê đi lên ôm Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ, cười hì hì nói, "A Tú, về sau nhóm chúng ta chính là huynh đệ á." Không ngờ Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ lại phát khai sơn gà ngạch cánh tay, nói, "Ta chỉ nghe theo chủ nhân phân phó." Đối mặt Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ đạm mạc, Sơn Kê ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ đối Chu Tinh chắp tay nói, "Chủ nhân, lần này để cho ta tới ám sát ngài chính là Hồng Hưng Long Đầu, Tịnh Côn." Coi như Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ không nói, Chu Tinh cũng đoán được. Một bên Sơn Kê lộ ra vẻ hung ác, "Thật không thể hiện tại liền đi xử lý Tịnh Côn, ta thao mẹ nó, Tịnh Côn ngươi cái này hàm gia sinh ra, ta Sơn Kê thể nhất định phải xử lý ngươi." Lúc này, Chu Tinh trưởng bàn vang lên. Đầu kia truyền đến Trần Hạo Nam nóng nảy thanh âm, "Tinh ca, không xong, Tịnh Côn đã trước ta một bước đem lại bê một nhà cho buộc đi." "Cái gì?" Chính là Chu Tinh cũng không khỏi đến kinh ngạc. Hắn còn đánh giá thấp Tịnh Côn, không nghĩ tới Tịnh Côn động tác lại nhanh như vậy, toàn bộ làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Ngay tại Chu Tinh đang suy nghĩ biện pháp đối phó Tịnh Côn thời điểm, một cái khác điện thoại lại đánh tới. Điện báo chính là Tô A Tế. Tô A Tế nói Hướng Hóa Cường mang theo một chút cổ hoặc tử đi vào đoàn làm phim náo sự, còn mang đi Chu Hưng Chỉ. Tin tức xấu luân phiên truyền đến, Chu Tinh cũng không có bối rối, ngược lại đôi mắt bên trong bắn ra tinh quang. Đã địch nhân đều đã bắt đầu tiến công, như vậy tự mình là thời điểm bắt đầu tuyệt địa phản kích. Chương 60, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Chu Hưng Chỉ bên kia không đội, bởi vì coi như bị Hướng Hóa Cường chụp tới, hắn cũng không dám đem Chu Hưng Chỉ thế nào. Bây giờ gấp chính là Đại Bê bên kia. Tịnh Côn thế nhưng là giết người không chớp mắt ác ma. Chu Tinh lập tức bấm Tử Vân Sơn Phi Hồng điện thoại. Phi Hồng hơi kinh ngạc, "Tinh ca, làm sao như thế lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a?" Chu Tinh không có thời gian cùng hắn nói bậy, nói thẳng, "Phi Hồng, ta muốn cho ngươi giúp chuyện." Phi Hồng sảng khoái nói, "Không có vấn đề a, Tinh ca cứ việc phân phó." Chu Tinh đem kế hoạch của mình nói với Phi Hồng một lần. Phi Hồng thở dài, "Tinh ca, ngươi mẹ nó điên rồi a." Sau đó Chu Tinh gọi điện thoại cho Hoàng Chí Thành, "Vàng cảnh sát, muốn cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ." "Chuyện gì a?" "Ta muốn cho ngươi đi cái địa phương, nơi đó có chút đồ vật ngươi nhất định cảm thấy hứng thú." "Ồ." Hoàng Chí Thành nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe Chu Tinh miêu tả sau, liền vui vẻ bằng lòng tiến về. Cuối cùng Chu Tinh nhường Sơn Kê đi Đồng La Loan một cái quán mạt trưởng tìm một cái lao thái bà. An bài tốt hết thảy về sau, Chu Tinh liền cùng Dạ Mạ Xỉ Tạ Hải Vũ Kỳ lái xe phi tốc chạy tới nguyên lai trong phim ảnh Tịnh Khôn sát hại Đại Bê một nhà cái kia địa phương. Vĩnh Tử bến tàu. "Ba ba, lão công." Một cái xinh đẹp nữ nhân cùng một cái đáng yêu đứa bé bị người để lại, ở nơi đó tuyệt vọng la lên. Tịnh Khôn mắt điếc hai ngơ, giắt Đại Bê tóc, tựa như một con rắn độc nói, "Đại Bê, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ngươi bảo ta làm sao buông tha ngươi à?" Đại Bê giãy giụa lấy hung hăng đá một cước Tịnh Khôn. Tịnh Khôn một mặt không cao hứng, "Hận ta như vậy, sắp chết đến nơi, còn như thế dùng sức đá ta." "Đem tay cùng ta vươn ra." Tịnh Khôn hung hăng nói, từ một bên tiểu đệ trên thân rút ra một thanh trường đao. "Đừng a, van cầu ngươi thả qua hắn đi." Nữ nhân cùng đứa bé liều mạng giãy giụa, kêu khóc cầu Tịnh Khôn buông tha Đại Bê. Tịnh Khôn cầm đao, thưởng thụ lấy Đại Bê một nhà cầu xin tha thứ, đột nhiên một đao bổ về phía Đại Bê cánh tay. Ầm. Tịnh Khôn sững sờ. Đại Bê tay không có bị hắn chặt đi xuống, ngược lại tự mình trong tay cương đao bị một cái nho nhỏ tiền xu đánh bay. Cổ tay bị chấn động đến thẳng run run. "Ai?" Tịnh Khôn nhìn quanh chu vi. Trong bóng tối, một cái như là ác mộng đồng dạng nam nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. "Chu Tinh, ta thao mẹ ngươi Chu Tinh, mỗi lần đều là ngươi hỏng ta chuyện tốt." Tịnh Khôn một mặt dữ tợn. Chu Tinh bình tĩnh bức trong tay tiền xu, mỉm cười, "Con mẹ nó ngươi làm có một chuyện tốt sao? Giết người diệt khẩu gọi tốt sự tình sao?" Tịnh Khôn cười lạnh,
ta người này coi trọng nhất uy tín, nói muốn giết đại bê cả nhà, liền muốn giết đại bê cả nhà. Ngăn hắn lại cho ta. Đang khi nói chuyện, một đám tỉnh khôn tiểu đệ hướng Chu Tinh vây lại. Không ngờ, lại bị một cái khác theo trong bóng tối đi ra nam nhân nhao nhao đánh bại trên mặt đất. Người kia chính là Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ. Tỉnh khôn trông thấy Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ, nhanh, mau giúp ta xử lý Chu Tinh. Bất quá hắn mới vừa nổi lên tiêu dung dần dần cứng đờ. Bởi vì Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ngược lại hướng về phía Chu Tinh chắp tay nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tỉnh khôn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Chủ nhân. Gần đây cao ngạo Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ vậy mà gọi Chu Tinh chủ nhân. Tỉnh khôn mắt mở thật to. Hắn phái đi sát thủ vậy mà nhận đối thủ làm chủ nhân. Cái này khiến hắn vội đều muốn tức nổ tung. Tức hồn hển chỉ vào Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ quát, con mẹ nó ngươi tên con kiếp, chết không yên lành. Giết cho ta hai cái này bị vùi dập giữa chợ. Tỉnh khôn tiểu đệ vội vàng dẫn theo khảm đao vây quanh Chu Tinh cùng Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ. Cách đó không xa còn có 10 cái cầm súng ngắn tiểu đệ. Nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Dạ Mạ Xỉ Tạ Hợi Thủ Kỳ hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình. Mà Chu Tinh thì phảng phất không nhìn tất cả mọi người, tự mình vứt trong tay kia mười mấy quả tiền xu chơi. Chu Tinh hung danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Hưng Hưng. Tịnh Côn tiểu đệ tự nhiên nghe nói qua cái này sát tinh. Giờ phút này trông thấy Chu Tinh mười phần bình tĩnh, Tịnh Côn tiểu đệ trong lòng hít một hơi lãnh khí. Mụ nội nó, cái này còn không sợ, người này sợ là ma quỷ đi. Mồ hôi lạnh theo phía sau lưng của bọn hắn lưu lại, không ai có dũng khí dẫn đầu độc thủ. Tịnh Côn ở phía sau nhìn xem, tức giận đến cái mắt trợn trắng. Bất quá hắn cũng biết rõ Chu Tinh là cái mười phần sát tinh. Chính là trong lòng của hắn cũng không khỏi đến bối rối lên. Chỉ có nhìn thấy sau lưng bị trói lấy đại bê một nhà mới hơi thoáng an tâm. Đại bê hiện tại là hắn trong tay nhất có phân lượng thẻ đánh bạc. Tịnh Khôn quyết định chắc chắn, từ nhỏ đệ trong tay đoạt lấy một cây súng lục, chỉ tại đại bê trên đầu. Giữ tận đối Chu Tinh nói, "Chu Tinh, ngươi không phải rất nhu bức sao? Ngươi nếu là dám động một cái, ta một súng bắn nổ đầu của hắn." Gặp Chu Tinh không có động tác, Tịnh Khôn càng thêm phách lối, "Chu Tinh, ngươi tự đoạn tay chân, nếu không ta liền giết đại bê cả nhà." Đại bê nghe thấy Tịnh Khôn bắt hắn đến uy hiếp Chu Tinh, đột nhiên thẳng lắc đầu. Hô lớn, A Tinh, không nên tin hắn, hắn chính là người điên, ngươi đi mau à. Chu Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tịnh Khôn, không rên một tiếng, chậm rãi quay người rời đi. Ha ha. Tịnh Khôn càn rỡ cười ha hả, Chu Tinh, con mẹ nó ngươi cũng có sợ thời điểm. Đại bê, có trông thấy được không, đây chính là các ngươi cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, ha ha ha. Tịnh Khôn cảm giác quá sung sướng. Bị Chu Tinh đè ép lâu như vậy, rốt cục nhường hắn xả được cơn giận. Đại bê sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Bất quá hắn cũng lý giải Chu Tinh. Dù sao mạng chỉ có một, ai cũng không nợ lấy người đó. Đại bê nhắm mắt lại, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Ai? Chỉ là đáng thương phu nhân cùng nhi tử. Chương 61, xử lý Tịnh Khôn Tịnh Khôn, ta van cầu ngươi thả lão bà và hài tử của ta, nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại bê một mặt dữ tợn, liên lụy lão bà của mình cùng nhi tử đi theo tự mình cùng chết. Hắn thực tế quá đau lòng. Tịnh Khôn một mặt đắc ý, đại lão bê, làm người muốn giảng uy tín, nói giết ngươi cả nhà, liền muốn giết. Tịnh Khôn lời còn chưa dứt, liền một đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào phía trước, Chu Tinh đang một mặt mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. "Ta nhào ngươi a mẹ, Chu Tinh." Tịnh Khôn tức hồn hển quát to lên, đơn giản muốn bị Chu Tinh giận đi lên, "Nói xong đi, tại sao lại trở về rồi?" Đại Bê hai mắt đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia hướng bọn hắn đi tới nam nhân, không khỏi lộ ra một nụ cười sán lạ. "Đây mới là cổ hoặc tử, đây mới là huynh đệ." A Tinh cho tới bây giờ đều không cho hắn thất vọng. Các loại Chu Tinh đi vào, bọn hắn mới nhìn rõ ràng Chu Tinh trong tay dẫn theo đánh đĩa. Tịnh Khôn sững sờ, cái này tiểu tử không phải sợ hãi chạy trốn, mà là chạy tới đi mua rượu rồi. Đại Bê nhìn xem nâng rượu Chu Tinh, biểu lộ cũng là lạ lạ. Cái này thối tiểu tử, mua cái rượu làm hại lão tử tại địa ngục biên giới vừa đi vừa về thăm dò. Chu Tinh nâng cốc hướng trên mặt đất vừa để xuống, phong khinh vân đạm mà nói, tới thời điểm sơn kê mua đánh rượu, vừa vặn vừa mới khát. Dứt lời Chu Tinh tự mình mở ra một bình rượu uống. Và, sảng khoái, các ngươi cũng tới một cái. Chu Tinh ném đi hai bình cho Đại Bê cùng Tịnh Khôn. Đại Bê cùng Tịnh Khôn một mặt kinh ngạc. Hắn a tại ngươi đây chết ta sống sống chết trước mắt. Ngươi tiểu tử lại còn có tâm tình ngồi xuống uống rượu với nhau. Chu Tinh nhìn xem ngây người hai người, nhìn cái gì? Đều là Hồng Hưng huynh đệ, yếu quyết cái sinh tử cũng không đội ở cái này nhất thời đi, ta uống trước sẽ rượu trò chuyện sẽ thiên. Đại Bê cùng Tỉnh Khôn không biết Chu Tinh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhặt lên trên đất bình rượu, mở ra uống. Cái này một ngụm rượu nhường Đại Bê trong lòng đều là cảm khái ngàn vạn. Chu Tinh nói không sai, hắn cùng Tỉnh Khôn hai người xác thực đều là Hồng Hưng huynh đệ. Nhưng hôm nay lại là sinh tử đối mặt đối thủ một mất một còn. Tỉnh Khôn nhưng như cũng một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Tinh. Cái gặp Chu Tinh uống một ngụm rượu nói, Tịnh Khôn, ngươi là có văn hóa cổ hoặc tử, mà lại tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cổ hoặc tử, một cái cấp cao cổ hoặc tử, một cái thoát ly cấp thấp thú vị cổ hoặc tử, hữu dũng hữu nhu, là cái tiêu hùng. Đối mặt đối thủ tán dương, Tịnh Khôn hừ lạnh một tiếng, biểu thị coi nhẹ. Chu Tinh tiếp tục nói ra, chỉ tiếc ngươi người này quá tự đại, lại hoặc là nói thật không có cảm giác an toàn, hoàn toàn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, trong mắt chỉ có lợi, căn bản không có nghĩa, cho nên ngươi không có huynh đệ, ra lẫn vào không có huynh đệ, sẽ chết rất thê thảm. Tịnh Khôn không để ý đến Chu Tinh, ngược lại tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. Tịnh Khôn, ngươi phải chết thật sự là đáng tiếc, nếu không ngươi qua đây cùng ta a. Chu Tinh một câu nhường Tịnh Khôn miệng bên trong rượu kém chút phun tới, Tịnh Khôn cười lạnh một tiếng, "Chu Tinh ngươi rất mạnh, nhưng con mẹ nó ngươi còn chưa xứng làm ta đại ca." Chu Tinh đối Tịnh Khôn tuy có lòng yêu tài, nhưng cũng biết rõ Tịnh Khôn tầm cao khí nạo, sẽ không cam lòng làm con nhỏ đệ. Có lẽ đây mới là tốt nhất địch nhân đi. Ngay tại Chu Tinh lúc cảm khái, trong túi quần trưởng bàn văng lên. Chu Tinh khỏe miệng có chút dương lên, cho hay liền muốn mở màn. Hắn cố ý đem trưởng bàn thanh âm điều lớn, là phi hồng thanh âm, "Tinh ca, Tịnh Khôn phòng khiêu vũ đã bị ta bừng, ha ha." Một bên Tịnh Khôn nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong lòng thầm mắng phi hồng người cái bị vùi dập giữa chợ. Vậy mà thừa dịp ta trong thành trống rỗng, bưng ta phòng khiêu vũ. Ta trở về không phải xử lý ngươi không thể. Chỉ chốc lát, trưởng ban lại vang lên, là Hoàng Chí Thành thanh âm, "Tinh ca, cảm tạ ngươi là Hồng Công thị dân làm một chuyện tốt, nhóm chúng ta tại Tịnh Khôn phim công ty phát hiện đại lượng ma túy, hiện tại công ty đã bị ta niêm phong." Tịnh Khôn nghe xong trực tiếp nhảy dựng lên, con mắt gắt gao tiếp cận Chu Tinh. Hắn hít sâu một hơi, "Chu Tinh, ngươi mẹ nó thật là điên rồi." Chỉ chốc lát trưởng ban lại vang lên, trực tiếp dọa Tịnh Khôn nhảy một cái. Hiện tại hắn cả người cũng loạn, gương mặt không bình thường ửng hồng, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Lần này Chu Tinh lại tới thủ đoạn gì? Lần này là Sơn Kê thanh âm, Tịnh Khôn lão mâu đã tại ta trong tay, nhường hắn tranh thủ thời gian thả đại bê ca một nhà. Tịnh Khôn không thể nhịn được nữa, hung hăng bóp nghiến trong tay chai bia. Phân đồng dạng vẻ mặt nhăn nhó, "Ta thao mẹ nó Chu Tinh." Chu Tinh thản nhiên nói, "Tịnh Khôn, lần này ngươi triệt để thua, luận võ lực ngươi không sánh bằng ta, so thủ đoạn ngươi vẫn là không sánh bằng ta, ngươi nói ta lại không có tư cách làm ngươi đại ca." Đại bê ca nhìn xem Chu Tinh, không khỏi cảm khái. A Tinh thật sự là quá kinh khủng, tự mình thật không có tư cách làm hắn đại ca. Mà Tịnh Khôn thì tức giận đến toàn thân như là run rẩy, nổi điên đồng dạng gầm thét, "Con mẹ nó chứ muốn giết sạch các ngươi." Nói xong liền bỗng nhiên một đao bổ về phía bị trói chặt đại bê. Đại bê nhắm mắt lại, chuẩn bị phó thác cho trời. Cái gặp Chu Tinh trong tay tiền xu bắn ra, Tịnh Khôn trong tay cương đao lên tiếng rơi xuống đất. "Giết cho ta bọn hắn." Tịnh Khôn biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là mang theo tiểu đệ điên cùng xông tới. Chu Tinh trong tay mười mấy mai tiền xu đơn giản so đạn còn lợi hại hơn. Đơn giản lệ vô hư phát, không ngừng đánh trúng sông lên Tịnh Khôn tiểu đệ. Chương 62, cho ta ba cái đường khẩu. Liên liên phía sau cầm thương tiểu đệ cũng không thể chính xác Chu Tinh, ngược lại bị Chu Tinh ném tới chai bia đánh bại. Chỉ chốc lát, Tịnh Khôn tiểu đệ toàn bộ ngã xuống. Một bên Dạ Mạ Sĩ Tạ Hải Vũ Kỳ bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lại có người có như thế cường hãn chỉ lực, mà Tịnh Khôn cả khuôn mặt trắng bệnh. Vô biên vô tận sợ hãi cùng băng lãnh bao phủ thân thể của hắn cùng linh hồn. "Tịnh Khôn, làm tiểu đệ của ta, thả ngươi một con đường sống. Ta làm ngươi tê liệt." Tịnh Khôn giống giận, tay cầm cương đao bật lên, lại bị Chu Tinh bắn ra tiền xu đánh trúng phần bụng, đông nhiên ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đau đớn kịch liệt nhường hắn biết hầu phía dưới phát ra thanh âm của quái. Nhất đại kiêu hùng cứ như vậy ngã xuống. Chu Tinh đi đến Tịnh Khôn bên cạnh, "Tịnh Khôn, ngươi làm nhiều việc ác, đi cho đi." Lúc này Tịnh Khôn thống khổ đứng lên ôm Chu Tinh chân, câu khẩn nói, "Tinh ca, van cầu ngươi thả ta một con đường sống, từ đây ta ly khai Hồng Hưng, cũng không tiếp tục trở về." Nếu như Tịnh Khôn thật có thể như thế, Chu Tinh sẽ cân nhắc tha hắn một lần, bất quá ít nhất phải hắn lưu lại hai cái đùi. Không ngờ lúc này thân thể phủ phục tại Chu Tinh dưới chân Tịnh Khôn, trong mắt đột nhiên tuôn ra một vòng điên cuồng. Từ bên hông đột nhiên móc xuất thủ thương, đánh về phía Chu Tinh, "Đi chết đi." Đại Bê cùng Dạ Mạ Sĩ Tạ Hải Vũ Kỳ đều là lớn tiếng kinh hô. Còn tốt Chu Tinh sớm có phòng bị. Kiếp trước hắn xem phim đã thấy nhiều, người xấu cũng chết bởi nói nhiều, bị nhân vật chính phản sát. Một chiêu này trong mắt hắn nát đấu. Cái gặp Chu Tinh thân thể về sau khuynh đảo, né tránh Tịnh Khôn phóng tới đạn, một chân bắn lên, đá vào Tịnh Khôn hàm dưới. Tịnh Khôn trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống. Tịnh Khôn hai mắt trực câu câu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu Tinh nhìn thoáng qua trên đất Tịnh Khôn nói, "Ác giả ác báo. Đinh, chúc mừng tốc chủ tuyến nhiệm vụ út cấp hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, cao cấp võ thuật tinh thông tấm thẻ một tấm, cao cấp đao thuật tinh thông tấm thẻ một tấm, cao cấp nhanh nhẹn tấm thẻ một tấm, cao cấp lực lượng tấm thẻ một tấm. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh giai đoạn thứ nhất hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, 100 triệu kim ngạch thẻ ngân hàng một tấm." Sảng khoái. Hệ thống thật sự sảng khoái nhanh. Chu Tinh hoa mắt, lập tức thu hoạch được nhiều như vậy tấm thẻ, không khỏi gọi thẳng sảng khoái. Hắn lần trước đi Ma Cao đổ thạch thắng được tiền cơ hồ đã toàn bộ bị hắn dùng tại mới công ty Tinh Vân giải trí lên. Hiện tại hệ thống đưa tới 100 triệu kim ngạch thẻ ngân hàng một tấm. Cái này khiến trong lòng của hắn hắc hắc cười không ngừng. Đinh, tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến, tự lập một phái. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ ước cấp, thu nạp 5 tên cự tinh. Ngoá, tự lập một phái. Mũ nội nó. Lao tử sớm nghĩ làm như vậy. Chu Tinh mãnh liệt rót một hớp bia lớn. Một chữ, thoải mái. Đêm rất dài, mà hắn Chu Tinh xưng bá con đường cũng mới vừa bắt đầu. Giải quyết hết Tịnh Khôn, Chu Tinh tranh thủ thời gian giúp Đại Bê mở trói. Đại Bê ôm vợ con của mình, khóc không thành tiếng. Trong quỷ môn quan đi một lần, nhường Đại Bê càng thấy sinh mệnh chân quý. Cầm Chu Tinh tay, Đại Bê hai mắt đỏ bừng nói, "A Tinh, cảm ơn ngươi." Đại Bê lão bà cũng lôi kéo đứa bé tới, hướng Chu Tinh biểu thị cảm tạ. Thu xếp tốt vợ con về sau, Đại Bê cùng Chu Tinh ngồi tại bến tàu bên cạnh. Hai người gió biển thổi, cảm thụ được hiếm thấy nhàn nhã. "Ta giả, không chỉ có thân thể không dùng được, náo tử giã hồ đồ rồi. Nếu như không có ngươi, ta cùng A Nam bọn hắn nhất định sẽ bị Tịnh Khôn xử lý." Chu Tinh cười nói, "Tất cả mọi người là huynh đệ, đừng nói những này. Lấy thân thủ của ngươi cùng thủ đoạn, ta căn bản không xứng làm ngươi đại ca." Đại Bê nghiêm túc nhìn xem Chu Tinh, mà lại chuyện sự tình này về sau, ta mới phát hiện lão bà và hài tử của ta đối với ta là trọng yếu đến cỡ nào, có quá nhiều lo lắng liền không thích hợp lại tiếp tục lăn lộn xuống tới. Nhóm chúng ta những này lão gia hỏa là thời điểm về nhà câu cá rồi, ta đời này thấy qua cổ hoặc tử bên trong, ngươi là mạnh nhất, có đảm lực, có mưu lược, có thủ đoạn, hảo hảo mang theo A Nam bọn hắn làm một phen lớn sự nghiệp. Chu Tinh nhìn xem trong nháy mắt giàn mua rất nhiều Đại Bê ca, cảm khái và phần. Hắn trịnh trọng cam kết, ta biết, Đại Bê ca. Bởi vì tình không bị xử lý, Hồng Hưng rắn mất đầu. Cho nên không có qua mấy ngày, Hồng Hưng liền tổ chức một lần tạm thời hội nghị. Đại Bê mang theo Chu Tinh, còn có Trần Hạo Nam bọn hắn cùng một chỗ tham gia. Chu Tinh vừa bước vào hội trường, liền dẫn tới nghị luận ầm ĩ, có nghe nói hay không, là Tình ca đem Tịnh Khôn cho xử lý. Tịnh Khôn hoành hành vài chục năm, không nghĩ tới lại chết tại người trẻ tuổi kia trên tay. Ta đã sớm nói với các ngươi, Tình ca người này ngàn vạn không thể trêu chọc. Tưởng Thiên Sinh một lần nữa ngồi xuống long đầu vị trí, mà trước đó tuyển Tịnh Khôn mấy vị kia người nói chuyện thì cúi đầu, không biết rõ đang nói cái gì. Trước đó mặc dù thu chỗ tốt mới ném Tịnh Khôn, nhưng là Tịnh Khôn làm long đầu về sau, hoành hành bá đạo, bọn hắn cũng là chịu không ít khổ đầu. Hiện tại Tưởng Thiên Sinh một lần nữa làm hồi trở lại long đầu, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là ủng hộ. Bởi vì Tưởng Thiên Sinh người này giảng đạo lý, nguyện ý cho quyền lợi, cho tự do, càng làm cho bọn hắn quản lý tự mình phiến khu. Chỉ là bọn hắn sợ hãi Tưởng Thiên Sinh thu được về tính sổ sách. Tưởng Thiên Sinh nhìn xem mấy vị kia người nói chuyện, mỉm cười nói, Tịnh Khôn đã trở thành quá khứ, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua, nhóm chúng ta hôm nay muốn thảo luận là Tịnh Khôn địa bàn đến tuột cùng nên do ai đến tiếp nhận. Chương 63, ta muốn tự lập cửa ra vào. Nghe nói như thế, mấy vị người nói chuyện cũng là thở dài một hơi, nhao nhao nghị luận lên, Tịnh Khôn danh hạ vợ góc là có tiếng phồn hoa khu, chất béo rất đủ a. Đúng vậy a, cái này miệng mập thịt ai không muốn điều tại tự mình miệng bên trong. Tương Tiên Sinh, ta giới thiệu A Tình, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Bê lời vừa nói ra, hơn 10 vị người nói chuyện ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Chu Tinh. Nếu như là Chu Tinh bọn hắn không dám nói gì, đó là cái ngon nhân. Tịnh Khôn chính là tốt nhất ví dụ. Đại Bê tiếp tục nói ra, Tinh ca mặc dù tại Hồng Hưng tư lịch không sâu, nhưng lại tại Hồng Hưng làm mấy món đại sự kinh thiên động địa, 3 tháng trước một mình sáng tạo từ Bân Sơn, thu phục Trường Nhạc Bang. Ngay sau đó mang theo A Nam mấy người bọn hắn tại Ma Cao đánh ngã Tăng Tiêu. Ngày hôm qua Tinh ca vì cứu ta, một người làm lật ra Tịnh Khôn. Thử hỏi đang ngồi ai làm được? Toàn trường yên tĩnh ý mắng, không ai dám đứng ra phản đối. Thường Thiên Dưỡng hài lòng nhìn xem Chu Tinh. Người trẻ tuổi này hắn cũng rất xem trọng, đối với hắn cái này mấy lần hành động cũng tương đương hài lòng. Hắn mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, ta không có ý kiến, không biết rõ đoàn người thấy thế nào, ai đồng ý, ai phản đối." Lần nữa không ai dám nói chuyện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngược lại là trước đó cùng Chu Tinh có thủ Lê Bản Tử dẫn đầu đứng dậy, ta đồng ý. Hắn thật sợ hãi nói hắn phản đối, bị Chu Tinh một cước đánh ngã trên mặt đất. Có Lê Bản Tử dẫn đầu, những lời khác sự tình người nhao nhao biểu thị đồng ý. Tưởng Thiên Sinh cười nói, vậy thì tốt, như vậy A Tinh theo hôm nay bắt đầu chính là vượng góc lão đại. Chờ chút. Đám người nhao nhao nhìn về phía nói chuyện Đại Bê cái gặp Đại Bê bình tĩnh tiếp tục nói ra, Tương Tiên Sinh, ta giả, muốn về nhà bồi vợ con, cho nên Đồng La Loan lão đại, ta cũng nghĩ thoái vị cho A Tinh. Lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Nhiều lời như vậy sự tình người bên trong. Chu Tinh niên kỷ nhỏ nhất, tư lịch rất nhạt, lại đồng thời là Đồng La Loan cùng vượng góc hai đại phồn hoa khu lão đại. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Chu Tinh ánh mắt bên trong nhiều một vòng e ngại. Tưởng Thiên Sinh không có làm bất kỳ do dự, gật đầu nói, tốt. Ta nói xong, ai đồng ý, ai phản đối. Lại một lần nữa không người nào dám phản đối, Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn nhao nhao tới, muốn ôm Chu Tinh chúc mừng. Những người còn lại cũng là nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Đợi một chút. Chu Tinh đảo mắt đám người, đột nhiên đứng dậy mở miệng, chuyện này, ta không đồng ý. Cái gì? Chu Tinh thế mà cự tuyệt. Tất cả mọi người bị tin tức này cho sợ ngây người. Cái này thế nhưng là vượng góc cùng Đồng La Loan đôi cầm A. Đô cảng nổi tiếng nhất mấy cái địa bàn một trong. Chu Tinh vậy mà không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Tinh ca, lúc này ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a. Sơn Kê bọn người gấp đến độ đội vàng lôi kéo Chu Tinh góc áo liều mạng khuyên can. Đồng thời Đại Lao Bê cũng tại đối Chu Tinh liều mạng địa sứ suy nghĩ sắc. Ý kia rất rõ ràng, nhưng hắn không nên vọng động. Có chuyện gì đợi lát nữa sau tự mình cùng Tương Tiên Sinh bàn bạc. Tưởng Tiên Sinh nhìn xem Chu Tinh, bình tĩnh một hồi, mở miệng nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái đường khẩu, lấy thực lực của ngươi, ba cái đường khẩu dư xài." Lời vừa nói ra, đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cơ ca một mặt đờ đẫn bắt lấy Tình ca bê tay hướng bản thân trên mặt hồ, Đại Bê à, ngươi mau đánh ta, ta đây là không phải đang nằm mơ à. Hắn A ba cái đường khẩu A. Ba cái đường khẩu khái niệm gì? Tương đương với 1/4 Hồng Hưng. Mà lại cái này ba cái đường khẩu cũng đều là đặc biệt lựa loại kia. Vê đút hoặc vê đút. Sơ kê Trần Hạo Nam bọn người ngạc nhiên ôm ở cùng một chỗ gieo họ. Tình ca quả nhiên là Tình ca. Cự tuyệt Tương Tiên Sinh sau vậy mà lại lấy được một cái đường khẩu. Như phê. Nói thật. Nghe được Tưởng Thiên Sinh câu nói này lúc, Chu Tinh trong lòng quả thật bị cảm động đến. Tương Tiên Sinh không hổ là cái tốt lãnh đạo, đối với hắn cũng rất không tệ. Nhưng hắn Chu Tinh đường chú định sẽ không bèn bèn cực hạn tại Hồng Hương dạng này một cái nhỏ địa phương. Ai? Chu Tinh ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Tương Tiên Sinh, trực tiếp mở miệng, thật xin lỗi. Tương Tiên Sinh, từ khi Tịnh Khôn đem ta đuổi ra Hồng Hương về sau, ta Chu Tinh đã không còn là Hồng Hương một thành viên. 3 ngày sau ta liền sẽ tự lập cửa ra vào. Mong rằng mọi người có thể đến cổ động. Thật xin lỗi. đám người nghe được ba chữ này sau không khỏi hít sâu một hơi. Tinh ca đây là muốn thực tế mở rộng miệng tình trạng a? Hắn á lại là cự tuyệt, chẳng lẽ lại là mê một nhớ? Sơ kê mấy người cũng là đã hưng phấn vừa khẩn trương, từng cái sắc mặt chiều đỏ. Liên tưởng thiên sinh cùng đại lao bê cũng là có chút dở khóc dở cười lắc đầu, nghĩ thầm cái này a tinh khẩu vị thật là lớn, đây là muốn hồng hưng một nửa đường khẩu tiết đâu a? Ai ngờ chu tinh nửa câu nói sau vừa ra tới, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lớn như vậy hội trường tĩnh liền hô hấp âm thanh cũng không có. Hoàn tờ tự lập cửa ra vào, nước bọt cơ bị tin tức này khiếp sợ trực tiếp ba 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 quăng tự mình ba cái vang dội đến cực điểm, hai con chim giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, toàn bộ hội nghị trên trận bỗng nhiên bạo hưởng bắt đầu, tất cả mọi người đang nghị luận. Ta hắn a đây không phải đang nằm mơ chứ? Lê bản tử, cơ ca, nếu không ngại cũng tới cho ta mấy cái bàn tay để cho ta thanh tỉnh một chút. Nam ca, tinh ca đây không phải nói đùa sao? Tự lập cửa ra vào, hẳn không phải là kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Không biết rõ. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng nhìn qua trước mắt cái này chói mắt nhất cũng rất bình tĩnh người Chu Tinh. Chương 64, ngẫu nhiên gặp Lam Khiết Anh đại lao bê sắc mặt phức tạp. Hắn biết rõ Chu Tinh chú định không tầm thường, lại không nghĩ rằng Chu Tinh dã vọng như thế lớn. Tưởng Thiên Sinh nhìn xem Chu Tinh mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Hắn biết rõ Hồng Hưng là dung không được Chu Tinh cái này tiềm long, bằng lòng mở miệng, "Tốt, A Tinh, ba ngày sau ta sẽ dẫn lấy tất cả Hồng Hưng huynh đệ đi ngươi kia cổ động. Đa tạ Tương Thiên Sinh. Đến lúc đó nhất định xin đợi các vị đại giá quang lâm." Cùng Tưởng Thiên Sinh bọn người từng cái làm chia tay về sau, Chu Tinh quay người đi ra Hồng Hưng chẳng tử, xuất ra trưởng ban liền gọi cho Phi Hồng, "Phi Hồng, đồ vật cũng chuẩn bị thế nào? Ba ngày sau có thể mở sát sao?" "Không có vấn đề." "Tinh ca, ngài liền yên tâm trăm phần, Phi Hồng ta đã sớm nóng trông cái này một ngày đến." "Ừm, làm rất tốt." Chu Tinh cười nhạt cúp điện thoại. Lúc này một đám người chạy ra, "Tinh ca, các loại nhóm chúng ta." Chu Tinh quay đầu. "Theo tôi chính là Sơn Kê, Đại Tiên Nhị, Sao Bì, Bao Bì bốn người." Hắn không nhìn thấy Trần Hạo Nam. Chu Tinh lòng dạ biết rõ, sợ là Tưởng Tiên Sinh giữ lại Trần Hạo Nam thay thế tỉnh không chỗ ngồi. "Tinh ca, nhóm chúng ta quyết định đi theo ngài đằng sau lan lộn." Sơn Kê la lớn. "Tốt." Chu Tinh trong lòng cảm động, không lâu hắn từng cố gắng như vậy bảo hộ qua bọn hắn. "Tinh ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" "Từ Vân Sơn." Ngày thứ hai, Chu Tinh liền hứng thú bừng bừng mang theo Sơn Kê bọn hắn, đi thăm dò xem Từ Vân Sơn phạm vi bên trong mười mấy cái chẳng tử. Chu Tinh đi mấy cái phòng thiêu vũ, quán bar, còn có sông bạc, càng chạy sắc mặt vượt không đẹp. Cái gọi là phòng thiêu vũ, bên trong ánh đèn đồng bền thấm thoát, loa chất lượng không tốt đẹp gì, mà ban ngày căn bản một cái bóng người cũng không có. Đoán chừng ban đêm cũng không tốt gì, còn có quán bar, mẹ nó ghế cũng mấy cái là nát. Sông bạc đồng dạng, chứng khí mù mịt, chỉ có một đám lao đầu tử hai tay để trần tại kia cược đến quên cả trời đất. Con mẹ nó một đám lao đầu có thể chơi 10 đồng tiền một lát thành không tệ. Căn này Chu Tinh trong đầu những cái kia cấp cao phòng khiêu vũ, quán bar, sòng bạc hoàn toàn không đồng dạng. Chiếm tốt khu vực, kiếm lời lại là người nghèo tiền. Chu Tinh sắp tức chết rồi. Một đám mắc vu. Cú mẹ nhà hắn không biết rõ kẻ có tiền tiền mới tốt kiếm lời a. Nhìn vẻ mặt không cao hứng Chu Tinh, Sơn Kê ấp úng hỏi, "Tinh ca, có vấn đề gì không?" Chu Tinh trả lời, "Có, mà lại vấn đề rất lớn, ta quay đầu sẽ cho các ngươi chỉnh đốn và cải cách phương án, để các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính phòng khiêu vũ cùng quán bar." Chu Tinh cuối cùng kế hoạch đi chính là Tịnh Khôn truyền hình điện ảnh công ty. Trước đó truyền hình điện ảnh công ty bởi vì dấu độc bị Vàng Chí Thành dẫn người phong. Đến Chu Tinh mời Vàng Chí Thành ăn bữa cơm liền làm xong. Hiện tại nhà này truyền hình điện ảnh công ty đã là Chu Tinh. Bị hắn đặt vào Tinh Vân Giải Trí, chính thức đổi tên là Tinh Vân Phim Công Ty. Chu Tinh bọn hắn đi vào phim công ty cửa ra vào lúc, lại nhìn thấy cửa ra vào bồi hồi một đạo tịnh lệ thân ảnh. Dáng góc cao gầy, hình dạng thanh lệ. Một cái quần jean bó sát người làm nổi bật lên hai chân thon dài cùng mượt mà cái mông. Sơn Kê đám người ánh mắt không khỏi bị cái này phong thái chiếu người mỹ nữ hấp dẫn tới, Chu Tinh cũng tò mò nhìn thoáng qua. "Ngoa tạo, Lam Kiệt Anh, Tịnh Tuyệt Ngũ Đại Sơn Lam Kiệt Anh." Sơn Kê nhịn không được tiến lên, cười hì hì nói, "Hải, mỹ nhân, tìm người a." Khi đó Lam Khiết Anh mới vừa vận xuất đạo không lâu, tại mấy bộ phim truyền hình bên trong làm vai phụ. Đối với cơ bản tại TV cách biệt Sơn Kê bọn hắn, đương nhiên sẽ không nhận biết. Lam Khiết Anh liếc qua Sơn Kê, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Sơn Kê làm sao tùy tiện bại lui, "Ai, đừng nói như vậy, mỹ nhân dáng dấp xinh đẹp như vậy, không đóng phim đáng tiếc, ta biết nhà này công ty lão bản, không biết rõ mỹ nhân có hứng thú hay không." Không ngờ Lam Khiết Anh hừ lạnh một tiếng, "Thử, ngươi bộ dáng này, sẽ nhận biết Tinh ca." Sơn Kê cười ha ha, "Ha ha, ta không biết, có nói người biết." Lam Khiết Anh như cái cao ngạo tiểu công gà, mỉm cười nói, "Ừ, ai nói ta không biết, ta cùng Tình ca thường xuyên uống trà, ta hiện tại chính là chuyên tìm đến Tình ca." Sơn Kê bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Chu Tinh, cái gặp Chu Tinh khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn đừng nói ra thân phận của mình. Chính là chính Chu Tinh cũng kinh ngạc, Lam Khiết Anh tìm đến mình làm gì? Nhìn trước mắt cái này phong quang vô hạn, ngạo kiều nghịch ngợm nữ hải, Chu Tinh lại nghĩ đến nàng ngày sau bị thảm tao ngộ, ánh mắt bên trong không khỏi trở nên thương hại. Chu Tinh thương hại ánh mắt xuống ở trong mắt Lam Khiết Anh, bị một cái bình thường vô danh tiểu tử dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn xem. Cái này khiến Lam Khiết Anh khá là khó chịu, nộ trừng Chu Tinh một chút, "Nhìn cái gì vậy, tiểu lưu manh, xem chừng ta nhường Tình ca phế bỏ ngươi con mắt." Lam Khiết Anh ngày sau tao nộ không thể không nói cũng cùng tính cách của nàng có quan hệ. Trẻ tuổi nóng tính, tự kiềm chế mỹ mạo, ưa thích hướng có tiền có thế Tình ca trên thân kéo. Lam Kiết Anh nhường Chu Tinh cùng Sơn Kê bọn hắn cười ha ha. Chu Tinh vẫn là nhìn chằm chằm người đẹp này xem, nhường Lam Kiết Anh trong lòng càng thêm khó chịu. Lam Kiết Anh cả giận nói, cười ngươi tê liệt à, đừng tưởng rằng tự mình hơi bị đẹp trai liền nhìn loạn, trở về xem mẹ ngươi đi. Chết ba tám, đớp tức ngươi, ngươi biết không biết rõ ta đại ca là ai. Lam Kiết Anh nhìn sang Chu Tinh, dáng dấp là thật đẹp trai, nhưng vẫn là khinh thường nói, ai vậy? Nói ra hủ chết ngươi, hắn chính là thường xuyên cùng ngươi uống trà Tinh Ca, ha ha. Tinh Ca, hắn chính là gần nhất trên đường nổi tiếng nhất người, Tinh Ca. Chương 65, nhận lấy năm vị cự tinh. Nghe nói vóc người vô cùng đẹp trai, quả nhiên, hẳn là không sai được. Lam Kiết Anh một bước, tự mình mới vừa rồi còn cầm Tinh Ca tới dọa bọn hắn, không nghĩ tới chính chủ đang ở trước mắt. Lam Kiết Anh cảm giác trên mặt nóng bỏng, không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi thật là Tinh Ca? Chu Tinh mỉm cười gật đầu. Lam Kiết Anh thấp giọng nói, thật xin lỗi a, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi là tiểu lưu manh. Cảm giác mình nói sai, Lam Kiết Anh lịch ngậm nôn một cái đầu lưỡi. Cái kia khả ái bộ dáng, rất khó để cho người ta tin tưởng nàng ngày sau lại biến thành một cái điên điên khủng khủng lao thái bà. Chu Tinh cười nói, không sao, ta chỉ là một cái cao cấp một điểm lưu manh mà thôi. Lam Kiết Anh lập tức bị Chu Tinh chọc cười, như cái tiểu fan hâm mộ, trên mặt có chút ửng hồng. Nàng nắm lấy Chu Tinh hỏi, Tinh Ca, Đường Bá Hổ điểm thu hương kịch bản là ngươi viết sao? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lam Kiết Anh hưng phấn kêu lên, viết thật sự là quá tuyệt vời, thấy ta cũng chết cười. Lam Kiết Anh theo bằng hữu nơi đó nhìn thấy Đường Bá Hổ điểm thu hương kịch bản, kinh động như gặp thiên nhân. Cái này không phải một cái cổ họa tử, rõ ràng là một cái tuyệt thế tài tử mà. Khi lấy được khẳng định về sau, Lam Kiết Anh dây thu nhỏ fan hâm mộ, có chút ngượng ngùng năn nỉ nói, Tinh Ca, có thể hay không để cho ta ở bên trong diễn một nhân vật nhỏ, một cái nho nhỏ nhân vật liền tốt. Chu Tinh nhớ kỹ kiếp trước, Lam Kiết Anh cũng có tại Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong khách mời, chỉ bất quá rất nhiều người không có chú ý tới thôi. Nàng diễn Đường Bá Hổ đông đảo điêu ngoa lao bà bên trong trong đó một cái. Vậy lần này nhường nàng tham diễn, chẳng qua là lịch sử tái diễn. Nhưng nàng còn không biết rõ nàng lần này tới tìm Chu Tinh, liền đã triệt để cải biến nàng bi thảm cả đời. Chu Tinh cười nói, đương nhiên có thể. Đạt được Chu Tinh hứa hẹn, Lam Kiết Anh hưng phấn nhảy dựng lên. Đắc ý quên hình muốn bảo trụ Chu Tinh, nhưng lại đột nhiên cảm giác được không ổn, hai đỏ mặt đỏ bung ra hai tay. Có chút lúng túng nở nụ cười. Hoạt bát bộ dáng khả ái nhường Chu Tinh hiểu ý cười một tiếng, thất thần làm gì, cùng ta đi vào uống trà a. Lam Kiết Anh nu thuận ồ một tiếng, đi theo Chu Tinh đằng sau. Chu Tinh đi vào phim công ty lớn phòng làm việc, Tô A Tế lập tức tiến lên đón. Tô A Tế đoạn này thời gian là công chuyện của công ty bận trước bận sau, sự vụ lớn nhỏ ồn ồn, người đều gầy đi trông thấy. Chu Tinh nắm nuốt Tô A Tế gương mặt xinh đẹp nói, đoạn này thời gian vất vả ngươi, Tô A Tế. Thế nhưng là ta không cảm thấy vất vả a, ha ha. Xác thực, từ khi Chu Tinh đem truyền hình điện ảnh công ty bỏ mặc cho Tô A Tế về sau, Tô A Tế loay hoay quên cả trời đất, nhưng nàng lại rất hưởng thụ kiểu bận rộn này, cảm giác tự mình rốt cục có tồn tại cảm, tựa như một quản gia bà. Tinh Ca, ta hôm nay thế nhưng là cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ, nhìn xem ta cũng mang cho ngươi ai tới. Cái gặp lúc này Chu Hưng Trì đẩy cửa vào, đối Chu Tinh mỉm cười. Chu Hưng Trì trước đó bị Hướng Hóa Cường chụp tới, Chu Tinh nhường Sơn Kê bắt Tịnh Khôn lão mẫu về sau, liền dẫn Trần Hạo Nam bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện Chu Hưng Trì. Hiện tại Hưng gia bình an vô sự, Chu Tinh tự nhiên vô cùng cao hứng. Nhưng mà đi theo Hưng gia đằng sau người tiến bảo, nhường tất cả mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm. Nhưng là Chu Tinh ngoại trừ, vẫn như cũng một mặt phong khinh vấn đạm, trí tuệ vững vàng bộ dạng. Đây hết thảy đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Người tới chính là Chu Nhật Phát, Phát Ca. Phát Ca bản thân so phim truyền hình bên trong đẹp trai hơn trăm lần. Chu Nhật Phát mang theo mê. Người mỉm cười, hướng Chu Tinh gật đầu thăm hỏi, Tinh Ca, người tốt. Không đợi đám người kịp phản ứng, lại đi tới một cái xoay ca, nhường đám người mí mắt chừng ngày. Ngoa tạo, Lưu Đắc Hoa, Hoa Tử. Hoa Tử đồng dạng lộ ra chói trang mỉm cười, hướng Chu Tinh gật đầu nói, người tốt, Tinh Ca. Nhưng tiếp xuống tiến đến người nhường đám người tiếp tục chấn kinh. Cái gặp Mai Diễm Phương cười nhẹ nhàng, chậm rãi hướng Chu Tinh đi tới. Cuối cùng tiến đến Thành Long cũng là một mặt ý cười, bá khí mười phần. Năm vị siêu cấp cự tinh hợp thành một loạt, đứng tại Chu Tinh trước mặt. Niên đại đó, cổ hoặc tử so Minh Tinh như bức, Minh Tinh mặc dù bề ngoài thì ngăn nắp vô cùng, nhưng phía sau màn vẫn là bị hắc thế lực khống chế, tựa như Lưu Đắc Hoa năm đó bởi vì không chịu chụp hắc đạo đại ca đùa giỡn, bị cầm thương chỉ vào đầu. Nhưng là hiện tại cái này năm tên thế nhưng là siêu cấp cự tinh a, chủ động hướng một cái hắc đạo đại ca lấy lòng, đúng là hiếm thấy. Tất cả mọi người ở đây hóa đá, đây là cái gì tư thế? Năm cái cự tinh cường đại khí chẳng nhường bọn hắn tự ti mặc cảm, chỉ có Chu Tinh bình tĩnh tự nhiên, khí chẳng cũng không yếu tại năm vị siêu cấp cự tinh. Một màn này nhường Lam Khiết Anh miệng mở đến thật to, có thể đem một cái sang tiêu nhét vào. Tô A Tế ngơ ngác nhìn xem Chu Tinh, coi là Chu Tinh nhìn thấy năm vị cự tinh đột nhiên đến thăm sẽ kinh ngạc vô cùng. Mỗi lần đều là Chu Tinh chấn kinh bọn hắn, nguyên bản nàng cũng nghĩ nhường Chu Tinh chấn kinh một cái, không nghĩ tới Chu Tinh lại là một mặt bình thản, giống như đã sớm biết rõ năm vị cự tinh đến đồng dạng. Cái này khiến nàng bắt hết óc cũng nghĩ không minh bạch. Đã năm vị cự tinh đối Chu Tinh biểu thị ra hiếu hảo cùng tôn kính, Chu Tinh tự nhiên cũng không chậm trễ, mau để cho năm vị cự tinh ngồi xuống. Đơn giản khách sáo vài câu về sau, Chu Tinh mỉm cười nhìn xem năm người, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, mấy vị đại minh tinh, như là đã thoát ly Hướng Hóa Cường chế ước, không bằng cân nhắc gia nhập kẻ hèn này Tinh Vân Giải Trí, nhóm chúng ta cùng một chỗ tổng sáng tạo huy hoàng. Chu Tinh vừa mở trận liền đối năm người phát ra mời. Chương 66, cùng Hàn Sâm gặp mặt nhường mấy người bọn hắn cự tinh cứ như vậy gia nhập Tinh Vân Giải Trí. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Nghe được Tô A Tế cùng Trần Hạo Nam bọn hắn sửng sốt một chút. Chính là năm vị cự tinh trong lòng cũng kinh ngạc, Chu Tinh vậy mà biết rõ bọn hắn ý đồ đến. Hơn nữa còn chủ động nói ra, phòng ngừa bọn hắn xấu hổ. Chu Tinh nhìn xem ngẩn người chúng có người nói, thế nào, có nói chư vị cũng không có gì không phải áp vì gia nhập Tinh Vân giải trí sao? Mấy vị cự tinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng gật đầu, biểu thị thật có ý này. Ngoa tạo, Tinh Ca thần. Cái này khiến mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, Tinh Ca làm sao như bức như vậy, có thể để cho nhiều như vậy đang hoạt minh tinh cung cấp đến Chu Tinh Tinh Vân giải trí, mà lại Chu Tinh còn tốt giống biết rõ. Chu Tinh nhìn vẻ mặt mộng bức đám người, thế nào, các ngươi rất kinh ngạc sao? Đám người ngơ ngác gật đầu, chính là năm vị cự tinh cũng một mặt chờ đợi nhìn xem Chu Tinh, bọn hắn cũng nghĩ biết rõ Chu Tinh làm sao lại chắc chắn bọn hắn muốn gia nhập Tinh Vân giải trí. Chu Tinh mỉm cười, nói một chút cũng không sao. Đây hết thể muốn theo hắn nhận được hệ thống nhiệm vụ nói tới, là hệ thống nhường hắn thu nạp năm vị cự tinh, hắn lại bắt đầu bố cục. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không đem hệ thống sự tình nói với bọn hắn. Chu Tinh trước đó tại Sở Tiêu Đi Ô biết do Hướng Hóa Cường cùng Tịnh Khôn giao tình không cạn, hắn hướng Hoàng Chí Thành lộ ra ánh sáng Tịnh Khôn truyền hình điện ảnh công ty giấu độc, đồng thời cũng đem Hướng Hóa Cường tham dự trong đó chứng cứ giao cho Hoàng Chí Thành, dạng này liền để Hướng Hóa Cường cũng thụ giác, liền lang đang vào tù. Dạng này Hướng Hóa Cường thủ hạ nhiều vị minh tinh liền thoát ly Hướng Hóa Cường hạn chế, trước kia Hướng Hóa Cường không chỉ so với bọn hắn chụp không muốn chụp đùa giỡn, mà lại cắt xê phi thường thấp, cái này khiến bọn hắn đối Hướng Hóa Cường ý kiến phi thường lớn. Thoát ly hạn chế về sau, bọn hắn khẳng định cần tìm kiếm nhà tiếp theo truyền hình điện ảnh công ty, lúc này Chu Tinh thông qua Chu Hưng Chỉ còn có cái khác một chút quan hệ, thả ra một chút tin tức cùng bộ phận kịch bản, để cho mấy vị tự tinh biết rõ Chu Tinh trong tay có rất nhiều tốt kịch bản, cùng loại với A Lang cố sự, Tiên Chi Khâu, câu chuyện cảnh sát chờ chút. Đưa tới mấy vị cự tinh chú ý, tiếp theo Chu Tinh cố ý thả ra một chút tin tức, nhường bọn hắn hiểu rõ Chu Tinh người này, biết rõ Chu Tinh phi thường nữ bức, hơn nữa còn là Thiên Hậu Vương Phi chính quy bạn trai về sau, bọn hắn liền có tìm nơi nương tựa chi ý. Cho nên nói đây hết thể cũng tại Chu Tinh an bài bên trong, vì chính là thu nạp cái này năm vị cự tinh. Chu Tinh nói ra chân tướng về sau, đám người bừng tỉnh đại ngộ sau khi, không khỏi sùng bái lên Chu Tinh, loại thủ đoạn này so Tịnh Khôn còn muốn cao minh, không phải mấy người bọn hắn có thể so sánh. Mặc dù Chu Tinh có chút tính toán, nhưng mấy vị cự tinh nghe xong cũng không ngần ngại chút nào. Chu Tinh thẳng thắn cùng thủ đoạn nhường bọn hắn ý kính nể càng đậm. Đối với gia nhập Tinh Vân giải trí chuyện sự tình này đã không còn nửa điểm do dự, bởi vì bọn hắn có dũng khí cảm giác, Chu Tinh thật có thể mang bọn hắn sáng tạo huy hoàng. Tại chỗ liền cùng Tinh Vân giải trí vui sướng hoàn thành ký kết. Đinh, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng 100 triệu kim ngạch thẻ ngân hàng một tấm, tâm lý đại sư tấm thẻ một tấm. Chu Tinh tâm tình thật tốt, lập tức phân phó thủ hạ mau chóng đem nơi này tất cả đồ vật cũng đem đến cuối cùng căn cứ Tử Vân Sơn. Phân phó xong đây hết thảy về sau, Chu Tinh lập tức chuẩn bị mang đám người ra ngoài chúc mừng. Là một đoàn người cao hứng bừng bừng đi vào công ty cửa ra vào lúc, một đám thân mang hắc sắc trang phục tráng hán đứng tại cửa ra vào, giống như đang chờ người, cầm đầu nam tử nhìn gầy gò yếu ớt, nhưng lại một cô rất mạnh khí tức. Trông thấy Chu Tinh, cầm đầu nam tử tiến lên, cung kính hướng Chu Tinh chắp tay nói, tại hạ Tam Hợp Hội Lâm Nạo, phụ Sâm Ca chi mệnh đến đây cho Tinh Ca đưa thiết mời, Sâm Ca mời người bán đảo khách sạn một lần. Sâm Ca, không phải là Vô Gian Đạo bên trong Hàn Sâm. Chu Tinh trong lòng nghi hoặc, nếu thật là Hàn Sâm, vậy liền thật càng ngày càng có ý tứ. Hắn quyết định đơn độc đi chiếu cố cái này Sâm Ca. Phân phó Trần Hạo Nam bọn hắn chào hỏi tốt phát ca mấy cái, liền lên Lâm Ngạo chuyên môn là Chu Tinh phân phối rồi lớn giỏi sở. Người cần phải xem chừng a. Tô A Tế lo lắng hô, Trần Hạo Nam bọn hắn cũng là lo lắng nhìn xem rời đi Chu Tinh. Xe rất mau tới đến Hồng Kông rất hào hoa khách sạn, cũng là rất tràn ngập lịch sử khí tức khách sạn, bán đảo khách sạn. Chu Tinh theo Lâm Ngạo tiến vào lớn như vậy phòng tổng thống, liền trông thấy một cái buồn bã nam nhân nửa nằm tại màu đen ghế salon bằng da thật, miệng bên trong nhàn nhã phẩm rượu đỏ. Quả nhiên chính là Vô Gian Đạo bên trong Hàn Sâm. Nhưng mà làm cho Chu Tinh cảm thấy kinh ngạc là đứng tại Hàn Sâm phía sau nam nhân, Trần Vĩnh Nhân. Tại Chu Tinh kinh ngạc thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, "Đinh, túc chủ phát động tạm thời nhiệm vụ, cứu vớt Trần Vĩnh Nhân." Kiếp trước Trần Vĩnh Nhân thực tế quá thảm rồi, một lòng chỉ muốn làm một cái tốt cảnh sát hắn, muốn đi nện xe, muốn đi chém người, muốn làm một tên lưu manh làm hết thảy. Lại như cũ tại nội tâm bảo lưu lấy hắc cùng bạch đối lập, mà lại thống khổ nhất là hắn mỗi ngày đều muốn nghĩ biện pháp bán người bên cạnh mình, còn muốn bảo vệ tốt tự mình không làm cho hoài nghi. Đây là một loại như thế nào thống khổ cũng bất đắc dĩ a. Vì trách nhiệm hắn lựa chọn hy sinh mộng tưởng, làm lấy không ai bằng khổ sai, đây là một cái chân nam nhân. Thu được nhiệm vụ, Chu Tinh khỏe miệng có chút dương lên, ngoạn vị nhìn thoáng qua Trần Vĩnh Nhân, quả nhiên cùng trong phim ảnh đồng dạng đẹp trai, thổn thức dâu ria, thâm thúy nhãn thần. Chương 67, giả chết cao thủ Hàn Sâm trông thấy Chu Tinh độc thân đi một mình tiến đến, một tia kinh ngạc tại trong mắt chợt lóe lên, dùng cái tia đặc biệt giọng nói ra, "Tinh ca." Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng đẹp trai. "Ta là Hàn Sâm, mời ngồi." Hàn Sâm làm một cái mời động tác, một mặt cười xấu xa nói, "Ngươi độc thân một người đến đây, liền không sợ ta xuống tay với ngươi sao?" Chu Tinh khinh thường cười một tiếng, từ trong túi móc ra mười mấy mai tiền xu, rầm rầm tại trong tay bước, nói, "Lão tử có tiền, không sợ." "Ha ha." Chu Tinh hỏi một đằng, trả lời một mẹo nhưng lại phi thường rượu, nhường Hàn Sâm chụp chân cười to, "Có ý tứ, hôm nay hẹn ngươi tới là muốn cùng ngươi nói một cái càng có ý tứ sự tình." "Ồ." Chu Tinh nhất thời cũng không hiểu rõ, Hàn Sâm đột nhiên tìm hắn là chuyện gì. Hàn Sâm hít sâu một cái xì gà, chậm rãi nói, "Ngươi biết không, Tịnh Khôn bị cấm chép rơi cái đám kia hàng là ta. Bất quá đám kia hàng ta không truy cứu, ta hiện tại trên tay có một nhóm hàng mới, phẩm chất tương đối tốt,
ta nghĩ Tinh ca ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Tinh nhìn thoáng qua Hàn Sâm, chẳng lẽ Hàn Sâm muốn tìm hắn hợp tác? Quả nhiên Hàn Sâm nhấp một miếng rượu đỏ, tiếp tục nói ra, ta phụ trách giao dịch, ngươi chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ an toàn tràng tử là được rồi. Chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi, sau khi chuyện thành công chia 37 sổ sách. Dứt lời, Hàn Sâm để cho người lấy tới một cái cặp ra, mở ra xem, tràn đầy một dương mỹ đao. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Hàn Sâm cười ha hả nói với Chu Tinh. Chu Tinh nắm một cái USD trong tay thưởng thức, hướng trên mũi hít hả, cười nói, hoa, Trần Hương. Ta ra lan lột, coi trọng nhất đạo nghĩa, ba loại đồ vật bên trong ngoại trừ cược, chưa từng đụng mặt khác hai loại. Ồ, nói như vậy, Tinh ca đây là cự tuyệt rồi. Tính ngươi có chút đầu óc, không có việc gì ta đi trước. Ma túy loại này hại người đồ vật, Chu Tinh tuyệt đối là sẽ không đụng, tại chỗ đứng lên liền muốn ly khai. Chờ chút. Hàn Sâm giận dữ hô, thủ hạ của hắn lập tức tiến lên ngăn cản Chu Tinh. Hàn Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Chu Tinh, nơi này thế nhưng là Mỹ đạo à, khó nói minh đệ liền một chút hứng thú cũng không có. Chu Tinh khinh thường cười tung tung trong tay tiền xu, lão tử đều nói, lão tử có tiền. Gặp Chu Tinh không chỉ có vô tình tự tuyệt, còn cầm trong tay mấy cái tiền xu chảo phúng hắn, Hàn Sâm giận dữ, hung hăng đem trong tay ly rượu đỏ quẳng xuống đất, ta thao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Theo Hàn Sâm thủ thế, một bên 10 cái tiểu đệ đồng loạt móc xuất thủ thường, bao quát Trần Vĩnh Nhân, nhắm ngay Chu Tinh. Nhưng Chu Tinh vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, cũng nói lao tử có tiền, thế nào còn không biết chết sống động thủ đâu. Ai? Vừa mới dứt lời, cái gặp Chu Tinh trong tay mười mấy mai tiền xu, tựa như tia chớp cấp tốc bay vụt ra ngoài. Hiu, hiu, hiu. Trong nháy mắt, 10 cái cầm trường thương đoạn pháo tiểu đệ lên tiếng ngã xuống đất, quần quần kêu rên. Chỉ còn lại một mặt mộng bức Hàn Sâm. Hàn Sâm mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngã ngồi tại ghế salon bằng da thật. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Chu Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm sợ hãi thật sâu, đại lao hung danh hắn cũng là hơi có nghe thấy, đơn thương độc mã xử lý Tịch Côn, tuyệt không phải thiện thiện hạng người. Cho nên hắn hôm nay cũng là làm đủ chuẩn bị, càng làm cho thủ hạ mang theo mấy lần súng máy tới. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này, nhìn người vật vô hại đẹp trai người trẻ tuổi, vậy mà cường hãn đến cái này tình trạng. Lúc này Hàn Sâm đã sợ choáng váng. Nhìn thấy Chu Tinh trong tay viên kia tiền xu hướng không trung ném đi, coi là muốn bắn giết hắn. Hàn Sâm dọa đến sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhắm mắt lại, không tự chủ được hét thảm một tiếng, "A!" Ngay tại Hàn Sâm cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, viên kia tiền xu lại vững vững vàng vàng rơi vào Hàn Sâm đầu chọc lên. Tiền xu cảm giác lạnh như băng theo Hàn Sâm đỉnh đầu một mực xuyên qua đến bàn chân bàn. Hàn Sâm sợ tè ra quần. Chu Tinh theo Hàn Sâm đỉnh đầu cầm lại tiền xu, cười nói, "Hàn Sâm, hiện tại tin tưởng ta rất có tiền đi." Hàn Sâm cảm giác chính mình cũng nhanh tè ra quần, run run rẩy rẩy nói, "Lẫn nhau. Tin tưởng. Vậy là tốt rồi, còn không tranh thủ thời gian phái một người tiễn ta về nhà đi." Hàn Sâm dọa đến cút nhanh lên bắt đầu, một cước đá vào một bên còn tại rên rỉ mập lùn tiểu đệ trên thân. "Ngươi, ngươi bảo ngươi mẹ đây gọi, còn không mau đưa Tình ca trở về. Ai, muốn tìm cũng tìm một cái đẹp trai một điểm tiểu đệ, tìm quả bí lùn đưa mẹ ngươi đâu." Hàn Sâm không nghĩ tới Chu Tinh còn có cái này đam mê, liền chỉ Trần Vĩnh Nhân, "A Nhân, ngươi mẹ nó đẹp trai nhất, ngươi nhanh đi đưa tiễn đại lão." Chu Tinh biết rõ Trần Vĩnh Nhân một mực tại giả chết, lấy thân thủ của hắn, vừa mới rõ ràng đã né qua tiền xu, nhường tiền xu đánh vào râu ria bộ vị. Nhưng hắn vẫn là cùng những tiểu đệ khác đồng dạng nằm trên mặt đất lật tới lăn đi, kêu rên không thôi. Cái này cáo giả ra hỏa. Trần Vĩnh Nhân giả bộ như chật vật đứng lên, đi theo Chu Tinh ra bán đảo khách sạn, hướng bãi đỗ xe trên đường. Chu Tinh bước ra một điếu thuốc cho đi theo phía sau hắn Trần Vĩnh Nhân. Cùng Hàn Sâm bao nhiêu năm? Trần Vĩnh Nhân lườm Chu Tinh một chút, không biết rõ Chu Tinh vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, đốt thuốc lá, hít sâu một cái nói, "3 năm." "3 năm a, thời gian không ngắn, có hay không hoài niệm làm cảnh sát thời gian a?" Trần Vĩnh Nhân sững sờ, thâm thúy nhãn thần nhìn xem Chu Tinh, đột nhiên cười lạnh nói, "Hừ, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." Chương 68, trong truyền thuyết Hồng Hưng chiến thần Chu Tinh cười nói, "3 năm về sau lại 3 năm, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái 3 năm a?" Trần Vĩnh Nhân nhãn thần dần dần trở nên băng lãnh, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta là tới cứu ngươi người." Chu Tinh nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Nhân hai mắt, phảng phất có thể đem hắn xem thấu. Đột nhiên Chu Tinh cảm giác lưng eo đã bị một chi tựa hồ là nòng súng vật cứng treo lên. Trần Vĩnh Nhân khinh miệt nói, "Thật xin lỗi." Sau đó âm vang phun ra bốn chữ, "Ta là cảnh sát." Câu này nói chuyện hung hăng đánh trúng vào Trần Vĩnh Nhân vết thương, hắn nghĩ tới tự mình yên lặng tụ 10 năm khổ, mục đích chỉ là vì giữ gìn pháp luật kỷ cương. Thế nhưng là 10 năm qua đi, nghe Vịnh Hiếu cùng Hàn Sâm không có đạt được vốn có hạ trạng, mà hắn không đơn giản không chiếm được bất luận cái gì vinh dự, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thân phận tán đồng cũng không chiếm được. "Ta là cảnh sát" bốn chữ này ý nghĩa, đối Trần Vĩnh Nhân tới nói so bất luận cái gì đồ vật trọng yếu, so với hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Trần Vĩnh Nhân giơ súng lục lên, họng súng chống đỡ lấy Chu Tinh mi tâm, vì hoàn thành nhiệm vụ, thu hồi thân phận, hắn sẽ không chút do dự làm hung thủ giết người. Đáng tiếc, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chu Tinh cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, ngay tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, liền súng cũng cầm không vững. Loảng xoảng, súng ngắn lên tiếng rơi trên mặt đất, mà cổ tay của hắn chẳng biết lúc nào đã bị Chu Tinh bắt lấy, không thể động đậy. Đau đớn kịch liệt không khỏi nhường hắn nhíu mày. Trần Vĩnh Nhân biết mình thân phận đã bại lộ, không khỏi bối rối, muốn tránh thoát bị Chu Tinh bắt lấy cổ tay. Nhưng bất luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể động đậy, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Chu Tinh mỉm cười, buông ra Trần Vĩnh Nhân cổ tay.
thu hoạch được tự do Trần Vĩnh Nhân bỗng nhiên hướng Chu Tinh đánh tới, một cái anh tuấn nghiêng người hồi toàn cước, như thần long bãi vĩ, mang theo lăng lệ kinh phong. Chân còn chưa tới, trên mặt liền có thể cảm giác được có một loại mơ hồ nhói nhói. Trần Vĩnh Nhân thân thủ quả nhiên ghê gớm, hẳn là có song hoa hồng côn thực lực. Chu Tinh trong lòng có chút giật mình. Chu Tinh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một phong, liền chặn Trần Vĩnh Nhân quán chú toàn lực một cước. Làm sao có thể? Trần Vĩnh Nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn dù là lại cao hơn đánh giá Chu Tinh, cũng không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Xem chừng. Chu Tinh nhấc chân, chớp mắt đã tới, như là gầm thét đạn pháo ra khỏi nòng. Nếu như không phải Chu Tinh nhắc nhở, Trần Vĩnh Nhân căn bản phản ứng mất quá, một cước này tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, Trần Vĩnh Nhân chỉ có thể hai tay quanh ngăn tại trước ngực. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ phá tan hai tay của hắn, hung hăng nện ở hắn trên ngực. Chu Tinh sợ ra tay quá nặng, đã thu chín thành lực lượng, nhưng Trần Vĩnh Nhân vẫn như cũ cả người bay rất ra ngoài, lăng không bay vài mét, ầm vang đập xuống đất. Khu khu. Trần Vĩnh Nhân bỗng nhiên ho khan hai tiếng, toàn thân sủi lơ không có lực lượng dựa vào vết tường. Ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Chu Tinh cười nói, không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi muốn giết ta à? Trần Vĩnh Nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng là ai? Ta đều nói ta là tới cứu ngươi người, mà lại ta biết rõ ngươi muốn làm một cái tốt cảnh sát, ý nghĩ trong lòng bị nói ra, Trần Vĩnh Nhân rất khó chịu, ngươi quản quá rộng. Có câu nói không biết có nên nói hay không, làm nằm vùng bình thường đều không có gì tốt hạ trạng, nếu như Hoàng Chí Thành bị người giết chết, ngươi liền không còn cách nào khôi phục thân phận. Trần Vĩnh Nhân trong lòng kinh ngạc, Chu Tinh thế mà biết rõ hắn thượng tuyến là Hoàng Chí Thành. Bí mật này ngoại trừ hai người bọn họ cơ hồ không có người biết rõ. Ngươi làm sao lại biết rõ ta cùng Hoàng Sơ quan hệ? Chu Tinh mỉm cười, Hoàng Sơ là bằng hữu ta. Trần Vĩnh Nhân thâm thủy ánh mắt nhìn xem Chu Tinh, dạng gì bằng hữu khả năng đem cái này sống còn bí mật nói cho hắn biết, trừ phi Chu Tinh cùng bọn hắn là cùng một cái dây trên. Mà lại Chu Tinh biểu hiện ra chiến lực, vài phút có thể đem hắn dây thành cặn bã, nhưng hắn cũng không có muốn xử lý chính mình ý tứ. Hắn mặc dù không hiểu rõ Chu Tinh chân thực ý đồ, nhưng nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, người này cũng không phải là địch nhân. Nghĩ đến cái này, Trần Vĩnh Nhân yên tâm lý đề phòng. Chu Vi xem một cái, liền dùng nhãn thần ra hiệu Chu Tinh nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hai người không có lên xe, mà là tuyển bãi đỗ xe một cái yên lặng địa phương nói chuyện. Trần Vĩnh Nhân mở miệng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cho Hoàng Sơ mang một tin tức. Ngày mai muộn, Hàn Sâm mới nhất đám kia hàng sẽ tại Tiêm Sa Trụy bến tàu tiến hành giao dịch. Chu Tinh nghe xong, khẽ cho mày, Tiêm Sa Trụy là Hồng Hưng Thái tử địa bàn. Nếu như xảy ra chuyện, chẳng những là Thái tử, liền liền Hồng Hưng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cùng Trần Vĩnh Nhân sau khi chia tay, Chu Tinh cho Hoàng Chí Thành đi điện thoại, đem Trần Vĩnh Nhân tình báo nói với Hoàng Chí Thành một cái. Hoàng Chí Thành nghe cũng là vô cùng kinh ngạc, Chu Tinh làm sao lại biết rõ hắn rất Trần Vĩnh Nhân tầng này quan hệ, mà lại Chu Tinh tại sao phải giúp bọn hắn? Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có rõ ràng hỏi, mà là dự định âm thầm tiến hành điều tra. Nói chuyện điện thoại xong, Chu Tinh liên hệ Trần Hạo Nam, cũng nhường Trần Hạo Nam ngày mai dẫn hắn cùng đi Tiêm Sa Trụy gặp một lần Thái tử. Thái tử, danh xưng Hồng Hưng chiến thần. Tuy nói cũng đã gặp mặt, bất quá Trần Hạo Nam bọn hắn cơ hồ không cùng Thái tử từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cái biết rõ người này rất mạnh. Nghe nói hắn kỹ xảo cách đấu xuất thần nhập hóa, quốc thuật, tự do vật lộn, thiên triều tán đả, tê cù đô, ca dự, hợp khí đạo, thái quyền, mông cổ thức té ngã các loại mọi thứ tinh thông. Chu Tinh đoạn này thời gian tại Hồng Hưng danh tiếng sức lực ra, đến mức không ít người đem hắn cùng Thái tử tương đối. Đối với hai người chiến lực, rất nhiều người một mực tranh luận không ngớt. Hai cái không có gì gặp nhau người, cứ như vậy nhiều một tầng vi diệu quan hệ. Chính là Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn đối với hai người chiến lược cũng là tràn ngập tò mò, tuy nói bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc Chu Tinh là mạnh nhất, cho nên chuyến này gì ẩn sản dù hải chuyến đi, Trần Hạo Nam bọn hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Chu Tinh đám người đi tới Tiêm Sa Trụy. Trải qua thái tử thủ hạ người cáo chi, thái tử ngay tại quyền quán luyện quyền. Một đoàn người lập tức đi tới thái tử mở quyền quán, lúc này thái tử ngay tại trên lôi đài, cùng năm cái cả người cơ bắp tráng hán đối chiến, chúng quanh vây quanh một vòng lớn người quan chiến. Cái gặp năm cái tráng hán thân thể như là lò xo, phốc này lên khỏi mặt đất, năm người trực tiếp vây công đánh về phía thái tử. Năm người chiến lực tương đương không tệ, nhưng thái tử không nóng không đội, đại khai đại hợp, trực tiếp dùng nắm đấm đối oanh đi qua, như là mưa to gió lớn. Ầm, ầm, ầm. Nắm đấm đối nắm đấm thanh âm, nhường đám người thấy nhiệt huyết sôi trào. Năm vị tráng hán mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là thái tử tốc độ đánh so bọn hắn nhanh lên mấy lần, một quyền ngăn cản người này, mà khác một quyền đã đánh phía một người khác, như mưa to gió lớn đồng dạng thế công, nhường năm người cờ kém một chiều, liền rơi vào bị đánh nghẹt hoàn cảnh. Chỉ cảm thấy thái tử nắm đấm lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất có ngàn cân tự lực, đem cánh tay của bọn hắn cũng chấn tê. Chương 69, điên cuồng kích quyền năm người đau khổ chèo chống, chỉ mong nhìn thái tử có thể lộ ra sơ hở, nhường bọn hắn có thể có thở dốc cơ hội. Nhưng bọn hắn thất vọng, thái tử xuất thủ cũng nhanh như thiểm điện. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, như thủy ngân tả điện, thế công như thủy triều, phảng phất đồng thời có 8 đầu cánh tay tại tiến công. Cận thân vật lộn, quyền quyền đến thịt. Kịch liệt vật lộn nhường Trần Hạo Nam bọn hắn xem cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao kích động. Chu Tinh ở một bên trong lòng có chút giận mình. Thái tử quả nhiên lợi hại, năm người kia chẳng mấy chốc sẽ thua. Quả nhiên, rất nhanh liền có người bị thái tử đánh bay ra ngoài. Phúc. Tráng hán đông nhiên phun ra một búng máu, thân hình nhanh lùi lại, lăng không bắn ngược mà đi. Bởi vì nhân số giảm bớt, chiến lực cũng càng ngày càng yếu, thái tử không có phí bao nhiêu lực khí liền đem năm vị cao thủ đánh bại. Thái tử mặt không đổi sắc, để cho người ta đem năm cái ngã xuống tráng hán kiêng xuống đi. Lúc này dưới đài phát ra núi kêu biển gầm la lên, thái tử ngưỡng bức. Chu Tinh nhìn xem trên trận hăng hái thái tử, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia chiến ý. Hắn đi vào cổ hoặc tử thế giới đến nay, tươi gặp đối thủ, bây giờ đụng phải thái tử, không khỏi sinh lòng một trận chiến chi ý. Lúc này trên đài thái tử cũng cảm nhận được Chu Tinh thả ra chiến ý, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, quắc, Tinh ca, gì không lên trận một trận chiến. Chu Tinh đang có ý này, thét dài một tiếng, liền nhảy lên lôi đài. Đô cảng hai đại đỉnh cấp cao thủ đang đối mặt gương. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường ánh mắt tụ vào đến đây, cuộc tỷ thí này nhường bao nhiêu người tha thiết ước mơ, muốn xem đến. Không ít người nhao nhao xuất ra trường ban, thông chi cái khác đại ca tranh thủ thời gian chạy tới quan chiến. Lực chú ý của mọi người cũng bị cuộc tỷ thí này hấp dẫn. Chu Tinh gần nhất danh tiếng lấn át thái tử, cái này khiến thái tử thủ hạ đối với hắn có chút bất mãn, hiện tại đúng lúc là thái tử chính diện đánh bại hắn, vì chính mình chính danh thời điểm. Cái này ngay tại lúc này trên đường nổi tiếng nhất của hoàng tử. Hừ, ta nghe có người nói hiện tại chiến thần hẳn là thoái vị cho hắn, thật sự là người si nói mộng, hiện tại liền để bọn hắn nhìn xem thái tử lợi hại. Đúng đấy, thái tử say mê tại võ học, đối với mấy cái này hư danh căn bản không quan tâm, nếu không gần nhất đô cảng hồng nhân chỗ nào đến phiên hắn a. Thái tử tiểu đệ nhao nhao xem thường Chu Tinh, cái này khiến Sơn Kê mấy người bọn hắn tương đương khó chịu, Chu Tinh chiến lực tại trong lòng của bọn hắn đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại. Sơn Kê kêu to lên, "Uy, ta Sơn Kê nói Tinh ca nhất định đánh nhừ tử thái tử." Sơn Kê gây nên thái tử tiểu đệ bất mãn, thái tử kỹ xảo cách đấu xuất thần nhập hóa, quốc thuật, tự do vật lộn, thiên triều tán đả, tê cung đô, ca dự, hợp khí đạo, thái quyền, mông cổ thức té ngã các loại mọi thứ tinh thông, ngươi nói ngươi Tinh ca lấy cái gì thắng? Ngoa tạo, cái này tiểu đệ cũng là đủ mê đệ, liền thái tử sẽ bao nhiêu loại này quyền thuật đều như lòng bàn tay. Sơn Kê khẳng định không phục, giác cuốn học nói, sẽ nhiều như vậy có cái dám dùng, có thể đánh mới là thật, Tinh ca từ Vân Sơn một người đánh ngã mấy trăm phi hồng tiểu đệ, lại tại Ma Cao ngàn tên đao trong tay bắt sống Tăng Tiêu, còn có Tịnh Khôn cũng là đại lão một người làm rơi, thái tử có thể làm được đến sao? Hừ, có gì đặc biệt hơn người, thái tử đồng dạng có thể làm được, nhưng là không cần thiết thôi. Ngươi, Sơn Kê tức giận đến một mặt đỏ bừng, cái gì gọi là có thể làm nhưng là không cần thiết? Thế nào, có phục hay không? Thái tử tiểu đệ đắc ý cười. Lúc này lại nghe thấy Trần Hạo Nam la lớn, cú mẹ nó chơi ồn nào. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng cũng không hoàn toàn là Trần Hạo Nam thanh âm, mà là bởi vì trên trận hai người đấu. Một trận long tranh hổ đấu bắt đầu. Tất cả mọi người ngừng thở. Trên lôi đài, Song Vương không động thì thôi, khẽ động tựa như thiểm điện đồng dạng cấp tốc. Mời. Cái gặp thái tử làm cái ôm quyền động tác về sau, đột nhiên dậm chân một cái, thân thể như một cái cung đồng dạng bắn ra đi, trực tiếp lấy tuổi trỏ đánh về phía Chu Tinh. Hắn cái này một khuỷu tay trợ eo lực lượng, tốc độ cực nhanh, tựa như có ngàn cân cự lực, trên không trung đánh ra lăng lệ phong thanh, vẹn vẹn một khuỷu tay liền để mọi người dưới đài vì đó biến sắc. Một vị vừa mới bại bởi thái tử võ sư không để ý vừa mới là bại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đây là tàn nhẫn nhất võ thuật, Thái Quyền. Lần này kia tiểu tử phiền phức lớn rồi. Sơn Kê hít một hơi lãnh khí, thật là lợi hại, không biết rõ Tinh ca làm sao đón. Nếu như là hắn, đoán chừng chỉ có thể lui nhanh tránh né. Sau đó trên trận Chu Tinh nhưng không có lui ra phía sau ý tứ, mà là lựa chọn chính diện mạnh cường, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng thái tử khuỷu tay đụng nhau, hai người cũng lui về phía sau một bước. Cường hàn đối hoành, nhường lôi đài cũng vì đó rung động, bụi đất tung bay. Dưới trận thái tử tiểu đệ cũng xem lên người, bọn hắn biết rõ thái tử rất mạnh, nhưng không nghĩ tới gần nhất thanh danh vang dội Tinh ca cũng đồng dạng cường hãn. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng có thể thắng khẳng định là thái tử. Ngay sau đó, thái tử thế công như thủy triều, quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, như thủy ngân tạ đánh phía Chu Tinh. Mà Chu Tinh lại lựa chọn phòng thủ, gặp chiêu pha chiêu, kín không kẽ hở phòng thủ, không có chút nào sơ hở, nhường thái tử công kích tìm không thấy một tia cơ hội. Chu Tinh có cao cấp quyền thuật thẻ gia trì, đối với các loại võ thuật có thể nói là hạ bút thành văn, gặp thái tử sử dụng thái quyền công kích, cũng một mực dùng thái quyền phương thức tiến hành phòng thủ. Thái tử tiểu đệ gặp thái tử một mực ở vào thế công, không khỏi đối Sơn Kê giễu cợt nói, thủ lâu tất thua, các ngươi Tinh ca phải thua. Sơn Kê tức giận tới mức chửi mẹ, sau đó lớn tiếng cho Chu Tinh cố lên. Chu Tinh nhìn xem dưới trận nóng này Sơn Kê bọn hắn, không khỏi khoe miệng giật một cái, hắn một mực phòng thủ chỉ là muốn nhìn một chút thái tử chiến lược như thế nào, không nghĩ tới thái tử vẫn là để hắn kinh ngạc, không hổ là hồng hương chiến thần, chiến lược tuyệt đối phá trần, nếu như Trần Hạo Nam, đoán chừng tại tay hắn thực chất đi bất quá 10 chiêu. Đến với ta. Chu Tinh mỉm cười, khí chất đột nhiên biến đổi, nhãn thần lăng lệ. Đột nhiên từ thủ chuyển công. Chu Tinh thế công so thái tử càng tốt mãnh liệt, một hơi thời gian bên trong, xuất liên tục 18 quyền, 9 chân, 7 khuỷu tay, 8 đầu gối. Hai người điên cuồng đối hoành, quyền quyền đến thịt. Đám người chỉ nghe thấy lốt buốt, cơ bắp va chạm thanh âm. Cuối cùng thứ thập cửu quyền thời điểm, Chu Tinh cứ thế mà hoành mở thái tử phòng thủ, nhanh như thiểm điện một quyền nhẹ nhàng tại thái tử ngực một ấn. Nhường thái tử một cái lảo đảo, rút lui ra ngoài, đụng phải lôi đài vây cản bắn ngược trở về. Chu Tinh có chút giật mình, nếu như là người khác đã sớm lăng không bay ra ngoài, nhưng mà thái tử vậy mà đứng vững hắn cái này nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa ngàn cân cự lực một quyền. Làm sao có thể? Thái tử sắc mặt thay đổi, hắn khổ luyện thái quyền nhiều năm, tự hỏi có thể đánh bại đỉnh cấp thái quyền cao thủ, lại không nghĩ rằng sẽ cờ kém một chiêu bại bởi Chu Tinh. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Thái tử các tiểu đệ trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bất bại thần thoại thái tử thế mà lại thua. Sơn Kê mở mày mở mặt, cười ha ha hô, vừa rồi cái nào ngu xuẩn nói Tinh ca thua định. Nghe vào thái tử tiểu đệ trong lỗ tai, nhường trên mặt bọn họ nóng bỏng. Lại đến. Thái tử đột nhiên cuồng hống một thân, bắp thịt cả người như nước thép con chú, tay cầm thành quyền, một cái hoạt bộ, như quỷ mị bình thường đã đến Chu Tinh bên trái sau lưng, một quyền gọi tới. Cái này một quyền, nhanh như thiểm điện, như đại pháo gầm thét, xé rách không khí, đem một vị quốc thuật cao thủ lực lượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Quốc thuật, đây là thái tử áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nội kinh ngoại phóng, không nghĩ tới thái tử thế mà luyện đến cái này tình trạng. Kia tiểu tử lần này phiền phức lớn rồi. Chỉ có Sơn Kê bọn hắn coi nhẹ cười nói, thử, phiền phức lớn hơn rồi, phiền phức lớn hơn rồi, lao tử lô thai cũng nghe ra kén, ta xem là thái tử phiền phức đại tài đối thi. Chương 70, chặt liền cùng cứu thập tam muội thái tử tiểu đệ thần tượng bị giáng chức thấp, nhường bọn hắn một trận khó chịu, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Giờ phút này trên trận tay của hai người cánh tay giao nhau đánh nhau, nhanh đến thấy không rõ, Chu Tinh một mặt bình tĩnh tự nhiên, mà thái tử sắc mặt thì là càng ngày càng kém, mồ hôi trên đầu bắt đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hoàng bét, thái tử tiểu đệ trong lòng cảm giác nặng nề, lại bắt đầu thay thái tử lo lắng, hô thái tử cố lên thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Khó nói thái tử muốn thua. Một cái không ổn ý niệm xuất hiện tại các tiểu đệ náo hải. Cái gặp Chu Tinh tại ngăn trở thái tử quán chú toàn lực một cước về sau, toàn thân tựa như một chiếc cung kéo căng, mà quả đấm kia tựa như là chuẩn bị muốn nổ bắn cung tiễn. Không được. Thái tử tiểu đệ sắc mặt cũng thay đổi, cái này một quyền quá cứng hãn, mà lại hiện tại thái tử đã mất vị, không kịp phòng thủ. Cái này một quyền liền như là gầm thét đạn pháo ra khỏi nòng, lăng không đánh ra lốp bốp xé rách âm thanh, ầm vang đập tới, muốn đem tất cả ngăn trở chướng ngại hết thảy lệnh đến vỡ nát. Mà thái tử chỉ có thể vội vàng ứng đối, hai tay quanh, ngăn trở Chu Tinh đánh tới năm đấm. Chu Tinh cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh, nhường nội vàng ứng đối thái tử chỉ cảm thấy một cỗ không gì đỡ nổi lực lượng phá tan hắn hai tay, hung hăng nện ở hắn ngực. Ầm. Thái tử bay tứ tung ra ngoài xa mấy mét, hung hăng nện ở trên lôi đài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Thái tử bỏ lên, lau đi khỏe miệng vết máu, không nghĩ tới hắn không có tức giận ảo não, ngược lại cười lên ha ha, ha ha, ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Tinh ca, ngươi là mục tiêu của ta, cần phải xem chừng. Chu Tinh mỉm cười, hắn đối thái tử cũng là tràn ngập kính nể, bởi vì thua được kia mới nghiêm túc nam nhân. "Tốt, hiền hòa xin đợi khiêu chiến của ngươi." Hai người lẫn nhau đều là cười ha hả, thái tử đi tới ôm Chu Tinh bà bay. Nam nhân gian tình nghĩa có đôi khi là đánh ra tới, tựa như hiện tại Chu Tinh cùng thái tử. Thái tử nhìn trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên, hắn biết rõ, cái này thiếu niên năng lực không chỉ sẽ chinh phục toàn bộ đô cảng, hắn sẽ chinh phục toàn bộ thế giới. Sang năm ngày 1 tháng 7 thế giới ca một giải thi đấu, toàn thế giới cách đấu cao thủ đều sẽ tham gia, ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia đi, tranh một cái vô địch thế giới. Chu Tinh cười nói, tốt, ta cũng rất chờ mong. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào quyền quán khu nghỉ ngơi. Thái tử hỏi, Tinh ca, lần này tới tìm ta không phải bẹn bẹn vì đánh quyền đơn giản như vậy à? Chu Tinh cũng không dài dòng, trực tiếp đem tam hợp hội muốn tại Tiêm Sa Chủy bến tàu tiến hành ma túy chuyện giao dịch nói cho thái tử. Thái tử cả giận nói, có mẹ nó, tam hợp hội gần nhất càng ngày càng càng rỡ, tại ta địa bàn làm những sự tình này cũng không thông báo ta một tiếng. Tinh ca ngươi nói làm sao bây giờ đi, ta nghe ngươi an bài. Chu Tinh mỉm cười, an bài nói không lên, ngươi đến lúc đó phối hợp ta là được rồi. Thái tử sảng khoái bằng lòng, sau đó nói, cũng giữa trưa, ta mang các ngươi đi thập tam muội mới mở quán ba ăn chút đồ vật, thuận tiện buông lòng buông lòng. Thập tam muội. Chu Tinh trong nháy mắt có chút hứng thú. Hắn còn không hảo hảo cùng cái này tư thế hiên ngang nữ nhân hảo hảo nhận biết một cái đâu. Đám người đi theo thái tử đi vào thập tam muội mới mở quán ba. Nhưng quán ba cửa ra vào lại đứng đấy 10 cái cầm trong tay ra hỏa cổ hoặc tử. Thái tử khẽ cho mày. Uy, quán ba bị nhóm chúng ta liền cùng đặt bao hết, không muốn bị đòn tranh thủ thời gian cho lão tử xéo đi. Một cái dáng vóc cao lớn liền cùng tiểu đệ, một đôi mắt hung ác trừng mắt dẫn đầu Chu Tinh cùng thái tử, ngựa khí phách lối. Chu Tinh cười lạnh, lười nhác cùng những này không nao tiểu đệ nói nhảm, mà là cho Sơn Kê một cái đánh ngã bọn hắn nhãn thần. Đạt được ra hiệu Sơn Kê cười hì hì tiến lên, đối phó những này tiểu đệ Sơn Kê nhất có tâm đắc. Liên cung đúng không, ta liền mẹ ngươi, Hồng Hưng chàng tử lúc nào đến phiên các ngươi liền cùng đến đặt bao hết rồi. Ngươi! Liên cung tiểu đệ giận dữ, bất quá không chờ hắn nói cho hết lời, Sơn Kê một cước liền đá vào liền cùng tiểu đệ trên bụng, nhường hắn lập tức nằm xuống đi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Sơn Kê đi lên lập tức bắt hắn lại tóc, giống một cái chó chết đồng dạng nhấc lên, đột nhiên dùng đầu gối đỉnh hướng bộ mặt của hắn. Liên Hòa, Liên Hòa, ta liền mẹ ngươi. Liên cung tiểu đệ trong nháy mắt tiên huyết chảy ròng, trực tiếp bị đánh choáng váng. Cái khác liền cùng tiểu đệ thấy thế, không nói hai lời xông lên làm Sơn Kê. Sơn Kê cũng không phải hời hợt hạng người, một cái hướng quyền phong trong đó một người con mắt, lại quay người một chân đem vây quanh phía sau mình chuẩn bị ôm lấy tự mình sau lưng ra hỏa bay. Đại thiên nhị bọn hắn trông thấy Sơn Kê bị vây công, cũng nhao nhao xông tới. 10 cái liền cùng tiểu đệ như thế nào là bọn hắn đối thủ, cái gặp Sơn Kê cùng đại thiên nhị bọn hắn đại khai đại hợp, đông nhiên cùng nổ liền cùng tiểu đệ. Vừa mới còn rất phách lối liền cùng tiểu đệ bị đánh trên mặt đất quần quật, kêu rên liên tục. Một đám phế vật. Đánh xong người Sơn Kê bọn người kéo ra cái mũi, đi theo Chu Tinh cùng thái tử phía sau bọn họ tiến vào quán ba. Mới tiến vào quán ba, liền phát hiện bầu không khí không đúng. Trong quán rượu không có khách nhân, chỉ có một cái tướng mạo hung ác nam tử mang theo 10 mấy cái tay cầm trường đao đoàn côn tiểu đệ, rằng có một cái tư thế hiên ngang nữ nhân. Nữ nhân chính là Hồng Hưng thập tam muội. Thập tam muội, ngươi mới tiến tới hơn 100 cái xinh đẹp bạn gái, cũng không cho ca ca thoải mái một chút. Thập tam muội một mặt bình tĩnh, cười khẩy nói, Hoa Phất, liền ngươi cái này xỉu bị dạng, ta cô nương nhìn thấy ngươi cũng hù chạy. Hoa Phất giận dữ, cười lạnh một tiếng, ta nhào ngươi a mẹ, thập tam muội ngươi khác phép lối, ngươi sinh ý muốn làm tiếp còn phải nhìn ta Hoa Phất sắc mặt, lao tử không cho ngươi làm ngươi liền mơ tưởng làm. Vậy ngươi liền cứ việc phóng ngựa tới thử nhìn một chút. Thập Tam Muội đột nhiên theo vui cười biểu lộ đổi thành hung ác, nhãn thần như sói nhìn chằm chằm Hoa Phất. Đối phương tiểu đệ cũng là lập tức tiến lên một bước, bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Vào cửa thái tử thấy thế, lập tức xông tới, ngăn trở Thập Tam Muội trước mặt, ngón tay chỉ đến Hoa Phất trên mũi, "Ta sâu mẹ ngươi, Hoa Phất ngươi cái này phế vật, đến Hồng Hưng địa bàn muốn chết." Hoa Phất bị đột nhiên xuất hiện thái tử giật nảy mình, cái này thế nhưng là lừng lẫy nổi danh Hồng Hưng chiến thần, nhìn nhìn lại đi theo thái tử phía sau Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê bọn hắn. Hoa Phất lập tức chột dạ, đây đều là một cái đánh 10 cái mãnh nhân. Phía bên mình mặc dù có mười mấy người, nhưng là đoán chừng đều không đủ mấy cái này mãnh nhân điểm. Hoa Phất thái độ lập tức mềm nhũn ra, nguyên lai là thái tử ca còn có nam ca, ta chỉ là cùng Thập Tam Muội đùa giỡn. Thập Tam Muội cười lạnh, ngươi chơi ngươi tê liệt, mang theo mấy chục người cầm đao vây lão nương cửa hàng, ngươi cùng lão nương nói ngươi đùa giỡn. Hoa Phất, ngươi mẹ nó chính là cái thứ hèn nhát, vẫn là cái không muốn mặt thứ hèn nhát. Trang bức còn muốn chạy. Ha ha. Sơn Vê một đám người giễu cợt nói. Hoa Phất trên mặt vẫn là chất đống tiểu dung, nhưng trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, biết rõ hôm nay chuyện này rất khó thiện, bọn hắn cái này mấy chục người hôm nay đoán chừng khó mà đứng đấy ly khai nhà này quán rượu. Chương 71, cường giả khủng bố đột kích. Ngay tại hắn mồ hôi lạnh rơi thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn thái tử phía sau bọn họ một cái thờ ơ lạnh nhạt, không có tiếng tâm gì chu tinh, hắn nhớ kỹ vừa rồi Trần Hạo Nam bọn hắn đối người này thế nhưng là rất cung kính, không khỏi kế thượng tâm đầu. Hoa Phất mặt mũi tràn đầy bồi tiếu hướng đi Thập Tam Muội, "Thập Tam Muội, hôm nay việc này là ta Hoa Phất." Lời còn chưa dứt, cái gặp Hoa Phất đống nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục, chỉ đến Chu Tinh đầu, một cái lắc mình đến Chu Tinh đằng sau. Cú mẹ nó đừng núp đích, nếu không ta nhất thương đánh nổ cái này suy từ đầu. Đám người bị một màn trước mắt kinh ngạc ngẩn ngơ. Sơn Kê chửi ầm lên, Hoa Phất, con mẹ nó ngươi muốn chết, mau thả ta đại ca. Nguyên lai người này là Sơn Kê bọn hắn đại ca, Hoa Phất trong lòng đắc ý, lão tử làm sao lại thông minh như vậy đâu. Hắn đối với mình một chiêu này tương đương hài lòng. Trông thấy cùng thái tử bọn hắn cùng đi xoáy ca bị Hoa Phất bắt cóc, Thập Tam Muội cũng gấp, muốn tiến lên lại bị thái tử giữ chặt, thái tử một mặt bình tĩnh đối nàng khẽ lắc đầu. Thập Tam Muội nhìn về phía bị bắt cóc Chu Tinh, cái gặp cái này ra hỏa một mặt bình tĩnh, không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương, nhìn nhìn lại thái tử, còn có Trần Hạo Nam một bộ ý vị thâm trường vẻ xem trò vui, không khỏi sinh lòng buồn bực. Con mẹ nó đến cùng là ai bắt cóc ai vậy? Cái gặp Chu Tinh nhàn nhạt nói ra, Hoa Phất, lấy ra thương của ngươi, ta ghét nhất người khác cầm súng chỉ vào người của ta đầu. Hoa Phất trên mặt lộ ra vẻ hung ác nói, ngậm miệng, con mẹ nó ngươi ai vậy? Nhường lão tử lấy ra liền lấy mở, lão tử liền lấy súng chỉ vào đầu của ngươi, thế nào? Chẳng ra sao cả, chỉ là hậu quả rất nghiêm trọng. Vừa mới dứt lời, Chu Tinh thân hình lóe lên, như quỷ mị, không có Hoa Phất kịp phản ứng, đã đem Hoa Phất súng trong tay đoạt đến trên tay. Hoa Phất một mặt một bức, vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên súng liền đến trên tay hắn? Chính là Thập Tam Muội cũng không có thấy rõ, Chu Tinh làm sao một cái liền đem súng đoạt lại, người này mạnh như vậy à? Khó trách thái tử cùng Trần Hạo Nam một mặt bình tĩnh vẻ xem trò vui. Ầm. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người thời điểm, một tiếng súng vang đem bọn hắn cũng đánh thức. Cái gặp Hoa Phất che lấy nguyên bản cầm súng cái tay kia, máu tươi chảy đầm đìa, thân người cong lại thống khổ kêu to. Ta đều nói hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Tinh giơ tay lên súng chỉ hướng Hoa Phất đầu, lúc này Hoa Phất mồ hôi nước mắt nước mũi hô đầy khuôn mặt của hắn, toàn thân ướt đẫm, phảng phất giống trong nước vỡ ra. Đối mặt họng súng đen ngòm, Hoa Phất tranh thủ thời gian quỳ xuống kêu rên cầu xin tha thứ, toàn trường đến chỉ còn lại Hoa Phất tiếng kêu rên. Hoa Phất tiểu đệ giờ phút này mồ hôi lạnh rơi, tự mình lao đại trong nháy mắt liền bị người chế phục, sợ về phía bên hông súng ngắn tay cũng là lặng lẽ buông xuống, sợ bị trước mắt cái này ngoan nhân phát hiện. Thập Tam Muội đôi mắt nhỏ trên người Chu Tinh lưu luyến, không khỏi khen lớn một tiếng, bá khí. Lúc này, Hoa Phất trưởng ban đột nhiên văng lên, xem xét là chim sáo đá. Được Chu Tinh đồng ý, Hoa Phất nhịn xuống đau đớn kịch liệt, run run rẩy rẩy nhận điện thoại. Trong điện thoại, chim sáo đá khàn khàn âm thanh âm đạo, Hoa Phất, ngươi nếu dám đụng đến Thập Tam Muội, ta liền chặt ngươi một cái ngón tay. Hoa Phất vội vàng xứng phải, chính nhìn xem đã mục nát thủ trưởng, trong lòng thầm mắng, mụ mại phê, lao tử nơi nào còn có ngón tay à, toàn bộ tay cũng mục nát à. Hoa Phất bị thủ hạ mang lấy, tranh thủ thời gian đưa đi y viện. Một đám tiểu đệ vụng trộm liếc qua Chu Tinh, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đi theo trốn mất. Nguyên lai ngươi chính là Tinh Ca a. Thập Tam Muội cười khanh khách nhìn xem Chu Tinh, không nghĩ tới xuất đạo nhiều năm, hôm nay lại phạm vào hoa si, trong lòng mắng một câu, ngoa tạo, đúng là mẹ nó đẹp trai. Chu Tinh đồng dạng cười nói, Thập Tam Muội, cửu ngưỡng đại danh. Ha ha, các ngươi giúp ta giải trừ nguy cấp, ta mời các ngươi đi bắt lan đường phố hảo hảo chơi một chút, tư tàng hẳn tốt, mà lại miễn phí. Thập Tam Muội vung tay lên, mặc dù là nữ tử, lại có vẻ hào khí bừng bừng. Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị bọn hắn nghe nói lại miễn phí tư tàng hàng tốt chơi, không khỏi hưng phấn hô to, nay muộn nhất định phải ép khô tự mình không thể. Nhưng mà Chu Tinh lại từ trước đến nay không tốt cái này một bụng, uyển chuyển nói có việc, cự tuyệt Thập Tam Muội mời. Thập Tam Muội một mặt không cao hứng, làm sao Tinh Ca xem không lên nhà chúng ta muội tử? Hoa Phất đưa tiền lão nương đều không cho hắn chơi, đúng giờ muội tử, thật không đi. Chu Tinh mỉm cười lắc đầu. Thập Tam Muội thở dài một hơi, cũng thế, giống Tinh Ca đẹp trai như vậy cũng chỉ có ta có thể xử với, nếu không ta chơi với ngươi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Thập Tam Muội. Ha ha, nói đùa. Thập Tam Muội cười ha ha, nhưng người nào lại biết rõ bao nhiêu lời thật lòng là thông qua nói đùa nói ra được. Cuối cùng Thập Tam Muội mang theo Trần Hạo Thiên bọn hắn đi bắt lan đường phố, mà Chu Tinh thì là cùng thái tử làm bạn trở về. Hai người câu được câu không trò chuyện, trải qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, con đường phía trước lại bị hai cái cầm trong tay côn sắt tráng hán ngăn cản. Thái tử hôm nay kiến thức Chu Tinh cường đại, lập tức gặp nhau hận muộn cảm giác, không khỏi tại quán ba lôi kéo Chu Tinh uống nhiều rượu, bất quá Chu Tinh không có việc gì, hắn ngược lại uống đến say khướt. Giờ phút này trông thấy lại có người có dũng khí cản đường của hắn, không khỏi giận dữ, các ngươi mẹ nhà hắn là cái nào a Miêu a cậu a, dám là lao từ đường. Thái tử không biết hai người bọn họ, Chu Tinh lại nhận biết. Hai người này chính là Đông Tinh chim sáo đá bảng thúc tay trái tay phải, Khả Nhạc cùng A Báo. Hai người đều là đỏ côn cấp bậc cao thủ, đặc biệt là Khả Nhạc, vóc người không tệ, dáng vóc cao lớn, mà lại thực lực không cho nhỏ xuyện, hắn từng tại trên lôi đài hành hung hồng hưng thái tử. Đáng nhắc tới chính là, hắn còn từng là thập tam muội đã từng thầm mến qua nam nhân. Cái này có thể bắt tù binh thập tam muội phương tâm nam nhân, nhưng cuối cùng lại chết thảm tại hắn huynh đệ A Báo trong tay, thật sự là làm cho người thổn thức. Lúc này, A Báo nhìn thoáng qua say khướt thái tử, coi nhẹ cười lạnh, ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Dứt lời, hai người liền chép lấy ống thép hướng thái tử hung ác tới. Muốn chết. Thái tử lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, mắng to một câu, bước chân có chút thất tha thất thểu, miễn cưỡng tránh thoát hai người đánh tới ống thép. Thái tử vốn là uống 7-8 phần, chiến lược chí ít cắt giảm một nửa, lại thêm Khả Nhạc cùng A Báo cũng không phải là hời hợt hạng người. Cái gặp thái tử tránh thoát một kích về sau, hai cái thế công càng thêm hung mãnh, ống thép vừa nhanh vừa mạnh không ngừng hướng thái tử đập tới, thái tử tay không tấc sát, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn kháng. Nhưng uống say thái tử phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, chặn A Báo công kích, lại bị Khả Nhạc dùng ống thép hung hăng tại bên hông quất một cái, nhường thái tử một cái lảo đảo, dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này một cái nhường thái tử đã rơi vào bị đánh hoàn cảnh, chỉ có thể bằng vào thân thể cường hãn đau khổ chèo chống. Một bên Chu Tinh khẽ nhíu mày, lấy thái tử dạng này trạng thái, căn bản không có biện pháp lấy một địch hai, nhất định phải lọt vào hai người mánh liệt nệ. Chu Tinh bỗng nhiên tiến lên, một cái kéo ra liền bị ống thép lần nữa đánh trúng thái tử. Chương 72, bá nghiệp sắp nổi Khả Nhạc cùng A Báo sững sờ, hung ác nhìn xem một mực không nói gì Chu Tinh, không nói hai lời, không ngừng lại chút nào, hướng phía Chu Tinh chính là dừng lại đập mạnh. Bang, 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 liên tục vài chục cái dưới ống thép đi, cái gặp Chu Tinh một tay đối một người, thoải mái mà chặn hung ác đánh tới hướng hắn ống thép. Liên tục bộc phát nhưng không được tay, nhường Khả Nhạc cùng A Báo không khỏi dừng lại, có chút thở. Phóng nhãn nhìn lại, cái gặp Chu Tinh đứng tại thái tử trước người, khẽ động cũng bất động, bằng vào hai tay liền hóa giải bọn hắn dừng lại tấn công mạnh. Cao thủ, hai người nhãn thần co rụt lại, vốn cho là giải quyết hết thái tử liền xong việc, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt gầy yếu thiếu niên có thể như vậy cường hãn. Hai người liếc nhau, tiếp tục hướng Chu Tinh bỗng nhiên vung ra ống thép, nhưng lúc này Chu Tinh động. Cái gặp hắn thân hình như là quỷ mị, nhường Khả Nhạc cùng A Báo thấy hoa mắt. Ngây người một lúc thời gian, Chu Tinh liền đã cướp đoạt hai người trong tay ống thép. Còn tại hai người bọn họ trợn mắt hốt mồm thời điểm, trên thân đã nhận Chu Tinh một kích nặng nề. Ầm. Lập tức hai người liền bay ngược ra ngoài, lăng không bay 4-5 mét, ở vang đện xuống đất. Cái gặp hai người quần áo hoàn toàn bạo liệt, hình thành một cái quyền ấn vết tích, một quyền sinh sinh đem hai người ngực phải đánh lom xuống dưới, nếu như là đánh vào ngực trái, đoán chừng trái tim đều muốn đánh nổ, bị mất mạng tại chỗ. Nghĩ đến hai người này không khỏi lưng phát lạnh. Người đến cùng là ai? Khả Nhạc khỏe miệng còn giữ vết máu, sắc mặt trắng bệnh, hai tay chống đỡ lấy thân thể, miệng cứng nói. Chu Tinh mỉm cười, ta gọi Tinh Ca. Cái gì? Tinh Ca. Tinh Ca hai chữ tại trong lòng bọn họ nổ tung, nguyên lai hắn chính là gần nhất chuyển khắp Hắc Bạch hai đạo sát thần, Hồng Hưng Tinh Ca. Hai người kinh ngạc, hai người bọn họ đều là cao ngạo người, nguyên bản đối bị trên đường xưng là sát thần Tinh Ca khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới chiến lực lại cường hãn như thế, một chiêu liền đem hai người bọn họ đánh ngã. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, hai người bọn họ vừa mới liền đã mệnh tang tại chỗ. Mạnh mẽ như vậy người hết lần này tới lần khác vẫn là cái nhẹ nhàng đẹp thiếu niên, cái này có thể lấn lừa rất nhiều người con mắt, căn bản là không có cách cùng trong truyền thuyết một người đánh ngã vài trăm người Tinh Ca liên hệ với nhau. Bây giờ rơi vào cái này sát thần chi thủ, hai người bọn họ đã làm tốt chết chuẩn bị, giống bọn hắn ra lẫn vào cũng sớm đã là một chân đạp ở trong quan tài. Hừ, bây giờ hai ta người đã bại vào tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khả Nhạc một bộ thẳng thắn cương nghị bộ dáng, nhưng A Báo liền không đồng dạng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Chu Tinh nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh, xem ở thập tam muội phân tình bên trên, hôm nay sẽ tha cho các ngươi hai cái. Khả Nhạc sững sờ, thập tam muội mặc dù là chim sáo đá chất nữ, nhưng là Hồng Hưng cùng Đông Tinh vốn là như nước với lửa, không có lý do tùy tiện thả đi hai người bọn họ, ít nhất cũng phải đưa ra một ít điều kiện. Chu Tinh tiếp tục nói ra, trở về cho các ngươi quản sự mang câu nói, liền nói ta Tinh Ca Tinh Vân xã ngày mai muốn tại Từ Vân Sơn mở xã, để các ngươi hai cái tới cổ động một chút. Dứt lời Chu Tinh đỡ say thành một bãi bùn nhão, chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ thái tử lý khai, chỉ còn lại sững sờ Khả Nhạc cùng A Báo. Từ Vân Sơn, nơi này vốn là cảng đảo vấn đề thiếu niên căn cứ, về sau chậm rãi diễn biến trở thành về sau trường Nhật Bang. Bây giờ Chu Tinh Tinh Vân xã tổng đàn liền thiết lập tại nơi này. Cái này tiên phong cùng nhật lệ, Chu Tinh ngay tại Từ Vân Sơn đỉnh ra bước, xem xét Tinh Vân xã tổng đàn kiến thiết tình huống. Tại bị Tịnh Khôn đuổi ra Hồng Hưng thời điểm, Chu Tinh liền có thành lập tự mình xã đoàn kế hoạch, bài lượng nghĩ tới chính là trước đó mời tự mình làm lão đại trưởng Nhật Bang. Chu Tinh nói với Phi Hồng một cái, bị Chu Tinh từng đứt đoạn một cánh tay Phi Hồng không nói hai lời, đáp ứng lập tức, bởi vì hắn biết rõ trưởng Nhật Bang trên tay hắn là không có tiền đồ gì. Nhưng nếu như là Chu Tinh liền không đồng dạng, lấy Chu Tinh thủ đoạn cùng thân thủ, nói không chừng trưởng Nhật Bang có thể trở thành cùng Đông Tinh, Hồng Hưng chống lại đại bang phái. Trưởng Nhật Bang từ đây trở thành lịch sử, hiện tại có là Tinh Vân xã. Mà khi đó Từ Vân Sơn là một cái cũ khu, có rất nhiều công cộng phòng thôn, trường Nhạc Bang nguyên bản ngay tại chỗ cũng là rách dưới, chỉ có mấy gian cũ kỹ kiến trúc. Thế là Chu Tinh bung tay lên, liền làm đằng đắng 100 triệu đi vào. Thời điểm đó 100 triệu cũng không phải nói đùa, tại Phi Hồng tổ chức dưới, trải qua nửa năm khẩn trương thi công, từ Vân Sơn đỉnh bây giờ khí thế rộng rãi. Năm bước lầu một, thập bộ một cát, tất cả ôm địa thế, hùng hợp với nhau. Kiến trúc cao ngất trong mây, mấy trăm km bên ngoài lờ mờ có thể thấy được. Lưng tựa từ Vân Sơn, Nam nhìn Cửu Long thành khu. Cửa sơn môn đứng thẳng một cái cao mấy chục mét cửa lớn, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Tinh Vân xã. Nơi này nghiễm nhiên trở thành Cửu Long thành khu tiêu chí. Chu Tinh nhìn xem cái này hiệu quả, tương đương hài lòng. Có tự mình địa bàn, cảm giác chính là thoải mái. Thời gian đi vào 10 giờ sáng, lúc này từ Vân Sơn đỉnh đã phi thường náo nhiệt. Phi Hồng đã triệu tập nguyên lai trường nhạc bang tiểu đệ tụ tập ở đây, trường tiếp cận hơn vạn nhân mã, mênh mông đông đưa. Trước đây trường nhạc bang ỷ vào Cửu Long địa khu nát tử đầu nhiều, cho nên rút mọi người nhiều. Nhưng đều là nhiều quân lính tàn mạng, năm bè bảy mảng. Trên cơ bản không có cái gì chiến lực. Nguyên trường nhạc bang tiểu đệ ở trên đến từ Vân Sơn đỉnh thời điểm, đều chấn động vô cùng, há hốc mồm ra, nhìn xem kia cao ngất trong mây cao ốc. Bọn hắn nguyên bản đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu nhân vật. Khi nào gặp qua từ Vân Sơn Tinh Vân xã bực này khí thế, đơn giản có thể cảm đạo chính phủ cao ốc so sánh với. Lúc này, Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê cũng mang theo tự mình một đại bang tiểu đệ đến đây chúc mừng. Bọn hắn đồng dạng bị Tinh Vân xã khí thế chấn kinh, bất quá ngẫm lại đây là xuất từ Chu Tinh thủ bút, cũng liền thoải mái. Nhưng mà có đồng dạng đồ vật nhường Chu Tinh rất không hài lòng. Đó chính là nguyên bản trường nhạc bang tiểu đệ mặc dưới dưới, hoàn toàn một bộ hương trấn cổ hoặc tử cách ăn mặc. Cùng Trần Hạo Nam bọn hắn hồng hương tiểu đệ so sánh, có vẻ phi thường trước mắt. Chu Tinh đưa tay đem Phi Hồng chào hỏi tới, "Chắc Phi Hồng, ta nói chúng ta đám huynh đệ này làm sao nghèo rất mồng tới a, ngươi xem một chút từng cái mặc thứ đồ gì, hiệu sự không kém mấy, không có một chút tinh thần đâu." Phi Hồng lúng túng gãi gãi đầu, "Tinh ca, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói cơ à, bọn hắn nguyên lai đều là nhiều vấn đề thiếu niên, đọc sách không thành, niên kỷ nhẹ nhàng liền ra la lộn, ngoại trừ đánh nhau cái gì cũng không biết, cho nên phần lớn người đều là không có công tác. Liên dựa vào lấy bên này đoạt điểm bên kia trộm điểm qua thời gian, ngươi nói có thể tốt hơn chỗ nào?" Chu Tinh khẽ chau mày, "Chắc không được trường nhạc bang nhân số tuy nhiều, nhưng hoàn toàn không thể cùng Hồng Hưng Đông Tinh hai đại cự đầu so sánh. Cách cục hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ lên. Người ta làm phim, mở sòng bạc, chơi phòng thiêu vũ. Người mẹ nó còn ở lại chỗ này ăn cướp bắt chẹt láng giềng chút tiền nhỏ kia. Không có tiền đồ." Chu Tinh lắc đầu. Về sau tuyệt bức muốn đổi. Gặp người cơ bản đến đông đủ, Chu Tinh dạo chơi đi đến cố ý dựng tốt thủ lĩnh đài. Cái gặp dưới đài tiểu đệ một mảnh đen kịt, bên ngông đông đường, một chút nhìn không thấy bờ, chừng trên vạn người nhiều. Những người này sau này sẽ là cùng tự mình lẫn vào. Chu Tinh một cỗ hào khí không khỏi theo đáy lòng bốc lên. Hắn bá nghiệp cũng đã bắt đầu. Đám người gặp Chu Tinh lên này, nhao nhao gầm rú bắt đầu, tràn diện phi thường náo nhiệt nhóm. Chu Tinh khoát khoát tay, nhường đám người an tĩnh lại, cất cao giọng nói, ngày mai sẽ là cái tốt thời gian, cũng là chư vị Phi Hồng lên cao bắt đầu ngày, bởi vì Tinh Vân xã ngày mai sẽ phải chính thức thành lập. Dưới đài một trận reo hò, tiếng la rung trời. Tinh Vân xã, Tinh Vân xã, Tinh Vân xã.